Chương 1343, Kiếp Vân chương 1343, Kiếp Vân hắn trầm mặc một lát, tựa hồ là đang tiến hành một loại nào đó cực kỳ hao tổn tâm thần thôi diễn, toàn bộ ma điện không khí đều dường như lặp lại. Rất lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, thanh âm khàn khàn đến đáng sợ. Đưa ngươi cùng hai người kia giao thủ đi qua, không sót một chữ, tưởng tượng tế tế nói ra. Liễu Mặc Hiên không dám có chút giấu giếm, đem mình cùng Tần Lãng, Tào Hán Vũ hai người theo tao ngộ, đến giao thủ, lại đến sau cùng chạy trốn toàn bộ quá trình, từ đầu chí cuối tự thuật nhất biến. Hắn cường điệu miêu tả Tần Lãng cái kia quỷ dị hóa kình chi thuật, cùng Tào Hán Vũ cái kia không giảng đạo lý pháp thiên tự khí, còn có cái kia có thể tịnh hóa hết thể kim sắc ánh mắt, cùng sau cùng cái kia cơ hồ khiến hắn tâm thần thất thủ, kém chút lập địa thành Phật quỷ dị Phật quang. Cái kia Phật môn võ hoàng, rõ ràng một thân chí dương chí cương Phật lực, có thể hết lần này tới lần khác cái kia sau cùng thi triển thần thông, lại dẫn một cố cưỡng ép thay đổi hắn tâm trí người tà tính, đệ tử hoài nghi, hắn căn bản chính là cái hất lên Phật môn áo ngoài yêu tăng. Liễu Mặc Hiên cắn răng nghiến lợi nói ra. Toàn bộ trong ma điện hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả ma tu đều nghe được hai hùng khiếp vía, bọn hắn tự hỏi, nếu là mình đối lên cái kia hai cái quái vật, chỉ sợ liền vừa đối mặt đều chống đỡ không xuống. Vương tọa phía trên, Cửu Tuyền Ma Đế lâm vào lâu dài trầm mặc. Hóa kình, pháp thiên tự ký, còn có cái kia quỷ dị, có thể cưỡng ép độ hóa tâm thần Phật quang. Những thứ này thần thông, bất luận một loại nào đơn độc xuất hiện, đều đủ để tạo nên một tên đỉnh tiêm tiên võ hoàng. Mà lại, nghe Liễu Mặc Hiên miêu tả, hai người kia tựa hồ còn rất trẻ. Cửu Tuyền Ma Đế tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn lần nữa bắt đầu thôi diễn, lần này, hắn đem tất cả tâm thần đều tập trung vào cô kia bị Liễu Mặc Hiên từ bỏ nữ đế thiên nhân ngẫu nhiên phía trên. Từng kia từng sợi hắc khí tự quanh người hắn lan tràn ra, trên không trung xen lẫn thành một bức phức tạp mà tối nghĩa mệnh lý đồ phổ. Thế mà, ngay tại hắn nỗ lực xâm nhập theo dõi trong ngáy mắt, phốc, Cửu Tuyền Ma Đế bỗng nhiên phun ra một ngụm máu đen, toàn bộ ma điện khí tức làm trì trệ, cái kia hai vầng huyết nguyệt giống như quang mang, đều kịch liệt lóe lên một cái. Lao tổ tông, đám người đại kinh thất sắc. Cửu Tuyền Ma Đế quát tay áo, ra hiệu chính mình không ngại, chỉ là cái kia thanh âm khàn khàn bên trong, đã mang tới một tia không cách nào che giấu kinh hãi. Không lường được, không lường được a. Hắn chỉ là muốn theo nữ đế tàn hồn nhân quả, đi nhìn trộm hai người trẻ tuổi kia lai lịch, kết quả lại dường như thấy được một mảnh đủ để thôn vệ vạn vật hỗn độn hư vô, thần hồn tại chỗ liền bị phản vệ. Hắn biết rõ, điều này đại biểu lấy hai người kia lai lịch đã vượt ra khỏi hắn có thể thôi diễn phạm chủ. Lại cương ép nhìn trộm, hắn vị này đại trạch cảnh đế quân, chỉ sợ đều muốn tại chỗ thân vẫn. Lao tổ tông, cái kia nữ đế thiên nhân ngẫu nhiên. Liễu Mặc Hiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong mắt còn mang theo một tia không muốn cùng chờ đợi. Từ bỏ. Cửu Tuyền Ma Đế trả lời, gọn gàng mà linh hoạt, chặt đứt hắn sau cùng một tia tưởng tượng. Hai người kia là hướng về phía nữ đế tàn hồn tới. Chân chính kiếp số, chỉ sợ cũng nên tại cái này nữ đế tàn hồn phía trên. Chúng ta không thể chơi bảo. Cửu Tuyền Ma Đế trong thanh âm tràn đầy trước nay chưa có ngưng trọng cùng quyết tuyệt. Hắn sống vạn cổ tuế nguyệt, dựa vào một tay thôi diễn chi thuật, tránh thoát vô số lần sinh tử nguy cơ. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng trực giác của mình. Lần này cảm giác nguy cơ hơn xa trước kia bất kỳ lần nào. Hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục. Truyền ta pháp lệnh. Cửu Tuyền Ma Đế thanh âm quen quẩn tại mỗi một cái ma tu trong thần hồn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lập tức lên, triệu hồi tất cả bên ngoài đệ tử, phong tỏa tông môn. Bất luận kẻ nào, không được bước ra tông môn nửa bước. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Liễu Mặc Hiên nghe vậy, trong lòng kịch chấn, trên mặt huyết sắc tận thời. Hắn biết, lão tổ tông đây là quyết tâm muốn tráng sĩ tự chặt tay, triệt để từ bỏ cố kia hao phí tông môn vô số tài nguyên cùng tâm huyết nữ đế thiên nhân ngẫu nhiên. Tuy nhiên đau lòng như cắt, nhưng hắn càng rõ ràng, cùng toàn bộ tông môn tổn tục so ra, một cố khôi lỗi, lại đáng là gì? Hắn nặng nề mà hàng đầu dập đầu trên đất, thanh âm khàn giọng. Đệ tử, tuân mệnh. Vương tọa hắc ám chỗ sâu, Cửu Tuyền Ma Đế vẫn chưa tránh thức ăn giấc. Cái kia thương lão thân thể xếp bằng ở hải cốt đắp lên vương tọa phía trên, quanh thân lượn lờ hắc khí so trước kia bất cứ lúc nào đều muốn mỏng manh. Vừa rồi một lần kia cưỡng ép thôi diễn phản vệ, để hắn nguyên khí đại thương. Có thể hắn trong lòng cái kia cố linh cảm không lành, chẳng những không có bởi vì tráng sĩ tự chặt tay quyết định mà tiêu tán, ngược lại càng mãnh liệt, như cùng một căn gai độc, thật sâu đâm vào trong thần hồn của hắn. Thật, tránh đi sao? Hắn sống quá lâu, biết rõ thiên đạo vô thường, kiếp số khó dò. Có lúc ngươi cho rằng được bộ, hoặc do chính là bước vào bẫy dập bước đầu tiên. Không được, nhất định phải lại xác nhận một lần. Cửu Tuyền Ma Đế cặp kia ẩn vào hắc ám bên trong đôi mắt, lần nữa mở ra, đỏ tươi quang mang chợt lóe lên. Hắn tay khô héo chỉ trước người phi tốc kết động, lần này hắn không có đi đụng vào cái kia hai cái cấm kỵ giống như nhân tộc võ hoàng, cũng không có đi nhìn trộm nữ đế tàn hồn nhân quả. Hắn tất cả tâm thần đều tập trung vào ma ngẫu tông tự thân đầu kia yếu ớt mệnh mạnh phía trên. Hắn muốn nhìn dưới mình đạt phong tông pháp khiến về sau, tông môn tương lai phải chăng đã thoát khỏi cái kia mảnh bất tường mây đen? Từng kia từng sợi hắc khí lần nữa theo đầu ngón tay hắn tràn ra, trên không trung xen lẫn, phát hoạ. Thế mà lần này thôi diễn, so lúc trước bất kỳ lần nào cũng gian nan hơn. Vậy đại biểu tông môn khí vận mệnh lý đồ phổ vốn nên là một đầu rõ ràng tuyến, giờ phút này lại trở thành một đoàn đầy rối. Vô số thật nhỏ, đại biểu cho không biết nhân quả sợi tơ, theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà đến, đem đầu kia chủ tuyến chết chói lại, đâu cho nó vặn vẹo biến hình. Cửu Tuyền Ma Đế cái chán, dị ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn thêm đại thần niệm đầu nhập, nỗ lực đẩy ra cái này từng lớp sương mù, thấy rõ tương lai đi hướng. Rốt cục, cái kia hỗn loạn đồ phổ trung ương, một bức mơ hồ cảnh tượng chậm rãi hiện hiện. Hắn thấy được tòa kia đứng sững ở trong sương mù dày đặc ma điện, cũng nhìn thấy cái kia mảnh bao phủ tại ma điện trên không, đại biểu cho thai họa ngập đầu kiếp vân. Cái kia mảnh kiếp vân chẳng những không có bởi vì hắn nhượng bộ mà có nửa phần dấu hiệu tiêu tán, ngược lại biến đến lớn hơn, càng đậm, càng đen hơn. Vô số đầu đỏ tươi cùng đen nhánh xen lẫn nhân quả tuyến, như là theo địa ngục chỗ sâu rỗi ra xúc tu, đang từ bốn phương tám hướng điên cuồng mà vào tới, một đầu tiếp một đầu cuốn lên ma ngẫu tông mệnh mạch, phản phất muốn đem chọn cái tông môn đều triệt để kéo vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Phúc, Cửu Tuyên Ma Đế lần nữa phun ra một ngụm máu đen, cặp kia đỏ tươi đôi mắt, bởi vì cực hạn chấn kinh cùng hoảng sợ, đột nhiên co vào tới cực điểm. Tại sao có thể như vậy? Hắn rõ ràng đã lựa chọn tránh lui, hắn đã bỏ đi cố kia thiên nhân ngẫu nhiên, hắn đã hạ lệnh phong tỏa tông môn, ngăn cách. Vì cái gì? Kiếp số này ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 1344, Nguyệt Triều chương 1344, Nguyệt Triều ý cảnh bên trong. Màu vàng kim Phật quang như thủy triều hướng về bốn phía nhanh chóng quyết tán. Những nơi đi qua, hung thú tan rã, trên thân quấn quanh bạo ngược cùng hỗn loạn, tại Phật quang chiếu dọi xuống, như là như băng tuyết cấp tốc hòa tan, cuối cùng hóa thành một chút tinh khiết kim quang, đảo ngược tràn vào Tào Hán Vũ thể nội. Theo tràn vào năng lượng càng ngày càng nhiều, Tào Hán Vũ trên thân kim quang cũng càng sáng chói. Cái kia phạm vi bao trùm càng lúc càng lớn, Phật quang phổ chiếu bên trong, đúng là bắt đầu hiện ra càng càng hùng vĩ cảnh tượng. Từng tòa kim bích huy hoàng linh sơn miếu thờ như ẩn như hiện, vô số trang nghiêm bảo tướng tượng Phật tại kim quang bên trong mơ hồ có thể thấy được, dường như một cái hơi co lại Phật quốc ngay tại mảnh này ý cảnh bên trong chậm rãi sinh ra. Tần Lãng đứng tại Phật quang biên giới, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tào Hán Vũ Phật quang phổ chiếu chỉ có thể tạo được ngắn ngủi khống chế tác dụng, lại không nghĩ rằng có thể đem những oán niệm này hung thú triệt để tịnh hóa, cũng hóa thành năng lượng bổ sung tự thân. Tối không hợp thói thường chính là cái này Phật quang bên trong lại có Phật quốc như ẩn như hiện. Bất quá Tần Lãng cũng không tâm tư đi nghiên cứu năm ban đến cùng mở bao nhiêu treo, ngược lại lập tức ý thức được đây là một cái nghịch chuyển cục diện quan trọng. Chư vị, Tần Lãng manh liệt xoay người, đối với những cái kia bị Phật quang hấp dẫn mà đến binh lính hét lớn một tiếng. Hắn thanh âm tuy nhiên không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Còn mời giúp ta đem tất cả hung thú đuổi vào Phật quang bên trong. Các binh lính nghe vậy, trong mắt u quang nhất điểm, lại là vẫn chưa phối hợp, chỉ là có ý thức hướng kim quang dựa sát vào. Tần Lãng xem xét, hiển nhiên chính mình nói chuyện cũng không có tác dụng, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Trên đồi núi, Tiêu Vân đem đây hết thảy thu hết vào mắt, thần sắc có chút phức tạp. Hồi lâu sau mới dường như làm quyết định đồng dạng, quả quyết phất tay. "Chúng tướng sĩ, kết huyền vũ trận." Tiêu Vân thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm, tại chiến trường phía trên quanh quẩn. "Chặn đường hung thú, đem đều khu nhập Phật quang tịnh thổ." "Đây." Mấy bạn binh lính cùng kêu lên đáp lời, trong tay binh khí bỗng nhiên chỗ, thanh thế chấn thiên. Tại nữ đế mệnh lệnh dưới, đại quân cấp tốc biến ảo trận hình, không còn là đơn thuần trung phong, mà chính là hình thành từng đạo kiên cố phòng tuyến, như là tường đồng vách sắt giống như đem hung thú triều dâng chia ra bao vây. Sau đó, nện bước đều nhịp tốc độ, không ngừng thắt chặt vòng đây, đem những cái tia giữ tận hung thú, như là đuổi dê đồng dạng, hướng về Tào Hán Vũ Phật quang phổ chiếu phạm vi để ép mà đi. Trên chiến trường cũng thế, tại thời khắc này phát sinh kịch vui tính như chuyện. Nguyên bản hung manh thu triều, tại đại quân bao vây cùng Phật quang tịnh hóa song trọng đả kích dưới, bắt đầu liên tục bại lui. Mảng lớn hung thú bị xâm nhập kim quang bên trong, phát ra vô thanh tiêu rên, hóa thành năng lượng tinh thuần, trả lại lấy Tào Hán Vũ. Tần Lãng thì tại Phật quang biên giới du đậu, hắn thái cực càn khôn thủ thi triển đến cực hạn. Bất luận cái gì nỗ lực theo bao vây bên trong lọt lưới hung thú, đều sẽ bị hắn tinh chuẩn đố lại chặn, sau đó bị một cỗ mềm dẻo kình lực dẫn dắt, thân bất do kỷ bị ném tiến cái kia mảnh màu vàng kim tịnh thổ. Tào Hán Vũ Phật quang phổ chiếu phạm vi càng lúc càng lớn, Phật quốc hư ảnh cũng càng ngưng thực. Linh sơn uy nga, miếu thờ trang nghiêm, thậm chí có thể nghe được như có như không phạm âm tiện sướng. Mà những cái kia bị tịnh hóa hung thú biến thành kim quang, như là trăm sông đổ về một biển giống như tràn vào Tào Hán Vũ thể nội, để hắn khí tức không ngừng kéo lên, dường như không có cuối cùng. Liên để ý cảnh bên trong tình hình chiến đấu kịch liệt thời điểm, ý cảnh bên ngoài vụ giới cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Toàn bộ vụ giới bầu trời đột nhiên biến đến càng thêm âm trầm. Nồng đậm bạch vụ quần quần không nghỉ, không còn là đơn thuần vũ khí, mà chính là xen lẫn một cỗ làm cho người bất an sền sệt cảm giác. Giang giác, giang giác. Từng đợt rợn người tiếng vang theo bốn phương tám hướng trong hư không truyền đến. Từng đạo đen nhánh vết rách, như là giống như mạng nhện tại vụ giới bên trong lan tràn ra. Những thứ này vết rách cũng không phải là phổ thông không gian vết nứt, mà chính là tản ra một loại tà ác mà mục nát khí tức. Ngay sau đó, một cỗ như là tràn dầu đồng dạng màu đen vật chất, theo cái này chút không gian vết nứt bên trong thẩm thấu ra. Bọn chúng cũng không phải là dịch thể, nhưng lại có quỷ dị lưu động tính, vừa rơi xuống đất liền phát ra xì xì tiếng vang, đem kiên cố thổ địa ăn mòn ra nguyên một đám sâu không thấy đáy hầm động. Trong không khí tràn ngập án niệm cùng tử khí, tại những thứ này màu đen vật chất xuất hiện về sau, biến đến càng thêm nồng đậm, thậm chí mang tới một tia làm cho người buồn nôn tanh hôi. Toàn bộ vụ giới phản phất tại bị một loại nào đó không biết lực lượng xé rách, hòa tan. Mang Lô Tông, hùng vĩ ma điện bên trong, Cửu Tuyên Ma Đế xếp bằng ở vương tọa phía trên, cái kia thương lão thân thể mới vừa từ thôi diễn phản vệ bên trong khôi phục lại. Hắn cưỡng chế bất an trong lòng, nỗ lực lần nữa thôi diễn tông môn vận mệnh. Thế mà, ngay tại đầu ngón tay hắn kết động trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có kịch liệt đau nhức đột nhiên đánh tới, phản phất có một thanh vô hình nào trực tiếp đâm vào thần hồn của hắn chỗ sâu. "Ách a." Cửu Tuyên Ma Đế phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, đột nhiên mở hai mắt ra, tràn đầy khó có thể tin kinh hãi. Hắn toàn thân giật mình, không lo được trên thân kịch liệt đau nhức, lần nữa cưỡng ép bấm ngón tay thôi toán. Lần này, hắn không có tận lực đi nhìn trộm cái gì, chỉ là tuần hoàn theo thiên cơ vận chuyển mạch lạc. Thế mà, hắn chỗ đã thấy cảnh tượng, lại làm cho cả người hắn đều cứng ngay tại chỗ. Đen nhánh kiếp vân, đã không còn là bao phủ tại Ma Ngẫu Tông trên không đơn giản như vậy. Nó như vật sống, điên cuồng lan tràn, cơ hồ đem chọn cái vụ giới đều thôn phệ. Vô số đầu đỏ tươi cùng đen nhánh xen lẫn nhân quả tuyến, không còn là quấn quanh lấy Ma Ngẫu Tông mệnh mạch, mà chính là trực tiếp liên tiếp đến vụ giới hạch tâm, liên tiếp đến cái kia mảnh chính tại kịch liệt ba động không gian vết nứt.
Không,
không phải đâu. Cửu Tuyên Ma Đế bờ môi run rẩy, phát ra tự lẩm bẩm. Hắn sống lâu như vậy, được chứng kiến vô số lần nhân tộc lựa kiếp. Mỗi một lần, hắn đều nương tựa theo chính mình thôi diễn chi thuật, thành công địa uy lãnh. Nhưng lúc này đây, kiếp số biến hóa quá nhanh. Hắn rõ ràng đã làm ra lựa chọn chính xác nhất, từ bỏ nữ đế thiên nhân ngẫu nhiên, phong tỏa tông môn, ngăn cách, nhưng vì cái gì, kiếp số chẳng những không có tránh đi, ngược lại lấy một loại hắn hoàn toàn không cách nào lý giải tốc độ, trong thời gian thật ngắn, thì theo sắp đến biến thành đã hàng lâm. Mà lại, kiếp số này lực lượng, viễn siêu hắn trước kia thấy. Cái kia cố đủ để xé rách vụ giới lực lượng, thậm chí để hắn cái này đế quân cấp cường giả, đều cảm nhận được một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ. Đây cũng không phải là hắn có thể thôi diễn, có thể lẩn tránh kiếp số. Tại sao có thể như vậy? Chỉ bằng cái kia hai cái thiên võ hoàng làm sao lại dẫn xuất to lớn như thế kiếp số? Cái này không khỏi cũng quá không hợp với lẽ thường. Ngay tại Cửu Tuyền Ma Đế không nghĩ ra nguyên do trong đó thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến chúng đệ tử thanh âm lo lắng. Lao tổ tông, việc lớn không tốt, vụ giới dị biến, tựa hồ là cái kia nghiệt vật trốn ra được. Cái gì? Cửu Tuyền Ma Đế dọa đến nghẹn nào, sắc mặt bá một chút thì thay đổi, nghiệt vật làm sao lại trốn tới? Cửu Tuyền Ma Đế hoảng sợ đến sắc mặt bá một chút thì thay đổi, thân hình thoát một cái, lúc này liền xuất hiện ở Ma Ngẫu Tông bên ngoài. Trước mắt khắp nơi đều là không gian vết nứt cùng không ngừng theo không gian vết nứt bên trong thẩm thấu ra màu đen vật chất, tình cảnh này để Cửu Tuyền Ma Đế đều là tê cả da đầu. Không tốt, nghiệt chiêu đến rồi. Chương 1345, người đâu? Chương 1345, người đâu? Cửu Tuyền Ma Đế não tử ông một chút, trống rỗng. Nghiệt chiêu? Thế nào lại là nghiệt chiêu? Mặt của hắn giờ phút này bởi vì cực hạn kinh hãi mà bặm mẻo, lại không nửa phần đế quân phong dong. Hắn hiện tại cuối cùng minh bạch cái kia cố để hắn thần hồn rung động, thậm chí không dám xâm nhập thôi diễn đại kiếp, đến tột cùng là cái gì? Nghiệt vật xuất thế, nghiệt triều hàng lâm, chiến trường cổ này đem hóa vị nhân gian luyện ngục. Thế nhưng là, cái này sao có thể? Nơi đây nghiệt vật, không phải có Bạch Kiêu muội tử trấn áp a? Có nàng tọa trấn ở đây, mảnh này vụ giới nghiệt vật căn bản không có khả năng có cơ hội trốn tới a. Trừ phi, một cái càng làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ suy nghĩ, không thể ức chế theo đáy lòng xông ra. Trừ phi, là trấn áp nghiệt vật người, xảy ra vấn đề. Cửu Tuyên Ma Đế cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo hắc khí, phóng lên tận trời, nỗ lực xé rách không gian, trước đi tìm Bạch Kiêu. Thế mà, hắn vừa xông vào không trung, sắc mặt liền lần nữa kỳ biến. Toàn bộ vụ giới không gian đã kinh biến đến mức như là hồ gián đồng dạng sền sệt mà hỗn loạn. Những cái kia theo vết nứt bên trong thẩm thấu ra màu đen tràn dầu, dường như cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, chính đang điên cuồng ăn mòn nơi đây không gian phát tắc. Cái kia đế quân cấp lực lượng oanh nhập hư không, lại như cùng châu đất xuống biển, không những không thể xé mở một cái thông đạo, ngược lại dẫn tới không gian chung quanh vết nứt biến đến càng nhiều, càng lớn. Một cỗ càng thêm nồng đậm màu đen vật chất, như là vỡ đê hồng thủy, theo mới xuất hiện trong vết nứt tuôn trào ra. Xong, Cửu Tuyên Ma Đế tâm triệt để chìm vào đáy cốc, toàn bộ vụ giới đã bị triệt để phong tỏa, nơi này đã biến thành một cái kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay tuyệt mệnh lồng giam. Không, còn có cơ hội. Bạch Kiêu, chỉ cần có thể tìm tới Bạch Kiêu, thì nhất định còn có thể cứu vãn được. Cửu Tuyên Ma Đế cưỡng ép đè xuống trong lòng khủng hoảng, đem chính mình ý thôi động đến cực hạn, thần niệm giống như thủy triều trải rộng ra, hướng về vụ giới chỗ sâu, tòa kia hắn biết động phủ phương hướng, điên cuồng tìm kiếm. Hắn hiện tại hy vọng duy nhất cũng là Bạch Kiêu chỉ là tạm thời bị sự tình gì chậm trễ, cũng không có thật ra chuyện. Cửu Tuyên Ma Đế thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, tại quần quận xương mù dày đặc cùng không tách ra nước không gian bên trong điên cuồng ghé qua. Càng là xâm nhập, bốn phía cảnh tượng liền càng là để hắn tâm kinh. Đại địa đang bị cái kia màu đen tràn dầu ăn mòn, hòa tan, vô số bạch cốt âm u tại cổ này lực lượng dưới, liền hóa thành bột mịn, cơ hội đều không có, liền bị lặng yên không một tiếng động thôn phệ. Trong không khí cái kia cố làm cho người buồn nôn mùi hôi thối, nồng nặc cơ hồ phải hóa thành thực chất, không ngừng ăn mòn hắn hộ thể cơ ý, phát ra xì xì tiếng vang. Toàn bộ thế giới, phản phất tại bị một đầu nhìn không thấy cự thú, từng miếng chậm chạp thôn phệ. Rốt cục, một tòa từ màu trắng ngọc thạch điêu khắc thành lịch sự tao nhã động phủ xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái kia động phủ trung quanh vốn nên là nơi đây duy nhất một chỗ không có oán khí cùng tử khí quá nhiều tình thổ, nhưng bây giờ lại bị một tầng thật dày màu đen tràn dầu bao trùm. Nguyên bản chân bóng như mới màu trắng ngọc thạch, giờ phút này biến đến pha tạp đen nhánh, tản ra mục nát khí tức, phản phất đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt tan mòn. Cửu Tuyên Ma Đế tâm nhất thời lạnh một nửa, hắn lảo đảo rơi vào động phủ trước cửa, nhìn trước mắt cái này dọa người một màn, liền đẩy ra cái kia phiến hở khép thạch môn, dũng khí đều không có. Rất lâu, hắn mới giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên cắn răng một cái, đưa tay đem thạch môn đẩy ra. Động phủ bên trong không có mờ ai, không có đánh đầu dấu vết, không có dãy rủa dấu hiệu, thậm chí ngay cả một tia thuộc về Bạch Kiêu khí tức đều không có lưu lại. Liên phảng phất người này chưa từng có xuất hiện qua ở đây một dạng, trống không tan biến mất. Người đâu? Người đâu? Cửu Tuyên Ma Đế triệt để mộng, hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, trong miệng không ngừng mà tự lẩm bẩm, cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt chỉ còn lại có thuần túy mờ mịt cùng tuyệt vọng. Tại sao có thể như vậy? Một tiếng bắt chuyện đều không đánh liền chạy. Ngay tại hắn tâm thần thất thủ, hoang mang lo sợ lúc, hai đạo đồng dạng tản ra đế quân uy áp khí tức khủng bố, một trái một phải, từ phía sau trong sương mù dày đặc chạy nhanh đến, trong nháy mắt liền rơi vào bên cạnh hắn. Cựu thuyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một đạo táo bạo như tiếng sấm vang lên, một tên dáng người khôi ngô, khuôn mặt hung hãn hắc bảo đế quân căm tức nhìn Cựu Tuyền Ma Đế, quanh thân ma khí cuồn cuộn, chính là U Minh Ma Đế. Tại sao có thể có nghiệt chiều? Khác một đạo thân ảnh thì lộ ra tỉnh táo rất nhiều, đó là một tên khuôn mặt âm nhu, ánh mắt giống như rắn độc nam tử, Huyết Sát Ma Đế. Hắn không có đi chất vấn Cựu Tuyền Ma Đế, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm tòa kia bị triệt để ăn mòn độc phủ, thanh âm khàn khàn. Bạch Tiêu muội tử, không thấy. U Minh Ma Đế nghe vậy, cũng không nói hoài tới nổi giận, hắn khó có thể tin nhìn hướng tòa kia độc phủ, bắp thịt trên mặt điên cuồng run rẩy. Không thấy? Cái gì gọi là không thấy? Nàng người đâu? Cựu Tuyền Ma Đế giống như là mới hồi phục tinh thần lại, hắn quay đầu, nhìn lấy hai vị cầu đạo lão hưu trên mặt lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Ta hắn nương cũng muốn biết nàng người đi đâu. 89/10 là về Nam Cương Thiên Vực, nàng trước đây không phải một mực tại nhắc tới a. Cái này Bạch Tiêu muội tử, đi được cũng quá gấp điểm đi. Tốt xấu cho chúng ta biết một tiếng a. Tốt xấu để cho chúng ta có cái để phòng a. Ba vị sống không biết bao nhiêu vạn năm ma đạo đế quân, giờ phút này tựa như là ba cái bị ném bỏ hán phụ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là mờ mịt cũng không biết làm sao. Chúng ta biết ngươi rất muốn vội vã rời đi, nhưng cũng không đến mức vội vã như vậy đi. Trong lúc nhất thời, ba vị ma đế đứng tại cái kia bị màu đen tràn dầu triệt để ăn mòn động phủ trước, nhìn nhau không nói gì, bầu không khí xấu hổ tới cực điểm. Ngày bình thường, bọn hắn ba người mình tranh ám đấu, ai cũng không nhìn chúng người nào, nhưng bây giờ, đối mặt cái này đủ để thôn phệ hết thể ngập trời đại kiếp, bọn hắn mới phát hiện, lẫn nhau đúng là nơi tuyệt địa này bên trong, duy nhất có thể chen mồm vào được đồng loại. Huyết Sát Ma Đế ánh mắt lấp loé không yên, hắn bỗng nhiên quay lưng đi, hai tay thả lỏng phía sau, bày ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, ngón tay lại tại trong tay áo phi tốc bấm đốt ngón tay. Cựu Tuyền Ma Đế cùng U Minh Ma Đế thấy thế, liếc nhau, đúng là không hẹn mà cùng quay lưng đi, yên lặng bóp coi như. Trong lúc nhất thời, ba vị đế quân đưa lưng về phía lẫn nhau, tay áo tung bay, rất có vài phần liên thủ thôi diễn thiên cơ, trung độ nan quan tông sư phong phạm. Thế mà, nếu là có người có thể nhìn thấu bọn hắn tâm tư, liền sẽ phát hiện, bọn hắn tính toán, căn bản không phải cái gì đại kiếp đi hướng, mà chính là đối phương mệnh số. Đều đang suy nghĩ, có thể hay không đem mặt khác hai cái hố chết, cho mình tranh thủ một đường sinh cơ. Sau một lát, ba người cơ hồ là đồng thời ngừng động tác trong tay, sau đó lại chậm rãi xoay người lại. Nhìn lấy lẫn nhau cái kia âm trầm đến sắp chảy ra nước sắc mặt, ba viên sống vạn cổ tuế nguyệt đế tâm cùng nhau chìm xuống dưới. Kết quả, không cần nói cũng biết, ba cái mạng tuyến bị cái kia ngập trời kết số, gắt gao vặn ở cùng nhau, người nào cũng đừng hòng chạy. Ai? Ba tiếng thở dài, trăm miệng một lời, tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Chúng ta cái này đế quân bị cách. Huyết Sát Ma Đế lớn nhất mở miệng trước, trong thanh âm tràn đầy tự dễ ước. Làm sao tới, đại gia tâm lý đều nắm chắc. Năm đó loạn chiến, bất quá là chui nhân tộc nội loạn chỗ trống, may mắn cướp được một kia thiên địa quyền hành thôi. Đến vị không chính, chung quy là không coi là gì. Hắn nhìn thoáng qua cái kia không ngừng theo vết nứt bên trong tuân ra màu đen tràn dầu, trong mắt lóe lên một vẻ thật sâu bất lực. Bọn hắn đế quân bị cách bởi vì đến vị không chính, không có cách nào trấn áp nghiệt vật. U Minh Ma Đế cùng Cựu Tuyền Ma Đế trầm mặc. Đây là bọn hắn trong lòng lớn nhất đau. Bọn hắn tuy có đế quân danh tiếng, lại không đế quân chi thực. Khi dễ một chút võ hoàng vẫn còn, chỉ khi nào đối lên loại này liên quan đến thiên địa trật tự, cần chính thống đế quân vị cách mới có thể trấn áp nghiệt vật, bọn hắn thì cùng giấy lao hổ không có gì khác biệt. Ba người lần nữa rơi vào trầm mặc. Rất lâu. Hồi đi. Cựu Tuyền Ma Đế khàn khàn mở miệng, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt. Mỗi người về tông, có thể chống bao lâu, thì chống bao lâu đi. Có lẽ còn có một đường sinh cơ. Có thể thôi diễn đến a. Ta nếu là có bản sự này cũng không đến mức trầm luân đến bây giờ a. Ai? Cũng chỉ có thể như thế. Chương 1345, Nhân Hoàng Pháp Tướng. Chương 1345, Nhân Hoàng Pháp Tướng. Ý cảnh bên trong, chiến cục đã triệt để thay đổi. Màu vàng kim Phật quốc tịnh thổ không ngừng mở rộng, những nơi đi qua, giữ tận hung thú như tuyết động nộ canh, ào ào tăng dã. Cái kia từ vô tận đoán nghiệm hội tụ mà thành đen nhánh thú triều, giờ phút này tại Tào Hán Vũ Phật quang phổ chiếu phía dưới, đúng là lộ ra không chịu được như thế một kích. Đầy trời đều là năng lượng tinh thuần quan điểm, như bách xuyên quy hải giống như tràn vào Tào Hán Vũ thể nội, để phía sau hắn tôn này ngồi xếp bằng pháp tướng càng ngưng thực, kim quang sáng chói, như muốn hóa thành thực thể. Linh Sơn Nguy Nga, cổ tháp trang nghiêm, to lớn phạm âm thiện sướng, thậm chí đã đè qua chiến trường kêu giết cùng hung thú vô thanh gào thét, tại mảnh này tranh thủy mặc quyển tạo thành thế giới bên trong tiếng vọng, mang theo gột rửa hết thể ô uế sức mạnh vô thượng. Trên đồi núi, Tiêu Vân Yên tĩnh đứng lặng, nàng nhìn cái kia mảnh không ngừng mở rộng màu vàng kim Phật quốc, nhìn qua những cái kia tại Phật quang bên trong thân hình dần dần ngưng thực tướng sĩ, cặp kia thiêu đốt lên màu vàng kim hỏa diễm đôi mắt chỗ sâu, băng lãnh chiến ý chính đang chậm rãi tăng dã, thay vào đó là một vẻ liền chính nàng cũng không từng phát giác. Chờ mong, có lẽ lần này thật có thể thắng. Thế mà ngay tại tất cả mọi người coi là thắng lợi gần trong gang tấc, trận này vĩnh viễn luân hồi sắp bị chung kết trong nháy mắt. Giang giác, một tiếng vô cùng thanh thúy nhưng lại làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn, không có dấu hiệu nào theo bầu trời phía trên truyền đến. Sở hữu người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia thiên không đúng là không có dấu hiệu nào đã nứt ra một đạo đen nhánh lỗ hổng. Ngay sau đó, giang giác, giang giác, giang giác, càng nhiều vết rách, giống như mạng nện tại toàn bộ bầu trời phía trên điên cuồng lan tràn, toàn bộ ý cảnh thế giới đều tại thời khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Biến cố đến quá mức đột nhiên, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, còn không chờ mọi người kịp phản ứng, một cỗ như là màu đen tràn dầu giống như sền sệt vật chất, bắt đầu theo những cái kia đen nhánh vết nước bên trong, chậm rãi thẩm thấu ra. Bọn chúng tản ra một loại cực hạn tà ác cùng mục nát, phản phất là thế gian hết thảy phụ diện cảm xúc tập hợp thể, mang theo làm cho người buồn nôn tanh hôi, rơi xuống. Bắn ra, một giọt màu đen tràn dầu, rơi vào một đầu đang muốn bị Phật quang tịnh hóa hung thú trên thân. Đầu kia từ bán miệng biến thành dữ tợn hung thú, liền kêu rên cũng không kịp phát ra một tiếng, toàn bộ thân hình tựa như cùng bị axit đậm đặc dội bên trong, trong nháy mắt bị ăn mòn, thôn phệ, liền nửa điểm dấu vết đều không thể lưu lại. Ngay sau đó, càng nhiều màu đen tràn dầu theo vết nứt bên trong tuôn trào ra, bọn chúng không còn là nhỏ xuống, mà chính là hóa thành ngập trời màu đen thủy triều, từ trên trời giáng xuống, hướng về toàn bộ chiến trường, cuốn tới. Nghiệt triều, cái kia từ hung thú tạo thành đen nhánh thủy triều, tại cỗ này càng thêm thuần túy, càng thêm tà ác nghiệt triều trước mặt, đúng là lộ ra như vậy nhỏ bé. Bọn chúng thậm chí ngay cả ra dáng chống cự đều không thể làm ra, liền bị cái kia màu đen tràn dầu triệt để thôn vệ bao phủ. Toàn bộ chiến trường, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc, liền bị cái này từ trên trời giáng xuống nghiệt triều triệt để bao trùm. Duy nhất còn lại chính là Tào Hán Vũ cái kia mảnh vẫn tại ương ngạnh mở rộng màu vàng kim Phật quốc. Ta dựa vào cái quái gì? Tào Hán Vũ một mặt hoảng hốt, cái kia màu đen tràn dầu thủy triều đập tại Phật quang phổ chiếu màu vàng kim hàng rào phía trên, phát ra xì 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 khủng bố tiếng vang. Màu vàng kim Phật quang ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn tiêu hao. Nhất làm cho Tào Hán Vũ kinh hãi chính là những thứ này màu đen tràn dầu căn bản vô pháp giống hung thú một dạng bị tịnh hóa về sau bị hấp thu, chỉ có thể giống hỏa diễm tiêu đốt đồ bỏ đi đồng dạng, đưa chúng nó cương ép bốc hơi phần tận. Quá trình này không những không thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì năng lượng bổ sung, ngược lại giống như là tại điên cuồng thiêu đốt hắn dự trữ. Nhưng lúc này tình huống này thật vất vả mới thay đổi cục thế, Tào Hán Vũ cũng không muốn thất bại trong gang tấc. Sở hữu người, tiến nhanh nơi này. Tào Hán Vũ gấp đến độ giống to, lại cũng không đoái hoài tới mở rộng Phật quốc, mà chính là toàn lực co vào phòng ngự, đem Phật quang hàng rào thôi động đến cực hạn. Tần Lãng phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là tại Tào Hán Vũ mở miệng trong nháy mắt, thân hình hắn liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt lóe vào Phật quang bên trong. Mà những cái kia đại càn tướng sĩ, cũng tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, cấp tốc tập kết, nện bước chỉnh tề tốc độ, lui vào trên phiến chiến trường này duy nhất tỉnh thổ. Trên đồi núi, Tiêu Vân nhìn lấy cái kia ùn ùn kéo đến, cơ hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều triệt để thôn vệ màu đen nghiệt triều, trên mặt lần thứ nhất lộ ra đúng nghĩa hoảng hốt cùng chấn động. Nghiệt vật, nàng tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo thật sâu khó có thể tin. Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngay tại nàng kinh nghi bất định ở giữa, cái kia mãnh liệt nghiệt triều đã bao phủ hoàn toàn toàn bộ ý cảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong thiên địa chỉ còn lại có một mảnh quần quần không nghỉ màu đen hải dương, cùng cái kia mảnh tại trong hắc hải ương ngạnh trèo trống, như là nộ hải thuyền cô độc giống như màu vàng kim con cháo. Càng quỷ dị cảnh tượng phát sinh. Soạt, ào ào ào. Vô số đầu từ màu đen tràn dầu ngưng tụ mà thành tráng kiện xúc tu, đột nhiên theo quần quần nghiệt triều bên trong dò ra, bọn chúng mặt ngoài hiện đầy chân nhãn dịch nhờn cùng bặm méo đôi mắt, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng về cái kia mảnh màu vàng kim Phật quốc tịnh thổ, hung hăng rút đánh tới. Đứng vững. Tào Hán Vũ hai mắt trừng trừng, đem tất cả lực lượng đều quán chú đến Phật quang phổ chiếu bên trong. Ầm, ầm, ầm. Dây đặc quất âm thanh nối thành một mảnh, mỗi một lần va chạm đều làm cho cả màu vàng kim quang cháo run rẩy kịch liệt, mặt ngoài đẩy ra từng vòng gợn sóng. Tào Hán Vũ sau lưng pháp tướng kim quang cuồn tiệm, cái kia ban đầu vốn đã ngưng thực vô cùng Phật quốc hư ảnh, tại cái này cuồng phong bạo vũ giống như công kích đến, đúng là xuất hiện nước toát dấu hiệu. Linh sơn đổ sụp, cổ tháp phá toái. Tào Hán Vũ trong lòng giật mình, dạng này thuần túy tiêu hao, hắn căn bản định không được bao lâu. Kim cương nổ mục. Hắn cưỡng ép phân ra một bộ phận tâm thần, điều khiển pháp tướng mở hai mắt ra, hai đạo hủy diệt tính màu vàng kim quang trụ nổ bắn ra mà ra, tinh chuẩn quét vào cái kia mấy đầu quất đến hung hăng xúc tu phía trên. Xuy, kim quang lướt qua, cái kia mấy đầu cứng cỏi vô cùng màu đen xúc tu lên tiếng mà đứt, chỗ đứt khói đen tràn ngập, phát ra thê lương hí lên. Thế mà, đó căn bản không làm nên chuyện gì. Gây mất xúc tu, cơ hồ là trong nháy mắt liền một lần nữa mọc ra, mà lại càng nhiều xúc tu, theo nhiệt triều bốn phương tám hướng hiện lên, ra thiên tế nhật, phản phất muốn đem mảnh này sau cùng tịnh thổ triệt để nghiền nát. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lãnh lại dẫn vô thượng thanh âm uy nghiêm, vang vọng toàn bộ màu vàng kim tịnh thổ. Lùi ra. Tào Hán Vũ sững sờ, chỉ thấy cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người hắn. Tiêu Vân ánh mắt đã không nhìn nữa những cái kia giữ tận xúc tu, mà chính là rơi vào Tào Hán Vũ trên thân, cặp kia màu vàng kim đôi mắt bên trong, mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán. Ngươi đến giữ vững các tướng sĩ, ta đến phụ trách tiến công. Lời còn chưa dứt, trên người nàng cái kia thân màu bạc chiến giáp, đúng là trong nháy mắt hóa thành một chút vụn ánh sáng tiêu tán. Thay vào đó, là một bộ thêu lên cựu trảo kim long, uy nghiêm bá đạo màu đen long bảo. Ông, một cỗ quần quật như bực sâu, quân lâm thiên hạ hoàng giả chi khí, tự trong cơ thể nàng ầm vang bạo phát. Nhân tộc khí vận, gia thân, nhân hoàng pháp tướng. Tại Tần Lãng cùng Tào Hán Vũ rung động trong ánh mắt, Tiêu Vân sau lưng, một đạo cùng thiên địa cao bằng nhau to lớn hư ảnh, vụt lên từ mặt đất. Cái kia hư ảnh đầu đội đế quan, người khoác long bảo, khuôn mặt cùng Tiêu Vân không khác nhau chút nào, lại tăng thêm mấy phân nhìn xuống chúng sinh lạnh lùng cùng uy nghiêm. Nàng chậm rãi giơ tay lên, dường như cầm toàn bộ thiên địa quyền hành. Chúng tướng sĩ, Tiêu Vân thanh âm không còn là đơn thuần thanh lãnh, mà chính là mang tới một loại đủ để hiệu lệnh sơn hà, nôn xuất pháp tùy to lớn cùng uy nghiêm. Nghe ta hiệu lệnh. Phật quang tịnh thổ bên trong, mấy bạn tên nguyên bản còn tại trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính, tại nghe đến cái này âm thanh hiệu lệnh trong nháy mắt, cùng nhau đem trong tay binh khí cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Trong mắt của bọn hắn, không còn là đơn thuần thiết huyết cùng kiên nghị, mà chính là dấy lên cuồng nhiệt sùng bái cùng tuyệt đối trung thành. Ê! Mấy vạn người thanh âm hội tụ thành một cỗ hám thiên động địa hồng lưu. Tiêu Vân ánh mắt xuyên thấu Phật quang hàng rào, rơi vào cái kia mảnh già thiên tế nhật khủng bố xúc tu phía trên, cặp kia màu vàng kim đôi mắt bên trong chỉ còn lại có thuần túy đế vương chi nộ. Nàng chậm rãi giơ cánh tay lên, năm ngón tay khép lại, tay hoàn thành đao. Sau lưng tôn này đỉnh thiên lập địa đế vương hư ảnh cũng theo đó làm ra động tác giống nhau, một cái từ vô tận nhân đạo khí vận ngưng tụ mà thành cự thủ, trên không trung chậm rãi giơ lên. Sau một khắc, Tiêu Vân môi son khẽ mở, phun ra một cái băng lãnh thấu xương, nhưng lại vang vọng toàn bộ thế giới chữ. Chém. Theo nàng tiếng nói vừa ra, Phật quang bên trong vùng tịnh thổ mấy vạn tướng sĩ không hẹn mà cùng hét to lên tiếng, đem trong tay binh khí dùng hết khí lực toàn thân hướng về phía trước ra sức một chém. Mấy bạn nói hoặc sáng hoặc tối đao quang kiếm ảnh tại thời khắc này phóng lên tận trời, hội tụ thành một dòng lũ lớn, tràn vào Tiêu Vân sau lưng tôn này to lớn đế vương hư ảnh bên trong. Tôn này đế vương hư ảnh dường như đạt được vô tận lực lượng gia trì, nguyên bản còn có chút hư miễn thân hình, tại thời khắc này biến đến trước nay chưa có ngưng thực. Nàng cái kia giơ cao thủ đao cũng theo đó hóa thành một thanh thông thiên triệt địa màu vàng kim cự nhận. Cự nhận phía trên long văn quay quanh, hoàng khí ngút trời. Chém. Không chậm trễ chút nào trễ, trôi này đủ để khai thiên tích địa màu vàng kim cự nhận, mang theo chém chết hết thể quyết tuyệt cùng bá đạo, ngang nhiên chém xuống. Thời gian, tại thời khắc này dường như lâm vào đỉnh trệ. Không gian, bị cái kia sáng chói màu vàng kim phong mang, dễ dàng xé rách. Cái kia mảnh từ vô số màu đen xúc tu tạo thành thiên la địa võng, tại một màn kia thuần túy màu vàng kim trước mặt, yếu ớt như là giấy. Xoẹt. Một đạo ngang quán thiên địa vết nước màu vàng nóng, xuất hiện ở màu đen nhiệt chiều phía trên. Ngay sau đó, tất cả mỏ về Phật quốc xúc tu, đều dưới một đao này, bị chặn ngang chặt đứt. Vang thẳng vết cắt chỗ, màu vàng kim hoàng giả chi khí lượn lờ không nghỉ, điên cuồng tiêu đốt lấy, để những cái kia đứt gãy xúc tu cũng không còn cách nào trọng sinh. Một đao, vạn vật tiên tĩnh. Chương 1347, bao lâu? Chương 1347, bao lâu? Một đao kia tao nhã, dường như trở thành mảnh này thủy mặc thiên địa vĩnh hằng. Vết nước màu vàng nóng ngang qua nghiệt chiều, thật lâu chưa từng khép lại, đứt gãy xúc tu tại hoàng giả chi khí thiêu đốt dưới, hóa thành hết lần này tới lần khác khói đen, phát ra vô thanh mà thê lương hí lên. Thế mà, cái này điên tĩnh chỉ kéo dài ngắn ngủi một cái chớp mắt. Cái kia bị một đao chạm mở màu đen nhiệt chiều, chẳng những không có thối lui, ngược lại càng thêm điên cuồng cuộn lên. Văng thẳng vết nước phía dưới, dường như có đồ vật gì đang thức tỉnh, toàn bộ hải dương màu đen cũng bắt đầu kịch liệt cổ động, như cùng một cái chính đang nhảy nhót trái tim. Soạn. Một đạo so lúc trước tất cả xúc tu cùng nhau còn lớn hơn lớn mạnh 100 lần to lớn hắc ảnh, đột nhiên theo nhiệt chiều chỗ sâu vọt ra khỏi mặt nước. Cái kia cũng không phải là đơn thuần xúc tu, nó càng giống là một đầu từ thuần túy ô uế cùng ác ý ngưng tụ mà thành dị dạng cánh tay cuối cùng không có bàn tay, mà chính là một trường phủ đầy tầng tầng lớp lớp răng nhọn, không tách ra hợp miệng lớn. Tại cái kia miệng lớn trung ương, một viên to lớn không gì so sánh được đục ngầu nhãn cầu, chính nhìn chằm chằm trên đồi núi đế vương hư ảnh, trong đó lưu chuyển là đủ để đóng băng thần hồn băng lãnh cùng hoạt động. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba, một đầu lại một đầu đồng dạng dữ tợn đáng sợ dị dạng tay lớn, theo quần quận nhiệt chiều bên trong dâng lên, bọn chúng điên cuồng khuấy động màu đen tràn dầu, mang theo ngập trời ác lãng, theo bốn phương tám hướng, hướng về tôn này đỉnh thiên lập địa đế vương hư ảnh bọc đánh mà đi. Nghiên xúc, Tiêu Vân mắt phượng hàm sát. Sau lưng nàng nhân hoàng pháp tướng lần nữa giơ tay lên cánh tay, nhân đạo khí vận hội tụ, lại một thanh thông thiên triệt địa màu vàng kim cự nhận trên không trung ngưng tụ thành hình, mang theo không gì địch nổi hoàng uy, hướng về trong đó một đầu cách gần nhất dị dạng tay lớn, phủ đầu chém xuống. Vâng. Màu vàng kim đao phong cùng cái kia dị dạng tay lớn ngang nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Cái kia dị dạng tay lớn phía trên miệng lớn phát ra một tiếng vô thanh gào thét, đúng là không có bị tại chỗ chặt đứt, chỉ là bị này bá đạo hoàng giả chi khí chém ra một đạo vết thương sâu tới xương, vô số màu đen tràn dầu từ đó phun tung tóe mà ra. Mà Tiêu Vân người đứng phía sau hoàng pháp tướng, cái kia nắm cự nhận cánh tay, quang mang lại là mắt trần có thể thấy ảm đạm một phần. Phật quang bên trong vùng tịnh thổ, Tần Lãng sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn hướng bên cạnh đang toàn lực duy trì lấy Phật quang hàng rào, cái chán đã gặp mồ hôi Tào Hán Vũ, gấp giọng hỏi, còn có thể kiên trì bao lâu? Hô, hô. Tào Hán Vũ cắn răng, trên mặt biểu lộ viết đầy cố hết sức, cả khuôn mặt đều kìm nén đến có chút phát hồng. Kiên trì không được bao lâu, cái này tiêu hao quá kinh khủng. Ta nhiều nhất còn có thể kiên trì 2-3 ngày. Nhất định muốn. Ai? Đợi lát nữa. Người nói bao lâu? Tần Lãng cặp kia luôn luôn lung dung đôi mắt, đột nhiên tròn, thanh âm đều cất cao mấy phân. 2-3 ngày. Đúng vậy a. Tào Hán Vũ một mặt khó khăn, chỉ có thể kiên trì lâu như vậy. Cái đồ chơi này căn bản tịnh hóa không được, chỉ có thể cứng rắn thiêu, quá hao tổ lam. Tần Lãng khỏe miệng hung hăng co lại. Nhìn ngươi cái này chật vật bộ dáng, ta cho là ngươi chỉ có thể kiên trì 2-3 phút. 2-3 phút? Ngươi cũng quá xem thường ta. Tào Hán Vũ nghe vậy, nhất thời không vui, ta vừa mới hấp thu nhiều như vậy hoán nghiệm, năng lượng hiện tại thế nhưng là đầy trạng thái. Đỉnh cái 2-3 ngày nên vấn đề không lớn. Vậy ngươi vì cái gì xem ra không kiên trì được bao lâu bộ dáng? Không phải, ta biểu hiện rất nhẹ nhàng mà nói thoạt nhìn như là trôi qua nước đó a. Tần Lãng trong lúc nhất thời đúng là không phản bắt được. Đây trạng thái, đỉnh 2-3 ngày. Năm ban tính toán đơn vị, quả nhiên là tự thành một phái. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tiếp nhận cái này không hợp thói thường sự thật, lập tức lại hỏi ra một cái càng vấn đề mấu chốt. Nếu như chiến cục cầm cự được làm sao bây giờ? Cái kia không có việc gì. Tào Hán Vũ trả lời gọn gàng mà linh hoạt, trên mặt thậm chí lộ ra một tia nhẹ nhõm, kiên trì 2-3 ngày, Lao Tô cùng Đào Ca bọn hắn phát hiện ta không có trở về lên lớp, khẳng định sẽ đi tìm tới. Tần Lãng triệt để không muốn nói chuyện, hắn chỉ là yên lặng ngẩng đầu, nhìn phía Phật quang bên ngoài, cái kia mảnh càng thảm liệt chiến trường, trên mặt thần sắc một lần nữa bị ngưng trọng bao trùm. Sau một lát, hắn mới sâu kín mở miệng. Ngươi chỉ sợ không kiên trì được đã lâu như vậy. Vì sao? Tào Hán Vũ sững sờ. Tần Lãng ánh mắt rơi vào tôn này quang mang chính đang nhanh chóng ảm đạm nhân hoàng pháp tướng phía trên, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác trầm trọng. Nữ đế chỉ sợ không kiên trì được 2-3 ngày. Vâng, ầm ầm. Phật quang bên ngoài đã là thần ma loạn vũ giống như tận thế cảnh tượng. Tôn này đỉnh thiên lập địa nhân hoàng pháp tướng cùng mấy cái theo nhiệt triều bên trong dò ra dị dạng tay lớn, triển khai nguyên thủy nhất, hung hăng nhất chém giết. Mỗi một lần va chạm đều bị toàn bộ ý cảnh thế giới làm kịch liệt rung động. Màu vàng kim hoàng giả chi khí cùng đen nhánh ô hế chi lực điên cuồng đối trùng nghiến diệt, đem không gian chúng quanh xé rách ra từng đạo vặn mèo vết rách. Tiêu Vân mặt trầm như nước, trong tay thế công sắc bén đến cực hạn. Sau lưng nàng pháp tướng hóa thành một tôn vô địch chiến thần, tay bên trong màu vàng kim cự nhận mỗi một lần búng chạm, đều có thể tại những cái kia dị dạng tay lớn phía trên lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Thế mà, cái kia nghiệt vật dường như không biết đau đớn, càng không biết mệt mỏi. Vết thương tại màu đen tràn dầu nhúc nhích dưới, nhanh chóng khép lại, bọn chúng thế công chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng cuồng bạo, càng bất chấp hậu quả. Một đầu tay lớn bị chém đứt, lập tức sẽ có hai đầu tân tay lớn theo nhiệt triều bên trong dâng lên, vô cùng vô tận, dường như toàn bộ thế giới ác ý đều hội tụ ở này. Xem xét lại Tiêu Vân, tình huống lại không thể lạc quan. Nàng dù sao chỉ là một luồng tàn hồn, cho dù có nhân tộc khí vận gia trì, có thể nàng lực lượng chung quy là bèo trôi không dễ. Mỗi một lần thôi động pháp tướng, mỗi một lần vung ra cái kia thạch phá thiên kinh một chém, đều là tại tiêu hao nàng vốn cũng không nhiều lực lượng. Tần Lãng thấy được rõ ràng, Tiêu Vân sắc mặt đã theo lúc đầu lạnh lẽo biến đến trắng bệnh như tờ giấy. Nàng cái kia thân uy nghiêm long bảo lộng lẫy chính đang nhanh chóng ảm đạm, sau lưng tôn này to lớn nhân hoàng pháp tướng cũng bắt đầu biến đến có chút phù phiếm, không lại giống lúc đầu như vậy ngưng thực. Mấu chốt nhất là, tuy có nữ đế danh xưng, nhưng nàng kỳ thật đã không có đế quân bị cách. Nhân tộc khí vận tuy nhiên đối nghiệt vật có cực mạnh khắc chế hiệu quả, thế nhưng càng giống là một loại thuộc tính phía trên áp chế, như là liệt hỏa phần mục. Nàng có thể chém bị thương nghiệt vật, lại không cách nào giống chân chính đế quân như thế, lấy thiên địa quyền hành, theo căn nguyên phía trên trấn áp, ma diệt cố này ô hế. Nàng mỗi một lần công kích, cũng chỉ là tại tiêu hao, mà không phải trừ tận gốc. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, cũng là một trận đã định trước thất bại tiêu hao chiến. Chém. Lại là từng tiếng lạnh gầm thét, màu vàng kim cự nhận quét ngang mà ra, đem hai đầu nỗ lực quấn lên tới dị dạng tay lớn cùng nhau chặt đứt. Có thể ngay trong nháy mắt này khe hở, một cái khác đầu ẩn nút đã lâu tay lớn, đột nhiên từ phía dưới nghiệt triều bên trong phá ra, cái kia hiện đầy răng nhọn miệng lớn, mang theo đủ để thôn phệ hết thể hấp lực, hung hăng cắn về phía nhân hoàng pháp tướng eo. Không tốt. Tần Lãng đồng tử đột nhiên co lại. Tiêu Vân hiển nhiên cũng đã nhận ra nguy cơ, nàng cưỡng ép thay đổi pháp tướng thân hình, nỗ lực né tránh. Có thể động tác của nàng, chung quy là chậm một cái chớp mắt. Xoẹt. Một tiếng chói tai xé rách tiếng vang lên. Tôn này uy nghiêm nhân hoàng pháp tướng, đúng là bị cái kia giữ tận miệng lớn, cứ thế mà từ hông bụng chỗ cắn xuống một khối lớn. Pháp tướng kịch liệt run lên, quang mang cùng thiểm, suýt nữa tại chỗ tán loạn. Trên đồi núi, Tiêu Vân phát ra rên lên một tiếng, thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên đất, khóe miệng huyết dịch chậm rãi chảy ra. Chương 1347, Âm Dương Song Ngư chương 1347, Âm Dương Song Ngư nhân hoàng pháp tướng eo chỗ, một cái lỗ thủng to lớn nhìn thấy mà giật mình, màu vàng kim hoàng giả chi khí đang từ cái kia lỗ hổng bên trong không ngừng tiêu tán. Trên đồi núi, Tiêu Vân thân ảnh lung lay sắp đổ, đỏ thẫm tơ máu tự khóe miệng nàng trượt xuống, nhỏ xuống tại đen nhánh long bào phía trên, lộ ra phá lệ chói mắt. Theo nữ đế thụ thương thời điểm, nghiệt vật công kích trọng tâm lập tức chuyển rời đến Tào Hán Vũ trên thân, bắt đầu điên cuồng công kích Phật quang hàng rào. Ngoa tào, chúng ta tới đó a. Tào Hán Vũ quả quyết thi triển kim quang chấn mắt, nhưng không ngờ đối nghiệt vật có thể tạo thành tổn thương cực kỳ có hạn, chỉ hoan không một chút. Thế mà Tần Lãng thân ảnh lại vào lúc này động, hắn cũng không lui lại, ngược lại đón Tiêu Vân cái kia mang theo ánh mắt kinh ngạc, bước ra một bước Phật quốc tịnh thổ che chở phạm vi, tại cái kia phô thiên cái địa uy áp phía dưới, đối với cái kia đạo lung lay sắp đổ tuyệt thế thân ảnh, thật sâu chắp tay cúi đầu. Vạn bối Tần Lãng, thỉnh nữ đế phó thác nhân tộc khí vận. Hắn thanh âm trong sáng mà kiên định, tại mảnh này bị hí lên cùng gào thét tràn ngập chiến trường tận thế phía trên, giống như một đạo sấm sét, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Tào Hán Vũ nhất thời sững sờ. Thì liền Phật quang bên trong vùng tịnh thổ những cái kia khuôn mặt kiên nghị binh lính, trong mắt cũng lóe lên một tia mờ mịt. Tiêu Vân chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Tần Lãng trên thân, trong đó không có khen ngợi, chỉ có xem kỹ cùng băng lãnh. Miệng còn hôi sữa tiểu tử. Thanh âm của nàng, bởi vì suy yếu mà mang tới một tia khàn khàn, thế nhưng cô quân lâm thiên hạ uy nghiêm lại không giảm chút nào. Nhân tộc khí vận chính là vạn dân chi niệm, xã tác chi trọng, há lại ngươi có thể tùy ý tiếp nhận. Vậy anh, lại là một đầu dị dạng tay lớn, mang theo ngập trời ác lãng, vốn muốn quất vào Phật quang hàng rào phía trên, Tiêu Vân quả quyết điều khiển nhân hoàng pháp tướng ngăn cản, lại bị tay lớn hung hăng quất vào nhân hoàng pháp tướng trước ngực, cái kia khổng lồ pháp tướng lần nữa kịch liệt rung động, quang mang ảm đạm đến cực hạn. Tiêu Vân rên lên một tiếng, sắc mặt càng trắng xám. Tần Lãng lại là không tránh không né, nhìn thẳng cặp kia uy nghiêm đôi mắt, hắn không tiếp tục dùng ngôn ngữ đi giải thích, mà chính là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ông, một cỗ thuần túy không minh, không nhiễm hạt bụi ý, từ hắn thể nội ẩm vàng phong thích. Ở phía sau hắn, một mảnh từ vô số đen trắng đường con cùng cho độ sắc khối tạo thành tranh chịu tự quyển, chậm rãi triển khai. Đó là một mảnh hỗn độn sơ khai, âm dương chưa phán nguyên thủy thế giới. không có sát phạt, không có oán niệm, chỉ có bản nguyên nhất đạo và lý, ở trong đó yên tĩnh chảy xuôi. Cái này là thuộc về hắn Tần Lãng ý cảnh hình thức ban đầu, cũng là hắn người tương lai hoàng con đường nền tảng. Nhìn đến mảnh này ý cảnh trong ngay mắt, Tiêu Vân cặp kia trong mắt lạnh như băng bên trong, rốt cục nổi lên một tia chân chính gợn sóng. Tiểu tử này ý, đúng là như thế thuần túy. Thuần túy đến, dường như có thể chứa đựng thiên địa vạn vật. Nhân tộc khí vận, do ta kéo dài. Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, cái kia song thanh tịnh trong con ngươi, thiêu đốt lên trước nay chưa có quan mang. Vạn bối nguyện vì nhân tộc, đẩy ra trời đất sáng sủa thế này. Tiền bối, Tần Lãng người này không tệ, đáng giá phó thác. Ngay tại lúc này, Tào Hán Vũ cái kia trung khí mười phần thanh âm cũng vang lên, hắn một bên khó khăn duy trì lấy Phật quang, một bên lôi kéo cuống họng hô to, "Chúng chi, ngài cũng nên buông xuống. Độ Viễn tổ sư, cũng hy vọng ngài có thể để xuống chấp niệm." "Độ Viễn?" Tiêu Vân thần sắc thoáng chỉ trệ, trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Ầm ầm, lại là một lần kinh thiên động địa va chạm, tôn này vốn là lung lay sắp đổ nhân hoàng pháp tướng, tại mấy cái dị dạng tay lớn vây công phía dưới, rốt cục phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, mặt ngoài hiện ra giống mạng nhện vết rách. Tiêu Vân hít sâu một hơi, tựa hồ là làm xuống quyết định sau cùng. Nàng không tiếp tục đi xem cái kia giữ tận nghiệt vật, mà chính là chậm rãi nâng lên hai tay, sau lưng cái kia sắp vỡ nát nhân hoàng pháp tướng, hóa thành đầy trời thuần túy màu vàng kim quang điểm, như bách xuyên quy hải giống như, điên cuồng mà tràn vào lòng bàn tay của nàng. Hào quang rực rỡ, chói mắt đến làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Sau một lát, quang mang tán đi, một cái toàn thân từ màu vàng kim hoàng khí ngưng tụ mà thành, dưới đáy khắc lấy sông núi sa tắc, đỉnh chóp quay quanh lấy cựu trảo kim long uy nghiêm ngọc tỷ, tiên tính lơ lửng tại lòng bàn tay của nàng phía trên. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, cặp kia rút đi băng lãnh cùng chiến ý mắt phượng, lần nữa khôi phục nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm, xa xa nhìn về phía Tần Lãng. "Tiểu tử, xương tiên gia." Tần Lãng chấn động trong lòng, hắn biết, đây là sau cùng khảo nghiệm, cũng là sau cùng phó thác. Hắn lần nữa có người, thanh âm lên keng. "Vạn bối, Tần Lãng." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái biên kia màu vàng kim ngọc tỷ, liền hóa thành một đạo lưu quang, xé rách không gian, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Lãng trước mặt. Tiêu Vân thanh âm, cũng theo đó ghé vào lỗ tai hắn băng lên, mang theo một tia đế vương xem kỹ. "Nhân tộc khí vận, ngay tại trước người ngươi, nhìn ngươi có tiếp hay không được?" Tần Lãng không chút do dự, hắn duỗi ra hai tay, dứt khoát hướng về ngọc tỷ bắt tới. Thế mà, ngay tại đầu ngón tay hắn chạm đến ngọc tỷ nháy mắt, một cỗ khó có thể tưởng tượng nóng rực, đột nhiên theo lòng bàn tay truyền đến, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Cái kia cũng không phải là hỏa diễm tiêu đốt, mà là một loại nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu nóng hổi, dường như ước vạn vạn sinh linh sướng vui lao buồn, từ xưa đến nay nhân tộc hưng suy vinh lục, tất cả trầm trọng nhân quả, đều tại thời khắc này, đều đặt ở trên người hắn. "Ách!" Tần Lãng rên lên một tiếng, chỉ cảm giác đến thần hồn của mình đều phảng phất muốn bị cái này cô kinh khủng trọng lượng tại chỗ nhen nhóm, phần bị cho tàn. Hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, làn da mặt hiện ra vô số tinh mịn huyết châu, cả người dường như thành một cái sắc bị đốt xuyên đồ sứ. "Ngươi, hiển nhiên không có làm tốt trở thành nhân hoàng chuẩn bị." Tiêu Vân thanh âm bình tĩnh vang lên, giống như là đang trần thuật một sự thật. Tần Lãng cắn chặt răng, đối cứng lấy cái kia đủ để đem đế quân đều phần diệt nóng rực cùng trầm trọng, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán lăn xuống, cặp mắt của hắn lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng kiên định. "Ta xác thực không có làm tốt trở thành nhân hoàng chuẩn bị." Hắn thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ rõ ràng. "Nhưng là..." Tần Lãng đông nhiên ngẩng đầu, đối với cái kia mảnh quần quần nhiệt triều, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ hống. "Ta đã làm tốt trở thành võ thần chuẩn bị. Cái này nhân tộc khí vận, ta đỡ được, cũng nhất định phải tiếp được. Ta muốn vì nhân tộc, tranh một đường sinh cơ. Ta muốn vì nhân tộc, mở vạn thế thái bình." Theo hắn sau cùng gầm lên giận dữ rơi xuống. Cái kia run rẩy hai tay, đúng là cứ thế mà đem cái viên kia nóng rực màu vàng kim ngọc tỷ, gắt gao siết ở lòng bàn tay. Phật quang bên trong, Tào Hán Vũ nhìn lấy tình cảnh này không khỏi một cái ngoác đến mang thai rực rỡ đủ cười. Nụ cười kia bên trong tràn đầy tán thành. "Ông..." Bị Tần Lãng nắm ở lòng bàn tay màu vàng kim ngọc tỷ, trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành nước vạn đạo sáng chói kim quang, không lại nóng rực, mà chính là hóa thành một cô ấm áp hồng lưu, điên cuồng mà tràn vào Tần Lãng thể nội. Chỉ một thoáng, Tần Lãng rơi chân, một bức to lớn đen trắng thái cực hư ảnh ở vàng triển khai, chậm rãi chuyển động. Bầu trời phía trên, cái kia bị nhiệt triều cùng vết rách tràn ngập hắc ám thiên mạc, đúng là bị một cỗ lực lượng vô hình xé mở một lỗ lớn, thất thải hà quang tự cái kia người bên trong bắn ra mà xuống, đều bao phủ tại Tần Lãng trên thân. Tắm rửa tại hà quang bên trong, Tần Lãng thân ảnh chậm rãi lên không. Hắn tóc đen bay phấp phới, tay áo tung bay, cái kia song thanh tịnh đôi mắt, giờ phút này đã hóa thành thuần túy hai màu đen trắng, mắt trái như thâm uyên, mắt phải giống như hạ nguyệt, dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt chí lý. Tiêu Vân cũng theo đó về tới Phật quang hàng rào bên trong, lên tiếng hỏi, có biết như thế nào thi triển? Đã thấy Tần Lãng chậm rãi nâng lên hai tay, dưới chân thái cực hư ảnh tùy theo phi tốc xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đen một trắng hai đầu to lớn âm dương ngư, đầu đôi tướng hàm, còn cuốn hắn thân thể, phát ra trận trận thanh việt thanh âm. Tiêu Vân thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. "Không tệ, thiên phú thật tốt." Cái kia nghiệt vật tựa hồ cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, mấy cái dị dạng tay lớn đồng thời phát ra vô thanh gào thét, từ bỏ tấn công Phật quang hàng rào, ngược lại hướng về giữa không trung Tần Lãng, điên cuồng cắn xé mà đến. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như vây công, Tần Lãng trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, đối với cái kia mảnh giả thiên tế nhật khủng bố hắc ảnh, hai tay vũ động. Thái cực càn khôn. Cái kia hai đầu vờn quanh tại bên cạnh hắn âm dương song ngư, trong nháy mắt hóa thành hai đạo quán xuyên thiên địa đen trắng lưu quang, mang theo xé rách hết thể hình xoắn ốc chi lực, nên hướng cái kia mấy cái dị dạng tay lớn. Không có kinh thiên động địa anh minh, đen trắng lưu quang cùng cái kia dị dạng tay lớn tiếp xúc trong nháy mắt, đúng là trực tiếp xuyên thấu qua. Ngay sau đó, cái kia mấy đầu không thể phá vỡ, liền nhân hoàng pháp tướng đều khó mà chặt đứt tay lớn, đúng là từ nội bộ bắt đầu, bị một cỗ không cách nào kháng cự hình xoắn ốc lực xoắn, từng khúc phân giải. Bọn chúng điên cuồng bặm mèo, dây rùa, lại không cách nào ngăn cản mình bị cái kia hai màu đen trắng đồng hóa bận bệnh. Bất quá một lát, cái kia mấy đầu to lớn dị dạng tay lớn, đúng là triệt để vỡ vụn, hóa thành thuần túy nhất hai màu đen trắng năng lượng, dung nhập cái kia hai đầu âm dương ngư bên trong, để thân hình của bọn nó biến đến càng thêm ngưng thực, càng thêm linh động. Một kích phía dưới, nghiệt vật đúng là bị thiệt lớn. Chương 1349, không phụ Như Lai không phụ khanh. Chương 1349, không phụ Như Lai không phụ khanh. Một kích chi uy, quả là tại tư. Phật quang bên trong vùng tịnh thổ, Tào Hán Vũ nhìn đến có chút hưng phấn. Tốt tốt, cái này năm ban thì có thể so tài đối thủ. Tần Lãng xem xét thì tặc có thể đánh dáng vẻ. Trên đồi núi, Tiêu Vân so Tào Hán Vũ nhìn càng thêm thâm, càng thấu. Tần Lãng cũng không phải là đơn thuần đang sử dụng nhân tộc khí vận. Hắn đúng là đem cái kia rồi giáo của quận, chí cương chí dương hoàng giả chi khí, hoàn mỹ dung nhập chính mình cái kia âm dương giao hợp, xoay tròn như ý thái cực đạo pháp chi bên trong. Một nhu một cương, một âm một dương. Hắn không còn là đơn thuần mượn dùng nhân tộc khí vận lực lượng, mà là chân chính đem cổ này lực lượng hóa thành chính mình một bộ phận, biến thành chính mình đạo nền tảng. Loại này đối lực lượng lý giải cùng vận dụng, đã vượt xa khỏi mượn dùng phạm chủ, đạt đến trường không cảnh giới. Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Rất lâu, Tiêu Vân mới phát ra một tiếng phức tạp cảm khái, cặp kia uy nghiêm trong mắt vượng, ngoại trừ rung động, càng nhiều hơn chính là một loại phát ra từ nội tâm vui mừng. Nhân tộc có người kế tục. Mắt thấy Tần Lãng lấy âm dương song ngư làm gì chắc đó, đem cái kia cuồng bạo nghiệt vật áp chế gắt gao, đúng là thành thạo. Tiêu Vân trong lòng sau cùng một tảng đá lớn cũng theo đó rơi xuống. Nàng chậm rãi xoay người, không lại đi xem cái kia kinh thiên động địa chiến cục, ánh mắt rơi vào bên cạnh Tào Hán Vũ trên thân. Độ Viễn, chết bao lâu? Thanh lanh thanh âm, không có dấu hiệu nào vang lên. Tào Hán Vũ chính để mắt kính, nghe vậy một cái giật mình, kém chút không có đem Phật quang cho rút lui. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối lên Tiêu Vân cặp kia bình tĩnh không lay động đôi mắt, trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, tấm kia thật thà mặt trong nháy mắt viết đầy tâm hỏng cùng bối rối. Hắn vô ý thức rời ánh mắt, gãi gãi cái hốc, ấp úng mở miệng. Cái kia, tiền bối, tổ sư hắn, hắn rất tốt. Đúng, rất tốt. Ăn ngon ngủ cho ngon. Hắn nói đến bờ bãi, liền chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Chủ yếu là sợ chính mình một khi nói ra chân tướng, trước mắt vị này vừa mới để xuống chấp niệm tuyệt đại nữ đế có thể sẽ sụp đổ. Thế mà, Tiêu Vân chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt kia dường như có thể xem thấu hắn trong lòng tất cả ý nghĩ. Ngoại giới, chỉ sợ đã qua mấy ngàn năm đi. Nàng mở miệng lần nữa, ngữ khí bình tĩnh giống như là tại kể ra một kiện không liên quan đến mình tiểu sự. Tào Hán Vũ cả người đều cứng đờ, hắn lăng lăng nhìn lấy Tiêu Vân, trên mặt biểu lộ theo tâm hư biến thành hoảng hốt. Tiền, tiền bối, ngươi đều biết rồi. Nhìn thấy Độ Viễn một khắc này, ta liền khôi phục thần trí. Tiêu Vân khẽ bước cằm, trong thanh âm mang theo một tia mấy cái không thể xem xét buồn vô cớ, hắn bản không có khả năng tới. Vì sao? Tào Hán Vũ vô ý thức hỏi. Ta tự tay tại hắn thần hồn bên trong bố trí qua cấm chế. Tiêu Vân ánh mắt dường như xuyên thấu mảnh này ý cảnh, nhìn phía xa xôi đi qua, chỉ cần ta còn chưa thân vẫn, hắn liền vĩnh viễn không cách nào bước vào chiến trường cổ này nửa bước. Hắn tới, chỉ có thể chứng minh, chấm. Sớm đã thân vẫn. Hắn, không có cái gì muốn nói với ta sao? Có. Có. Tào Hán Vũ đội vàng nói, tổ sư hắn muốn là muốn nói. Kết quả nói còn chưa dứt lời, hắn thì biến mất. Hắn sợ Tiêu Vân không tin, gấp đến độ liền phải đem Xá Lợi Tử cho gọi ra tới. Muốn không ta nhìn nhìn lại. Có lẽ tổ sư còn có khác hậu thủ. Không cần. Nữ đế lại đưa tay ngăn lại hắn, cặp kia uy nghiêm trong mắt phượng nổi lên một vẻ ôn nhu gần sóng. Chấm đã. Biết được tâm ý của hắn, nàng chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía mọi người, ngửa đầu nhìn qua mảnh này sắp sụp đổ ý cảnh, phản phất tại thông qua cái này mảnh hư vô, nhìn lấy người nào đó mặt. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ dường như một trận gió. Ngươi từng nói, thế gian làm sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ khanh. Nói đến chỗ này, nàng cái kia một mực căng cứng quẹ miệng, đúng là chậm rãi khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt, lại cực kỳ thoải mái ý cười. Nụ cười kia, như băng tuyết sơ dùng, giống như vui sướng phất liễu, để mảnh này tĩnh mịch thảm liệt chiến trường tận thế, đều dường như tại thời khắc này, nhiều một tia ấm áp. Độ Viễn, ngươi cuối cùng vẫn là Nhật Vua. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt, giang giác, toàn bộ ý cảnh thế giới, phát ra không chịu nổi gánh nặng diễn gì. Tiêu Vân cái kia nguyên bản ngưng thực thân ảnh, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến đến hư huyễn trong suốt. Dưới chân đại địa, phương xa dãy núi, đều tại cái này vô thanh vỡ vụn bên trong, hóa thành bay đầy trời tán điểm đen. Cái này bởi vì chấp niệm mà thành thế giới, tại chấp niệm tiêu tán giờ khắc này, cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Tiền bối, ngươi muốn đi rồi hả? Tào Hán Vũ thấy thế, trong lòng đứng lên, nhịn không được mở miệng hỏi. Ừm. Tiêu Vân nhẹ nhàng gật đầu, nàng xoay người, cặp kia đã kinh biến đến mức có chút hư huyễn đôi mắt, sau cùng nhìn thoáng qua Phật quang bên trong những cái kia thân hình đồng dạng tại tiêu tán tướng sĩ, trong mắt đầy vẻ không muốn. Còn mời hai vị, đem ta đại càn tướng sĩ hải quốc mang về quê hương. Trong thanh âm của nàng mang tới một tia ngưng trọng phó thác. Nếu có kiếp sau, ta cùng bọn hắn lại nối tiếp quân thần tình nghĩa. Nói xong, nàng không lưu luyến nữa, đúng là thì ngồi xếp bằng, cặp kia uy nghiêm mắt phượng một lần cuối cùng nhìn phía giữa không trung, cái kia đang cùng nhiệt vật chiến đấu, quanh thân hắc bạch nhị khí lưu chuyển, hoàng uy quần quần thân ảnh. Nhân tộc, phó thác ngươi. Giữa không trung, chính lấy thái cực đạo vận đem cái kia nhiệt vật áp chế gắt gao Tần Lãng, thân hình một bên, đối với cái kia đạo sắp tiêu tán tuyệt thế thân ảnh, thật sâu chắp tay cúi đầu. Cung tiễn, đại càn đế quân. Theo hắn tiếng nói vừa ra, toàn bộ ý cảnh hoàn toàn tan vỡ. Tiêu Vân thân ảnh, tính cả cái kia mấy vạn trung hồn, đều tại cái kia lao thoải mái mỉm cười bên trong, hóa thành đầy trời ánh sáng lóng ánh điểm, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Làm Tần Lãng cùng Tào Hán Vũ lần nữa khôi phục cảm giác lúc, thấu xương âm lanh cùng nồng đậm tử khí, trong nháy mắt đem bọn hắn bao khỏa. Bên hai là cuồng phong âm thanh gào thét, cùng một loại nào đó giận người, không gian bị xé nứt răng rắc cấm thanh. Bọn hắn về tới vũ giới, chỉ là cảnh tượng trước mắt lại so ý cảnh bên trong càng thêm dọa người. Trên bầu trời không còn là đơn thuần sương mù dày đặc, mà chính là hiện đầy giống mạng nhện lít nha lít nhít đen nhánh vết rách. Một cỗ như là màu đen tràn dầu giống như sền sệt vật chất đang từ những cái kia trong vết nứt điên cuồng tuôn ra, đem đại địa đã bao phủ. Toàn bộ thế giới dường như đều tại cái này cỗ tà ác lực lượng dưới bị chậm rãi xé rách thôn vệ. Ta dựa vào cái này bên ngoài làm sao cũng thay đổi thành dạng này, ta còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần ý cảnh bên trong là dạng này. Tần Lãng sắc mặt lại là trước nay chưa có ngưng trọng. Tào Hán Vũ, ổn định ngươi Phật quang, chiến đấu còn không có kết thúc. Ngay tại lúc này, một đầu từ thuần túy màu đen tràn dầu ngưng tụ mà thành dị dạng tay lớn, mang theo so tại nữ đế ý cảnh bên trong cuồng bạo 100 lần khí thế, theo nhiệt chiều bên trong tuôn ra hiện ra, cái kia hiện đầy tầng tầng lớp lớp răng nhọn miệng lớn, hung hăng hướng về hai người cắn xé mà đến. Chương 1350, chính ngươi đến. Chương 1350, chính ngươi đến. Cổ chiến trường vũ giới, nơi nào đó. Xoẹt. Một tiếng bén nhọn chói tai, như là gấm lụa bị cưỡng ép xé rách thanh âm, không có dấu hiệu nào từ trên cao truyền đến. Toàn bộ vũ giới không gian dường như bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, đột nhiên hướng hai bên xé mở một lỗ hổng khổng lồ. Màu vàng kim thần quang từ cái này vết nứt bên trong chiếu nghiêng xuống, như thiên hà chảy ngược, trong nháy mắt đem chúng quanh quần cuộn xương mù dày đặc cùng tử khí cọ rửa trong không. Cái kia nguyên bản sôi trào mãnh liệt, không ai bị nổi màu đen nhiệt chiều, tại tiếp xúc đến cái này màu vàng kim thần quang nháy mắt, đúng là như là gặp thiên địch đồng dạng, phát ra vô thanh rít lên, điên cuồng hướng lấy hai bên tránh lui, chủ động phân ra một mảnh rộng lớn chân không khu vực. Một đạo thân mang đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên thân ảnh, từ cái kia không gian vết nứt bên trong, chậm rãi dạo bước mà ra. Hắn vẫn chưa tận lực thả bất kỳ khí tức gì, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất là phiến thiên địa này trung tâm, vạn vật pháp tắc đều muốn nhường đường cho hắn. Không phải Hoàng Long Đế Quân lại là người phương nào? Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới cái kia mảnh bừa bộn chiến trường, cùng cái kia như cũ tại điên cuồng quần quật nhiệt chiều, mi đầu nhất thời vận thành một cái chữ xuyên, trên mặt viết đầy không che giấu chút nào đau đầu. Ta liền biết. Hắn thấp giọng lầm bầm một câu, trong thanh âm tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ý vị. Bạch Tiêu Nha đầu kia, cấm chế học được cái gà mờ, không có đế quân vị cách làm sao có thể chấn được cái đồ chơi này? Cái này tốt, cục diện rối rắm còn phải ta đến thu. Hắn vừa dứt lời, ánh mắt liền tại cái này vụ giới bên trong quét qua, bất quá một lát liền khóa chặt cái kia nhiệt vật chân thân chỗ. Có thể sau một khắc, động tác của hắn lại bỗng nhiên một trận, cặp kia uy nghiêm trong đôi mắt, lần thứ nhất lộ ra một chút hoảng hốt. Chỉ thấy tại cái kia nhiệt chiều trung tâm, đang có hai người cùng cái kia nhiệt vật đánh cho có đến có bể. Một người trong đó, hắc bạch nhị khí vần quanh, sau lưng thái cực độ chậm rãi chuyển động, lại là có người hoàng pháp tướng ra thân, đem cái kia nhiệt vật bản thể áp chế gắt gao, rất có vài phần thành thạo tư thế. Mà một người khác, quanh thân Phật quang sáng chói, sau lưng càng có một tôn to lớn ba đầu sáu tay pháp tướng, đang toàn lực tăng ra một chốn tự lạc, đem nhiệt chiều ăn mòn chết cản ở bên ngoài. Nhìn đến Tần Lãng nhân hoàng pháp tướng lúc, Hoàng Long Đế Quân chỉ là có chút kinh ngạc. Dù sao sống lâu như vậy, nhân hoàng thấy cũng nhiều, bất quá thái cực nhân hoàng cũng là lần đầu tiên gặp. Nhưng làm hắn ánh mắt rơi vào Tào Hán Vũ trên thân một khắc này, hắn chỉ cảm thấy mình huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Tại sao lại là dị số? Hắn đương có độc a? Ta trước đây không lâu mới xử lý xong cái kia hai cái dị số a. Đám gia hỏa này, làm sao cùng trong đất xuất hiện giao hệ một dạng, cắt một lứa lại một lứa, xong chưa? Nhưng tình huống dưới mắt cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong thoáng chốc, Hoàng Long Đế Quân thân ảnh liền hiện lên ở Tào Hán Vũ cùng Tần Lãng trên không, đưa tay liền hướng về phía dưới cái kia mảnh quần quận nhiệt chiều trung tâm, đột nhiên một chảo. Ông, một cái màu vàng kim long chảo đống dương hiện hiện, không nhìn không gian khoảng cách, trực tiếp thăm dò vào nhiệt chiều hệ tâm, một thanh liền đem đoàn kia chính tại điên cuồng núp đích, nỗ lực phản kháng đen nhánh xương mù chân thân, gắt gao siết ở lòng bàn tay. Chít chít. Cái kia nhiệt vật phát ra một tiếng xen vào tinh thần cùng hiện thực ở giữa thê lương gào thét, điên cuồng dãy rủa. Thế mà, còn không đợi nó có động tác kế tiếp, từng đạo mắt thường không thể gặp vô hình xiềng xích, liền từ cái kia màu vàng kim long chảo lan tràn mà ra, trong nháy mắt liền đem đoàn hắc vụ kia buộc chặt chẽ bức vàng, mặc cho nó như thế nào đập bảo, đều không thể tránh thoát mảy may. Biến cố bất thình lình, để Tần Lãng cùng Tào Hán Vũ đều ngừng động tác trong tay. Tần Lãng trước tiên thu liễm khí tức, về tới Tào Hán Vũ Phật quang bên trong vùng tịch thổ, thần sắc để phòng nhìn qua giữa không trung cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh, tất nhiên là cảm nhận được Hoàng Long Đế Quân trên thân vậy căn bản bất khả thất địch mạnh mẽ khí tức. Tào Hán Vũ thì là ngửa đầu, nhìn lấy tấm kia có chút quen mắt mặt, gãi đầu một cái. Người này, ta giống như ở đâu gặp qua. Giữa không trung, Hoàng Long Đế Quân hiển nhiên không tâm tình để ý tới bọn hắn xì xào bàn tán. Hắn dẫn theo cái kia bị trói thành bánh trưng đồng dạng nhiệt vật chân thân, tựa như là dẫn theo một túi đồ bỏ đi, mà không thay đổi hướng dưới chân cái kia mảnh màu đen tràn dầu trong biển, trùng điệp một đập. Oeng! Toàn bộ nhiệt chiều cũng vì đó kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Hoàng Long Đế Quân cổ tay khẽ đảo, trực tiếp bất ra đả thần tiên. Nghiệt xúc. Hoàng Long Đế Quân tiếng như sấm sét, trong tay đả thần tiên xa xa chỉ hướng cái kia bị nện tiếng nhiệt chiều bên trong chân thân, nghiêm nghị quát nói, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, đem cái này nhiệt chiều thu hồi đi. Không phải vậy, ta hôm nay liền quất đến ngươi sống không bằng chết. Cái kia nghiệt vật hiển nhiên là nhận ra cây roi này, bị cỗ này sát khí một kích, dọa đến toàn thân run một cái, nơi nào còn dám có nửa phần chần chờ. Chỉ thấy đoàn kia bị trói ở hắc vụ kịch liệt nhuyễn động, ngay sau đó, cái kia bao trùm toàn bộ cổ chiến trường màu đen tràn dầu hải dương, tựa như cùng thủy triều xuống đồng dạng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng hướng về đoàn hắc vụ kia cuốn ngược mà quay về. Bất quá ngắn ngắn một lát công phu, cái kia mảnh đủ để thôn vệ hết thảy khủng bố nhiệt triều, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi, vẫn như cũ lưu lại mục nát khí tức đại địa. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Long Đế Quân dẫn theo cái kia đã rút nhỏ một vòng lớn nhiệt vật chân thân, thân hình thoát một cái, liền trốn vào hư không bên trong. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở Bạch Tiêu tòa kia đã bị ăn mòn đến không còn hình dáng động phủ trước đó. Hắn nhìn cũng không nhìn cái kia rách nát động phủ, tiện tay đem đoàn hắc vụ kia ném vào, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo so Bạch Tiêu lúc trước bày ra không biết huyền ảo gấp bao nhiêu lần cấm chế màu vàng nóng phù văn, trong nháy mắt đem chọn cái động phủ triệt để phong tỏa. Làm xong đây hết thảy, hắn mới dường như nhẹ nhàng thở ra, đứng tại chỗ, lặng lẽ bấm ngón tay tính toán. Còn tốt, còn tốt. Hắn âm thầm lau không tồn tại mồ hôi lạnh, còn tốt chính mình vừa mới động tác nhanh, không sao cả cùng cái kia dị số dính vào nhân quả. Bất quá, lông mày của hắn hơi nhíu, thôi diễn kết quả biểu hiện, chính mình tuy nhiên tránh đi cái kia phiền toái lớn nhất, lại tựa hồ như cùng nhiệt vật bên cạnh một người khác, sinh ra một tia như có như không nhân quả liên hệ. Là cái kia thân phụ nhân tộc khí vận tiểu tử a. Hoàng Long Đế Quân trầm ngâm một lát, trong lòng nhất thời có tính toán. Hắn tìm cái ẩn nấp nơi nhỏ lánh, lặng yên không một tiếng động đối với Tần Lãng phương hướng, phát ra một đạo truyền âm. "Tiểu tử, tới gặp ta. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mang lên bên cạnh ngươi cái kia ra hỏa. Chính ngươi đến." Đang có chút không rõ ràng cho lắm Tần Lãng, náo hải bên trong mãnh liệt vang lên cái này thanh âm, thần sắc không khỏi khẽ giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, lại chỉ thấy một mảnh quần quần sương mù dày đặc, căn bản không thấy bóng dáng. Tuy nhiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng đối phương cái kia thực lực sâu không lường được, cùng đối với mình hai người cũng không có ác ý thái độ, vẫn là để hắn quyết định tiến đến tìm tòi hư thực. Hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, một bên Tào Hán Vũ liền bu lại. "Ngươi đi đâu vậy a?" Tần Lãng nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ Hoàng Long Đế Quân dặn dò, mà không đổi sắc nói ra, "Đi nhà vệ sinh, lập tức quay lại." "A." Tào Hán Vũ lên tiếng, cũng không nghĩ nhiều. Tần Lãng thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở sương mù dày đặc cuối cùng. Tào Hán Vũ nhìn lấy hắn rời đi phương hướng, một người đứng tại chỗ, sờ lên cằm, trong mối vẫn không có cách giải nhỏ giọng thầm thì. "Ngay mặt ta trước vùng không được a. Dao động hoa tay còn có thần tượng cái nặng. Đi nhà vệ sinh còn muốn tránh người, đến mức đó sao?" "Hả? Cũng có thể là muốn kéo đông lớn." "Được thôi." Chương 1351, đệ nhất tổ tiên chương 1351, đệ nhất tổ tiên Tần Lãng lần theo cái kia đạo uy nghiêm bên trong lộ ra một tia không nhịn được truyền âm, tại vẫn như cũ tràn ngập mục nát khí tức trong sương mù dày đặc lẻ qua. Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ. Lúc trước cái kia đủ để thôn vệ vạn vật nhiệt triều cùng kinh thiên động địa chém giết, dường như cũng chỉ là một trận huyết động. Bây giờ chỉ còn lại có cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng trong không khí cái kia cô vung đi không được, như là thi hải mục nát trăm ngàn năm tanh hôi. Tần Lãng rất nhanh liền tại một chỗ từ đất gãy đống xương trắng xây mà thành đồi nhỏ về sau, gặp được Hoàng Long Đế Quân. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, quanh thân không có bất kỳ cái gì khí thế kinh người phóng ra ngoài, lại dường như cùng cả phiến thiên địa hòa thành một thể, tự thân chính là quy tắc, chính là thiên lý. Tần Lãng trong lòng kịch chấn, hắn có thể cảm giác được, người trước mắt này trên thân cái kia cỗ thâm bất khả chắc khí tức, so lúc trước nữ đế tàn hồn biến thành nhân hoàng pháp tướng, còn mênh mông hơn, còn cổ lão hơn. Hắn có dám chậm trễ chút nào, lúc này tiến lên, cung cung kính kính chắp tay thi lễ một cái. "Vạn bối Tần Lãng, xin ra mắt tiền bối." "Không biết tiền bối gọi vạn bối đến đây, có gì phân phó?" Hoàng Long Đế Quân ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, ánh mắt kia bình thản không gợn sóng, lại dường như có thể đem hắn từ thần hồn đến nhục thân đều nhìn đến rõ rõ ràng ràng. "Ngươi vừa mới thi triển, thế nhưng là Thái Cực Càn Khôn Thủ." Tần Lãng trong lòng run lên, vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, thì ra là thế." Hoàng Long Đế Quân nhẹ gật đầu, tấm kia uy nghiêm trên mặt, đúng là lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, khó trách người ta ở giữa sẽ dính dấp phía trên như thế một tia nhân quả. Hắn đứng chắc tay, nhìn qua nơi xa quần quận sương mù dày đặc, phản phất tại thông qua cái này mảnh hư vô, nhìn lấy xa xôi đi qua. "Ta cùng ngươi tổ tiên, Thần Thiên Minh, từng có gặp mặt một lần." Tần Lãng nghe vậy, thân hình đột nhiên chấn động. "Thần Thiên Minh? Đó là Tần gia gia phủ phía trên đi lại, Tần gia đệ nhất lão tổ. Năm đó, kỳ tổ đi dạo thiên hạ, ta tùy thị ở bên, từng tại một tòa phàm nhân trong thành trì, gặp qua ngươi tổ tiên." Hoàng Long Đế Quân thanh âm ung dung truyền đến, mang theo vài phần cảm khái. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái mới ra đời người trẻ tuổi, lại đã có mấy phân tông sư khí tượng. Đúng lúc gặp có ma đạo yêu nhân vì luyện ta bảo, muốn hiến tế đầy thành sinh linh, là hắn lấy sức một mình ngăn ở ma đầu kia cùng ngàn vạn bách tính ở giữa. Hắn sử dụng chính là cái kia thái cực thủ hình thức ban đầu, lấy một chống trăm, xoay tròn như ý, đúng là cứ thế mà đem ma đầu kia kéo tới kiệt lực, quả thực là cái hiếm thấy tuấn kiệt. Hoàng Long Đế Quân quẹt miệng, khơi gợi lên một vẻ cực kỳ nhạt ý cười. Lúc đó kỳ tổ gặp hắn lòng mang nhân thiện, căn cốt lại là tuyệt hảo, liền động thu đồ đệ tâm tư. Chỉ tiếc hắn luyện cự. Hắn nói, so với đi theo kỳ tổ vân du tứ hải khám phá đại đạo, hắn càng không yên lòng sau lưng hương thân phụ lão. Kỳ tổ niệm tình hắn nhân tâm đáng khen, liền cũng chưa từng cưỡng cầu, chỉ là tại cái kia sáo thô giáp công pháp phía trên tiện tay chỉ điểm vài câu. Từ đó về sau, thế gian mới có chân chính thái cực càn khôn thủ. Nghe được đoạn này không muốn người biết gia tộc bí mật, Tần Lãng kích động trong lòng, lần nữa đối với Hoàng Long Đế Quân thật sâu cúi đầu. Thì ra là thế. Vạn bối thay tổ tiên, cảm ơn kỳ tổ cùng tiền bối năm đó chỉ điểm tri ân. Hoàng Long Đế Quân khoát tay áo, thần sắc lần nữa khôi phục cái kia phần không hề bận tâm uy nghiêm. Ân tình không tính là, chỉ là chấm dứt một cuộc chuyện cũ năm xưa thôi. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt một lần nữa trở xuống Tần Lãng trên thân, mi đầu lại hơi hơi nhíu lên. Ngươi bây giờ đã gánh chịu nhân tộc khí vận, ngưng tụ nhân hoàng chi thân, vì sao cái này khí vận chi lực lại như thế mỏng manh? Tần Lãng nghe vậy, đành phải chi tiết đáp, hồi tiền bối, vạn bối đoạt được, chính là đại cản nữ đế nhân tộc khí vận, cũng không phải là Côn Lôn truyền xuống. Đại cản. Hoàng Long Đế Quân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nhịn không được cười lên, lắc đầu. Hồ nháo. Đại cản vương triều hủy diệt mấy ngàn năm, khí số sớm đã tan hết, con cháu đời sau huyết mạch điêu linh, lại có thể vì ngươi cung cấp bao nhiêu khí vận giá trị? Hắn trầm ngâm một lát, giống như là làm ra cái gì quyết định. Thôi được, hôm nay ngươi ta ở đây gặp nhau, ta liền đưa ngươi một trận tạo hóa, thuận đường chấm dứt ngươi ta ở giữa cái này một điểm cuối cùng nhân quả. Đưa ngươi âm dương song ngư gọi ra. Tần Lãng trong lòng hơi động, không dám thất lễ, lúc này giơ bàn tay lên, tâm niệm vừa động. Ông, một đen một trắng hai đầu linh động tiểu ngư, tự trong lòng bàn tay của hắn xoay quanh mà ra, đầu đôi tướng hàm, còn cuốn cánh tay của hắn chậm rãi du động. Hoàng Long Đế Quân ánh mắt ngưng tụ, chỉ là tùy ý vung tay lên. Cái kia hai đầu nguyên bản cùng Tần Lãng tâm thần tương liên âm dương ngư, đúng là trong nháy mắt thoát ly hắn trường khống, hóa thành hai đạo lưu quang, khéo léo bay đến Hoàng Long Đế Quân trên lòng bàn tay, xoay tít xoay tròn. Ngưng thần, nhìn kỹ. Hoàng Long Đế Quân từ tốn nói một câu, lập tức chập ngón tay như kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu ở cái kia hai đầu âm dương ngư trên thân, lăng không khắc họa lên tới. Đầu ngón tay của hắn, dường như ẩn chứa giữa thiên địa bản nguyên nhất pháp tắc, từng đạo huyền ảo vô cùng, lóe ra nhạt màu vàng kim quang huy phù văn, từ đầu ngón tay hắn chạy xuôi mà ra, như là cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng, tinh chuẩn in dấu khắc ở cái kia đen trắng hai cá bên ngoài thân phía trên. Bất quá một lát công phu, cái kia hai đầu âm dương ngư trên thân liền hiện đầy lít nha lít nhít, uyển như sao đổ phổ giống như huyền diệu phù văn. Bọn chúng nguyên bản thuần túy hai màu đen trắng thân thể, giờ phút này đúng là lộ ra một cỗ cẩn trọng mà phong cách cổ xưa kim loại cảm nhận. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Long Đế Quân cong ngón đúng ra, hai đầu bị triệt để cải tạo qua âm dương ngư, trong nháy mắt bay về tới Tần Lãng lòng bàn tay, một lần nữa cùng hắn thành lập tâm thần liên hệ. Tần Lãng chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cẩn trọng cùng hòa hợp cảm giác theo lòng bàn tay truyền đến. Ngay sau đó, Hoàng Long Đế Quân lại là một chỉ điểm ra, một đạo linh quang như điện, trong nháy mắt chui vào Tần Lãng mi tâm. Và anh, Tần Lãng chỉ cảm thấy não hải bên trong phảng phất có ngàn vạn tinh thần nổ tung, nhất đoạn huyền diệu khó giải thích, bày tỏ âm dương luân chuyển, càn khôn sinh diệt trí lý bí pháp khẩu quyết, rõ ràng hiện lên ở trong thần hồn của hắn. Thần sắc hắn chấn động, cơ hồ là vô ý thức liền bắt đầu vận chuyển cái kia đoạn bí pháp. Lòng bàn tay cái kia hai đầu âm dương ngư chuyển động theo, bên ngoài thân vô số phù văn cùng nhau sáng lên, đúng là bắt đầu tự mình hấp thu bốn phía giữa thiên địa rời rạc năng lượng, đảo ngược tầm bổ hắn khí hải. Cái này, đây quả thực là đổi bị động vì chủ động vô thượng pháp môn. Tần Lãng trong lòng cũng hỉ, đè xuống kích động, lập tức đối với Hoàng Long Đế Quân lần nữa thật sâu cúi đầu, trong thanh âm tràn đầy chân thành tha thiết cảm kích. Đa tạ tiền bối ban cho pháp. Hoàng Long Đế Quân nhìn lấy hắn bộ kia kích động nhưng lại đương nhiên bộ dáng, chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, "Ngươi, cái này liền học được rồi?" Hồi tiên bối. Tần Lãng kích động gật đầu, tiền bối ban tặng bí pháp tuy nhiên huyền ảo, nhưng đạo lý trong đó cùng ban bối sở học tương thông, ban bối đã khắc trong tâm khảm, chỉ cần thêm chút thời gian, liền có thể dung hội quan thông. Hoàng Long Đế Quân yên lặng. Hắn nương, đây mới là bình thường thiên tiêu cái kia có ngộ tính. Chính bang cái kia ngốc mèo quả nhiên là tức chết bản tọa. Hoàng Long Đế Quân trong lòng không còn gì để nói, khoát tay áo. Được rồi, người ta nhân quả đã xong, đi thôi, tự giải quyết cho tốt. Đúng, vãn bối cáo lui. Tần Lãng lần nữa cung kính hành lễ một cái, đang muốn quay người rời đi. Chờ một chút. Hoàng Long Đế Quân thanh âm, nhưng lại từ sau lưng chuyển đến. Tần Lãng bước chân dừng lại, không rõ ràng cho lắm quay đầu lại. Chỉ thấy Hoàng Long Đế Quân nhìn lấy Tần Lãng, trầm giọng nói. Mặt khác, còn có một câu lời khuyên, ngươi lại nghe kỹ. Cách đám kia dị số, càng xa càng tốt, chớ có nhiễm mảy may. Tần Lãng nghe vậy sững sờ, vô ý thức hỏi, tiền bối chỉ. Thế nhưng là Tào Hán Vũ. Đúng là hắn. Hoàng Long Đế Quân phản ứng, so Tần Lãng trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt, hắn giống là nhớ ra cái gì đó không dám nhớ lại chuyện cũ, trên mặt lộ ra không che giấu chút nào căm ghét. Đám người kia, có một cái tính toán một cái, đều rất tà môn. Ngươi cách bọn họ xa một chút, thiếu cùng bọn hắn lui tới. Quá xối quậy. Tần Lãng lập tức thì ý thức được. Trước mắt vị này đại tiền bối khả năng cũng bi thảm năm ban độc thủ. Chương 1352, di chuyển chương 1352, di chuyển nơi nào đó, ba đạo tản ra khác biệt ma đạo khí tức hắc ảnh chính thấp thỏm lo âu. Chính là Cựu Tuyền Ma Đế, U Minh Ma Đế, cùng Huyết Sát Ma Đế ba người. Bọn hắn ba người trên mặt, giờ phút này đều treo cùng một loại biểu lộ. Vàng. Hoàng Long Đế Quân. U Minh Ma Đế tấm kia hung hắn mặt, giờ phút này được không giống giấy, thanh âm đều đang phát run, thật là hắn. Hắn làm sao lại tới này, loại địa phương cất chim cũng không có. Nghiệt vật xuất thế, động tĩnh quá lớn, dẫn tới bực này tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Huyết Sát Ma Đế sắc mặt đồng dạng khó coi, nên cần phải còn không có phát hiện chúng ta a. Cựu Tuyền Ma Đế lại là cười khổ một tiếng, tấm kia trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy tuyệt vọng. Phát hiện, người cho rằng lấy Hoàng Long Đế Quân tu vi, chúng ta điểm ấy giấu kín thủ đoạn, có thể giấu giếm được pháp nhãn của hắn. Lời vừa nói ra, U Minh Ma Đế cùng Huyết Sát Ma Đế thân hình đột nhiên cứng đờ. Đúng vậy a, đây chính là Hoàng Long Đế Quân. Đỉnh tiêm đại năng một trong, chính thức theo thái cổ Hồng Hoang niên đại sống sót lao quái vật. bọn hắn điểm ấy đạo hạnh tầm thường, tại nhân gia trước mặt, chỉ sợ cùng ba cái tại cự long bên chân run lẩy bẩy con kiến không có gì khác biệt. Nhân gia không phải không phát hiện, mà chính là căn bản không thèm để ý nghĩ đến đây, ba vị ma đế trong lòng chẳng những không có cảm thấy nửa điểm may mắn, ngược lại dâng lên một cỗ càng sâu hàn ý cái kia. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? U Minh Ma Đế triệt để không có chủ ý, tiếp tục trốn tránh, vẫn là tránh. Cửu Tuyên Ma Đế cười thảm một tiếng, ngươi tránh được a? Cùng chờ lấy bị bắt tới, không bằng chúng ta chủ động đi qua bài kiến. Điên rồi. U Minh Ma Đế lúc này nhảy dựng lên, chủ động đưa đi lên cửa. Ngươi không biết Hoàng Long Đế quân trước kia thích nhất bắt chúng ta người trong ma đạo bữa ăn ngon sao? Hiện tại đi qua, cùng đưa tới cửa điểm tâm khác nhau ở chỗ nào? Không đi, cũng là chờ chết. Cửu Tuyên Ma Đế ánh mắt ngược lại tại lúc này biến đến mức dị thường bình tĩnh, đi, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh hai vị còn đang do dự lao hữu, không cần phải nhiều lời nữa, cả sửa lại một chút trên thân món kia coi như thể diện hấp bảo, hít sâu một hơi, liền hướng về Hoàng Long Đế quân vị trí, cung cung kính kính đi tới. U Minh Ma Đế cùng Huyết Sát Ma Đế lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn dây rủa cùng hoảng sợ. Cuối cùng, hai người cắn răng, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo. Hoàng Long Đế quân chính đứng chắc tay, nhìn qua Tần Lãng rời đi phương hướng, trong lòng còn đang tính toán lấy cái kia để người nào đến trấn thủ này phương vũ giới. Nhất định phải tìm thành thật một chút sư đệ sư muội. Giống Bạch Kiêu loại này tính nết không được, dễ dàng gây chuyện thị phi. Lo lắng nhất vẫn là chọc năm ban bọn này dị số. Ngay tại lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn, thoáng nhìn ba đạo chính cẩn thận từng ly từng tí đến gần hắc ảnh. Cửu Tuyên Ma Đế ba người tới Hoàng Long Đế quân sau lưng mười trượng chỗ, liền cũng không dám nữa tiến lên. Ba người cùng nhau quỳ rạp trên đất, hàng đầu thật sâu chôn xuống, dùng một loại gần như lịnh nọt tư thái, một mực cung kính, cao giọng nói, bái kiến Hoàng Long tiền bối. Trong thanh âm, tràn đầy không đè nén được run rẩy. Hoàng Long Đế quân chậm rãi xoay người, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt kia tựa như là đang nhìn ba cái danh nước bẩn bên trong kéo dài hơi tàn chuột. Thần sắc hắn cổ quái mở miệng, giọng nói mang vẻ mấy phân hứng hở trêu chọc. Ma đạo đế quân, ngược lại là hiếm thấy, còn chưa có chết hết, rất có thể dấu a. Thật đơn giản một câu, lại dường như ẩn chứa thiên quân trọng ác, để ba vị ma đế toàn thân xương cốt đều tại khanh khách rung động, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu phía sau lưng. Cửu Tuyên Ma Đế càng là dọa đến hồn phi phách tán, hắn liều mạng dập đầu, thanh âm thê lương, tiền bối minh giám. Chúng ta tự vài ngàn năm trước liền lưu tại này phương vũ giới, chưa bao giờ ra ngoài nửa bước, càng chưa từng tạo phía dưới sát nghiệt. Còn xin tiền bối minh giám a. Đúng vậy a, đúng a. U Minh Ma Đế cùng Huyết Sát Ma Đế cũng theo liên tục phụ họa, sợ nói đến chậm, một giây sau liền sẽ bị cái này vị đại năng một miếng ướt. Thật muốn tạo sát nghiệt, còn có thể lưu các ngươi đến bây giờ. Hoàng Long Đế quân sủi cười một tiếng, ánh mắt kia bên trong kinh miệt, không còn che giấu. Ba người nghe vậy, trong lòng rung lòng, lại không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể liên tục hẳn là, hàng đầu chôn đến thấp hơn. Hoàng Long Đế quân bước đi thong thả hai bước, giống như là chợt nhớ tới cái gì, lại ngừng lại. Thôi được, nhìn tại các ngươi coi như an phận phân thượng, cho các ngươi chỉ còn đường sáng. Đường sáng. Ba vị ma đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra mừng như điên qua mang. Hoàng Long Đế quân lại dường như không thấy được nét mặt của bọn hắn, chỉ là lạnh nhạt nói, đi âm sát thành đi. Mừng như điên biểu lộ, trong nháy mắt ngưng kết tại ba người trên mặt. Bọn hắn sắc mặt, trong nháy mắt này biến đến so người chết còn khó nhìn hơn. Đi âm sát thành. Chỗ kia, đối với bọn hắn những thứ này người trong ma đạo mà nói, cùng 18 tầng địa ngục khác nhau ở chỗ nào? Tiền bối. Cái này. Cửu Tuyên Ma Đế thanh âm khô khốc vô cùng, hắn phồng lên suốt đời dũng khí, nỗ lực tranh luận, ta chờ. Chúng ta tình nguyện lưu ở nơi đây, vinh thế không ra. Hoàng Long Đế quân lạnh hừ một tiếng, cái kia thanh âm cũng lớn, lại dường như một đạo sấm sét tại ba người thần hồn bên trong nổ vang. Cho cơ hội, chớ có không chân quý. Hắn trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, một cỗ kinh khủng uy áp đông nhiên hàng lâm, đem ba người gắt gao áp tại trên mặt đất, không thể động đậy. Ta sư đệ Bách Huy, bây giờ chấp trưởng âm sát thành, chính là thiếu nhân thủ thời điểm. Để cho các ngươi đi qua, vừa vặn rửa sạch các ngươi trên thân nghiệp quả, tích lũy công đức, chính là vô cùng lớn tạo hóa, các ngươi còn dám ra sức khước từ. Tự do. Hoàng Long Đế quân dường như nghe được cái gì chuyện quỷ lớn, hắn chỉ mảnh này tĩnh mịch hoang vu vũ giới, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Vậy ở cái này địa phương cất chim cũng không có mấy ngàn năm, cái này cũng gọi tự do. Một phen, như là một chậu nước đá, triệt để tưới tắt ba vị ma đế trong lòng một điểm cuối cùng may mắn. Đúng vậy a, bọn hắn ở chỗ này, thật tự do sao? Bất quá là đổi cái lớn một chút lồng giam thôi. Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vô tận đắng chắt cùng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, đã không đường có thể đi. Chúng ta, tuân mệnh. Làm Cửu Tuyền Ma Đế lần nữa trở lại tòa kia hài cốt ma địa lúc, cả người hắn dường như bị rút khô tinh khí thần, lại không nửa phần đế quân uy nghiêm, chỉ giống một cái gần đất xa trời phàm nhân lão giả. Trong điện, những cái kia may mắn còn sống sót đệ tử chính lòng người bàng hoàng, thấy một lần lão tổ tông trở về, lập tức xông tới. Lão tổ tông, ngài về đến rồi. Lão tổ tông, cái kia nghiệt triều. Lùi sao? Chúng ta đến đón lấy nên làm cái gì a? Liễu Mặc Hiên cũng chen trong đám người, mang trên mặt vẻ chờ mong. Hắn hy vọng lão tổ tông có thể mang đến một tin tức tốt, dù là chỉ là tạm thời an toàn cũng tốt. Thế mà, Cửu Tuyền Ma Đế chỉ là khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tĩnh. Hắn nhìn chung quanh một vòng chính mình những thứ này thấp phẩm lo âu đệ tử, tấm kia mặt xám như cho trên mặt, gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Chuyển ta pháp lệnh. Sở hữu người, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị cả tông di chuyển. Các đệ tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức buộc phát ra to lớn xôn xao. Di chuyển. Tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này, chung quy là chuyện tốt ta. Một tên gan lớn đệ tử kiềm chế không ngừng kích động trong lòng, cao giọng hỏi, lão tổ tông, chúng ta cái này là muốn đi đâu con a? Có hay không có thể rời đi vụ giới? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cựu tuyển ma đế trên thân, trong mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng hướng tới. Cựu tuyển ma đế nhìn lấy bọn hắn cái kia từng trương tràn ngập hy vọng mặt, môi rung rung nửa ngày, cuối cùng vẫn là mặt mũi tràn đầy đắng chát phun ra cái kia để bọn hắn vinh thế tuyệt vọng địa danh. Đi. Âm sát thành. Toàn bộ ma điện trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Các đệ tử trên mặt vui sướng cùng ước mơ đều tại thời khắc này ngưng kết thành thuần túy hoàng hốt cùng ngốc trệ. Liễu Mặc Hiên càng là như bị sét đánh, cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Âm sát thành. Nói đùa cái gì? Chúng ta là ma đạo a. Đi âm sát thành, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao? Qua rất lâu, mới có đệ tử dùng một loại mộng du giống như thanh âm, lẩm bẩm hỏi, "Lão tổ tông, ngài là nói, đi chỗ nào?" Cửu Tuyên Ma Đế nhắm mắt lại, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, lập lại lần nữa nhất biến. Âm sát thành. Chương 1353, ta hiểu chương 1353, ta hiểu âm sát thành trên không, cái kia mảnh tuyên cổ bất biến u ám màn trời, không có dấu hiệu nào bị một câu ngang ngược vô cùng lực lượng, cứ thế mà sẽ mở một nói giữ tận lỗ hổng. Màu vàng kim thần quang từ cái này vết nứt bên trong chiếu nghiêng xuống, ngay sau đó, một đạo thân ảnh khôi ngô từ đó cất bước mà ra, hắn vung tay lên, như cùng ở tại nghiêng đổ cái gì vô dụng phế liệu. Ào ào ào. Tính ra hàng trăm thân ảnh như xuống sủi cảo giống như theo cái kia không gian vết nứt bên trong lướt đi, ào ào rơi vào âm sắt thành cái kia băng lãnh hắc thạch trên đường phố. Chính là cổ chiến trường người trong ma đạo. Bọn hắn thậm chí còn chưa theo tông môn bị cưỡng ép di chuyển trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cỗ hoàn toàn khác biệt thiên địa khí tức liền đập vào mặt. Đó là một loại lắng đọng vạn cổ tĩnh mịch cùng trật tự, băng lãnh, sâm nghiêm, mang theo thẩm phán uy nghiêm. Như là vô hình công xiềng, trong nháy mắt bọc tại mỗi người bọn họ thần hồn phía trên. Bọn hắn thể nội ma khí, tại cố khí tức này áp chế xuống, vận qua trong dây lát ngưng trệ, dường như bị đông cứng dòng sông. Âm sát thành, khủng hoảng cảm xúc, như là ôn dịch giống như tại Ma Ngẫu Tông trong các đệ tử lan tràn ra. Liễu Mặc Hiên dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, hắn ngắm nhìn một phía, nhìn lấy mảnh này u ám tĩnh mịch, trật tự dành mạch quỷ dị thành trì, nhìn lấy những cái kia theo góc đường cuối hẻm nô đầu ra, trong mắt lóe ra u quang âm sát, một trái tim chìm vào vực sâu không đáy, mặt xám như tro. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở góc đường. Thân ảnh kia vẫn chưa thả bất luận cái gì kinh thiên động địa bí áp, nhưng hắn chỉ là đứng ở nơi đó, cả tòa âm sắt thành trật tự liền dường như tìm được người đáng tin cậy, cái kia cố đặt ở Ma Ngẫu Tông mọi người thần hồn phía trên bí áp, đông nhiên nặng nề mấy lần. Chính là Chu Phan Quan. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia thấp phẩm lo âu ma tu, mi đầu cao lại, lập tức mới đưa ánh mắt về phía giữa không trùng cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, chắp tay thi lễ một cái. Sư minh, đây cũng là. Hoàng Long Đế Quân tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, xử lý một ít chuyện, vừa vặn bắt gặp bọn này giấu kín tại vụ giới ma đạo. Hắn liếc qua mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Cửu Tuyển Ma Đế ba người, nhếch miệng. Muốn đến ngươi nơi này chính thiếu nhân thủ, thì thuận đường cho ngươi đưa tới. Có làm phiền sư huynh phí tâm. Chu Phán Quan lần nữa chắc tay, trong thanh âm mang tới một phần chân thành. Tiểu sự. Chu Phán Quan hiểu ý, không cần phải nhiều lời nữa. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng rơi vào ma nói đám người trên thân. Sau một khắc, hắn xoay tay phải lại, chi kia toàn thân đen nhánh, đầu bút lông sắc bén như dao phán quan bút, đột nhiên hiện ra. Hắn nâng bút, hướng về trước người hư không huy sái mà đi. Nguyên một đám từ thuần túy hắc quang tạo thành tụ chữ, tại đầu bút lông phía dưới phi tốc thành hình, bọn chúng trôi nổi tại không, tản ra không cho làm trái pháp tắc chi lực. Đi. Chu Phán Quan trong miệng khẽ nhả một chữ. Mấy trăm cái tụ chữ trong nháy mắt hóa thành nói đạo lưu quang, không nhìn không gian cùng khoảng cách, vô cùng tinh chuẩn khắc ở ma đạo đệ tử mi tâm. Liễu Mặc Hiên chỉ cảm thấy mi tâm mát lạnh, một đạo băng lãnh gông xiềng liền đã in dấu thật sâu khắc ở thần hồn của hắn bản nguyên phía trên. Thời hạn thi hành án 100 năm, để xem hiệu quả về sau. Chu Phán Quan thanh âm đạm mạc, như là tuyên án. Sau đó, hắn lại gọi tới sớm đã ở phía xa trở lấy Tôn Kiền chờ một đám mới lên cấp đả canh nhân chủ quản. Những người này các ngươi mỗi người mang đi. Vâng. Một đám chủ quản mang theo thất hồn lạc phách ma đạo đệ tử, trùng trùng điệp điệp rời đi, rất nhanh liền sắp hiện ra tràng trống rỗng. Đến mức Cửu Tuyền Ma Đế, U Minh Ma Đế, Huyết Sát Ma Đế ba người, Chu Phán Quan ngược lại là không có lập tức cho bọn hắn định ra thời hạn thi hành án. Ba vị, mời đi. Hắn chỉ là từ tốn nói một câu, liền tự có hai tên khí tức phá lệ thâm trầm đả canh nhân tiến lên, đem ba người thỉnh hướng thành bên trong ba tòa sớm đã chuẩn bị tốt độc lập phủ đệ. Dù sao cũng là ma đế thực lực, đãi ngộ tự nhiên muốn tốt hơn không ít. Xử lý xong những thứ này về vặt, Hoàng Long Đế Quân liền muốn cáo tử, không thông qua suy nghĩ một chút vẫn là dừng lại cất bộ, quay đầu lại, nhìn lấy Chu Phán Quan, tấm kia thu kịch trên mặt, thần sắc biến đến trước nay chưa có ngưng trọng. Bách Uy sư đệ, sư minh có một lời bẩm báo. Chu Phán Quan gặp thần sắc hắn khác thường, trong lòng run lên, vội vàng nói, sư minh cứ nói đừng ngại. Hoàng Long Đế Quân ánh mắt, dường như xuyên thấu hư không, rơi vào một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại phía trên, thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia liền chính hắn cũng không từng xem xét phát giác kiếm kỵ. Ngươi cùng cái kia dị số dính được quá gần, mệnh số của ngươi đã thành hỗn độn, căn bản vô pháp thấy rõ mảy may, có thể hay không có thể gây mất cái này liên hệ. Sư minh không hy vọng ngươi ra chuyện. Chu Phán Quan nghe vậy trầm mặc, cái kia trương không hề bận tâm trên mặt chậm rãi hiện ra một vệt nồng đậm cay đắng, thở dài một cái thật dài. Sư minh, cái này chỉ sợ đoạn không được nữa. Hắn cười khổ một tiếng, giang tay ra, thần tình kia cũng là mang theo vài phần bất đắc dĩ. Người là Nguyên Đô sư minh đưa tới một khắc này, nhân quả sớm đã liên lụy lên. huống chi ta cái này âm sát thành bên trong hơn phân nửa đã canh nhân đều cùng cái kia năm ban Hà Vi Vi cùng Tào Hán Vũ có chút quen thuộc, điều này khả năng đoạt được. Hoàng Long nghe xong cũng là bất đắc dĩ, Nguyên Đô sư minh đều đem người đưa tới, Bách Huy sư đệ tự nhiên không có khả năng cự tuyệt. Chu phán quan nói đến đây dừng một chút, trên mặt đắng chát càng đậm. So với dính nhân quả, chỉ cần không chỉ điểm bọn hắn liền tốt. Ừm. Hoàng Long đế quân sững sờ, ngươi cũng chỉ điểm qua? Không dối gạt sư minh, ta lúc trước đã từng chỉ điểm qua hắn hai người một phen. Ồ. Hoàng Long đế quân lông mày nhíu lại, hứng thú, kết quả như thế nào? Chu phán quan ra mặt hung hăng co quắp một chút, hắn dường như nhớ ra cái gì đó không dám nhớ lại chuyện cũ, vịn cái chán, thanh âm đều mang tới mấy phần run rẩy. Tốt xấu là học xong Kính Hoa Thủy Nguyệt, chính là cũng là hắn hai người học được Kính Hoa Thủy Nguyệt. Ai, đừng nói nữa. Hắn bỗng nhiên vung tay áo, một bộ lại cũng không muốn nhớ lại thống khổ bộ dáng. Ngươi không có bị chọc tức? Đương nhiên bị tức, tức giận đến ta đều muốn dùng phán quan bút đánh người. Chu phán quan liên tục khoát tay, gương mặt xinh không thể yêu. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, Hoàng Long đế quân tại sao lại đối với chuyện này như thế để bụng? Sư minh, chẳng lẽ ngươi ư? Hoàng Long đế quân tấm kia uy nghiêm mặt trong nháy mắt sụ xuống, hắn một phát bắt được Chu phán quan bả vai, kêu ca kể khổ. Sư đệ, hai người chúng ta đồng bệnh tương liên a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy bị đè nén thật lâu bi phẫn. Ta cũng dậy bên trong một cái, kém chút tức giận đến ta đạo tâm sụp đổ, tại chỗ hiện ra nguyên hình. Hoàng Long đế quân càng nói càng kích động, sau cùng đúng là nhịn không được một quyền đập vào bên cạnh không gian bích trướng phía trên, đập ra một mảnh giống mạng nhện vết rách. Nhìn trước mắt vị này triệt để thất thố, cùng cái toán phụ một dạng điên cuồng đầu đen rau muống sư minh, Chu phán quan chẳng những không có cảm thấy buồn cười, ngược lại trong lòng có sự cảm thông. Hắn nặng nề mà vỗ vỗ Hoàng Long đế quân bả vai, trong mắt là người trong đồng đạo mới có thể hiểu được thâm trầm thống khổ. Sư minh, ta hiểu, ta toàn hiểu. Hai vị đã từng uy danh hiển hách đế quân, giờ phút này cứ như vậy đứng tại âm sắt thành đường phố lạnh lẽo phía trên, nhìn nhau không nói gì, duy có nước mắt ngàn được. Ứng Kiếp cũng bó tay, hắn lương đời này đều không muốn dạy năm ban. Quả thực thì là một đám sống tổ tông a. Chương 1354, Hải Nhi chương 1354, Hải Nhi Nam Á địa khu, số 44 bầu trời lộc thuộc căn cứ. Nhiệt đới ở mức trong không khí hôn tạm mới lật bùn đất mùi tanh cùng kim loại cắt chém mùi khét lẹn, to lớn công trình dụng cụ chính anh minh, đem từng khối dự chế xong siêu hợp kim kết cấu lắp đặt đúng chỗ, vô số thân mang xương vỏ ngoài công nhân tại trên công trường ghé qua, cả cái căn cứ đều đắm chìm trong loại khẩn trương mà có thứ tự kiến thiết dậy sóng bên trong. Ngay tại mảnh này hừng hực khí thế công đất, không gian như là bị đầu nhập cục đá mặt nước, đẩy ra vòng vòng gợn sóng. Sau một khắc, ba đạo thân ảnh theo cái kia gợn sóng trung ương bên trong cất bước mà ra. Cầm đầu thiếu niên chắp tay mà đi, thần sắc ung dung không đổi, chính là Chu Đạo. Hắn bên cạnh thân thì là trên mặt mang mấy phân hiếu kỳ cùng hưng phấn, Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu. Nam ban tam huyễn thần tề tụ. Ba người vừa mới đứng vững, một đạo thân ảnh đã sớm ở bên xin đợi nhiều thử, đâm đầu đi tới. Ba vị tiểu hữu, đã lâu không gặp. Thân mang hắc bảo, khuôn mặt cương nghị trung niên nam tử sớm đã cung kính bồi tiếp đã lâu, chính là Tần Chiến. Hắn nhìn trước mắt ba vị thiếu niên, trong mắt mang theo phát ra từ nội tâm ý cười cùng tôn trọng. Dù sao Du Tẩu Tông từ biệt về sau, gặp lại ba vị này đã là thiên võ hoàng cấp bậc người tộc đỉnh cấp cường giả. Chu Đào ba người thấy là Tần Chiến, tất nhiên là cùng nhau chắp tay, tư thái thả rất chính. Gặp qua Tần Chiến tiền bối, chúc mừng tiền bối tấn thăng võ hoàng. Cùng vui. Tần Chiến tiền bối. Chu Đào trước tiên mở miệng, thanh âm trầm ổn, ra ra đâu? Tần Chiến cười làm cái thỉnh thủ thế, ba vị đi theo ta, tổng đi ngay tại phòng học chờ. Xuyên qua bụi đất tung bay công trường, vòng qua mấy cái đang tiến hành sau cùng điều chỉnh thử phòng ngự trận liệt kê, Tần Chiến đem ba người đưa vào một tòa vừa mới hoàn thành chỉ huy trung tâm. Trong phòng họp, sáng sủa sạch sẽ, cùng ngoại giới viên náo phảng phất hai cái thế giới. Chủ bị phía trên ngồi lấy một thanh niên, hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng đến có chút quá phân, khóe môi nết lên một vệt cười ôn hòa ý, đang bưng một chén nóng hôi hổi trà, chậm rãi thưởng thức. Không phải Lưu Trường Phong lại là người phương nào? Ra ra. Tôn Chiêu thấy một lần, nhất thời nết miệng nở nụ cười, sải bước thì đi tới. Chu Đào cùng Lý Nhất Minh cũng đi theo, trên mặt đều mang nhìn thấy thân nhân vui sướng. Chỉ là Tôn Chiêu vòng quanh Lưu Trường Phong đi hai vòng, sờ lên cằm, trên mặt viết đầy xoắn xuýt. Ra ra, ta vẫn còn có chút nhìn không quen. Vậy ta biến trở về đi. Thế nào biến? Lưu Trường Phong tức giận chừng Tôn Chiêu liếc một chút, ngươi không biết còn hỏi ta. Thiếu nằm sấp điểm hồ nước, náo tử dễ dàng nước vào. Chỉ có Chu Đạo vẫn như cũ duy trì cái kia phần phong dòng, hắn cười chắc tay, ra ra, ngài bộ dáng này, sợ là đi đến trên đường, muốn gây nên không nhỏ hành động. Sách, vẫn là tiểu may vá biết nói chuyện. Hai ngươi nhiều học một ít. Lý Nhất Minh thì là hỏi đội, ra ra, ngươi cái này đại lao xa đem chúng ta ba cái cho gọi tới, đến cùng sự tình gì à? Chúng ta ba cái rất bận ai? Được được được, biết các ngươi muốn tham gia cao khảo, xác thực rất bận, ta nói ngắn gọn tổng được rồi. Một bên Tần Chiến, tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là giữ vững trầm mặc. Lưu Trường Phong chỉ đối diện chỗ ngồi, ngồi đi, ta thế nhưng là đặc biệt theo các ngươi lão sư chỗ đó đem các ngươi ba cái cho mượn tới. Ba người nghe vậy, theo lời ngồi xuống, thần sắc đều mang tới mấy phân nghiêm mặt. Lý Nhất Minh trước hết kìm nén không được, mở miệng hỏi, ra ra, đến cùng chuyện gì a? Còn làm đến như thế thần thần bí bí, trực tiếp truyền tin thảo luận không được sao? Muốn là điện thoại có thể giải quyết được tiểu sự, còn cần đến đem các ngươi theo Đông Hải kêu đến. Lưu Trường Phong đặt chén trà xuống, nụ cười trên mặt thu liễm mấy phần, thay vào đó là một loại ngưng trọng. Tôn Chiêu nghe xong, hai mắt trong nháy mắt thì sáng lên, hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, nắm đấm không tự giác nắm chặt, trong giọng nói tràn đầy không đè nén được hưng phấn. Có phải hay không có trận đánh ác liệt muốn đánh?
Vâng.
Lưu Trường Phong không chút do dự gật đầu, ánh mắt theo ba người trên mặt từng cái đảo qua, không phải vậy cũng không đến mức đem các ngươi ba cái cho mượn qua tới. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, dù sao, các ngươi ba cái, xử sự chứng chặt nhất. Mà lại, chuyện này cùng Tiểu May vá bao nhiêu cũng có chút nhân quả. Chu Đào như có điều suy nghĩ, sau một lát mới nói, Giang Vọng A.
Đúng, xem ra ngươi đã có phát ra rồi.
Ta lúc trước nghe qua hắn chỗ, nhưng không tin tức, Phúc Lợi Viện nói hắn mất tích đã nhiều năm.
Xác thực như thế.
Lưu Trường Phong ho nhẹ một tiếng, tình huống cụ thể, vẫn là để Tần Chiến cho các ngươi cố gắng giới thiệu một phen. Ba người ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào Tần Chiến trên thân. Tần Chiến đứng người lên, thần tình nghiêm túc, hắn đầu tiên là điều ra phòng họp hình chiếu 3D, một vài bước liên quan tới Nam Á địa khu vệ tinh hình ảnh cùng tư liệu trên không trung chậm rãi hiện hiện.
Ba vị, đối với Đi Dồn Tà Giáo, hẳn là không xa lạ gì a, đúng không?
Lý Nhất Minh nghe vậy sững sờ, mi đầu nhất thời bật lên, trong giọng nói tràn đầy thật không thể tin, cái này Đi Dồn Tà Giáo còn không có chiếu thử nghiệm đâu.
Tần Chiến khỏe miệng giật một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp.
Tiểu con quay, đừng ngắt lời.
Lưu Trường Phong tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, để Tần Chiến thật tốt nói rõ tình huống.
A.
Lý Nhất Minh lên tiếng, khoanh tay dựa vào ghế trên lưng, một bộ ta ngược lại muốn nhìn xem còn có thể chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân biểu lộ.
Tần Chiến hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ba vị như biết, năm đó Đi Dồn Tà Giáo tại các nơi trên thế giới, khắp nơi đều đang làm hiến tế, triệu hoán tà thần một chuyện.
Ba người nghe vậy, ào ào sững sờ.
Tôn Chiêu ôm lấy cánh tay, nhớ lại một chút, nói ra, lão tổ giống như đề cập qua một miệng.
Nhưng Đi Dồn Tà Giáo triệu hoán, không đều là làm càn rỡ a?
Ta nhớ được lão tổ nói thất bại a?
Không.
Tần Chiến lắc đầu, thần sắc biến đến vô cùng nghiêm trọng, nói chính xác, kỳ thật cũng không tính là thất bại.
Hắn dừng lại một lát, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng nói ra một cái làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ đáp án.
Bọn hắn đích thật là triệu hoán đi ra.
Nhưng là
triệu hoán đi ra là
Hải Nhi.
Hải Nhi,
Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu ba người trên mặt biểu lộ tại thời khắc này lạ thường nhất trí,
hoàng hốt, mờ mịt, cùng một loại người đang đùa ta hoang đường cảm giác.
Hiến tế nhiều người như vậy, làm ra lớn như vậy chiến trận, kết quả là triệu hoán đi ra một đứa con nít.
Tần Chiến nhìn lấy ba người bộ kia gặp quỷ biểu lộ, nghiêm túc nhẹ gật đầu, khẳng định bọn hắn phỏng đoán.
Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Chu Đạo cao mày hỏi vấn đề mấu chốt nhất.
Triệu hoán nghi thức
là thật tồn tại?
Cái này vấn đề để Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu cũng trong nháy mắt thu hồi trên mặt hoang đường, thần sắc một lần nữa biến đến nghiêm túc.
Nếu như triệu hoán nghi thức là thật, cái kia tính chất thì hoàn toàn khác nhau.
Lưu Trường Phong nhận lấy câu chuyện, hắn thanh âm trầm xuống, mang theo vài phần ngưng trọng, đích thật là tồn tại.
Hắn nhìn thoáng qua ba người, giải thích nói, các ngươi cần phải đều biết, Tây Phương có bộ tộc dạng này thượng cổ chủng tộc tồn tại.
Lý Nhất Minh đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn trong nháy mắt liền đem tất cả manh mối sâu chối lên, cơ hồ là thoát ra.
Ra ra, ý của ngươi là
Đi Dồn Tà Giáo giáo chủ là bộ tộc?
Không chỉ có là bộ tộc, hơn nữa còn là một vị đại ma pháp sư cấp bậc tồn tại, đồng thời tu hành hắc ma pháp.
Chu Đào lập tức liền ý thức được một điểm,
cho nên Giang Vọng cũng là bị triệu hoán đi ra Hải Nhi một trong.
Đúng.
Chương 1354, tà thần.
Chương 1354, tà thần.
Hắc ma pháp.
Lý Nhất Minh giọng nói mang vẻ mấy phân cổ quái, cái đồ chơi này
lão tứ không phải mỗi ngày đều đang chơi sao?
Tôn Chiêu cũng là gương mặt như có điều suy nghĩ, nhẹ gật đầu, Vân Hải Võ Hồn giống như cũng là cái này con đường.
Tần Chiến ở một bên nghe được khỏe mắt nhảy lên.
Hắc ma pháp,
mỗi ngày chơi?
Em
thật không có vấn đề a.
Đi Dồn Tà Giáo sơ đại giáo chủ cũng là bởi vì tu hành hắc ma pháp cho nên mới nghĩ đến diệt thế đó a.
Khục.
Lưu Trường Phong ho nhẹ một tiếng, đánh gãy một đám các cháu xì xào bàn tán, biết các ngươi kiến thức rộng rãi, trước hết nghe Tần Chiến nói hết lời.
Lý Nhất Minh nét miệng, không có lại lên tiếng, thế nhưng song quay tròn loạn chuyển ánh mắt, lộ ra nhưng đã đem chỗ có manh mối đều nhanh chóng sâu chuối.
Hắn đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, đột nhiên vô đuổi, thốt ra, không đúng.
Ra ra, đã vừa triệu hoán lúc đi ra là Hải Nhi, cũng biết rõ bọn hắn về sau lại biến thành tà thần, cái kia vì sao không lúc đó thì cho xử lý?
Cái này giữ lấy không phải tai họa a?
Cái này vấn đề, hỏi được Tôn Chiêu cũng là con nết nghi hoặc.
Tần Chiến nghe vậy, há to miệng, lại không biết cái kia trả lời như thế nào, đành phải đem nhờ giúp đỡ ánh mắt tìm đến phía Lưu Trường Phong.
Lưu Trường Phong nâng chung trà lên, thổi thổi nhiệt khí, sau đó mở mắt ra, bất đắc dĩ nói, ta hiện tại đem 7 cái vừa ra đời hài nhi bày ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi bọn hắn về sau có thể sẽ biến thành người xấu, ngươi xử trí như thế nào?
Trực tiếp bóp chết.
Ngươi xuống đến đi cái này tay.
Liên tiếp hỏi lại, để Lý Nhất Minh trong nháy mắt thì hế trụ.
Hắn miệng mở rộng, nửa ngày nín không ra một câu, sau cùng chỉ có thể gãi đầu một cái, lực lượng không đủ nhỏ giọng lẩm bẩm.
Cái kia,
vậy ta khẳng định không hạ thủ được a.
Ngươi không hạ thủ được, ta thì hạ thủ được rồi.
Lưu Trường Phong tức giận nói ra, cái này người nào hạ thủ được?
Phàm là có chút lương tri người, ai có thể đối với 7 cái trong tã lót bút bê độc thủ?
Lão phu cũng không phải cái gì ác ma.
Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Chu Đạo chậm rãi mở miệng.
Cái kia song trầm tĩnh đôi mắt nhìn lấy Lưu Trường Phong, thanh âm bình ổn, ra ra, ngoại trừ không đành lòng, cần phải
vẫn còn có suy tính a.
Lưu Trường Phong chần chờ một lát, tựa hồ là đang cân nhắc dùng từ, cuối cùng vẫn thấp giọng,
chúng ta
đi qua Côn Lôn Sơn, hướng dịch tổ đạo vận xin phép qua.
Lời vừa nói ra, Chu Đào ba người thần sắc trong nháy mắt biến đến vô cùng nghiêm túc. Dịch tổ cho ra trả lời chắc chắn là biến số, có thể lưu. Biến số. Chu Đào mày nhíu lại đến sâu hơn, hắn bén nhạy bắt lấy mấu chốt của vấn đề, nếu là biến số, vì sao không chuyên môn tìm người trông giữ nuôi dưỡng, ngược lại muốn đem bọn hắn đưa đến phổ thông phúc lợi viện? Đây cũng là Dịch tổ chỉ thị. Đây cũng không phải. Lưu Trường Phong lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một chút bất đắc dĩ, Dịch tổ chỉ cấp kết quả, không đã cho trình. Chúng ta lúc đó mang theo cái kia 7 cái hài nhi, cũng là không hiểu ra sao. Dịch tổ không có cho ra cụ thể an trí địa điểm, chỉ nói để cho chúng ta theo nhân quả đi tìm. Giang vọng cái kia hài tử, từ đầu tới đuôi đều an tĩnh dị thường, không khóc không náo. Thẳng đến chúng ta người đi ngang qua Lô Châu nhà kia phúc lợi biết lúc, hắn đột nhiên thì không có dấu hiệu nào lên tiếng khóc lớn, làm sao hống đều hống không ngừng. Chúng ta lúc đó thì ý thức được, chỗ đó hẳn là hắn nhân quả chi địa. Còn lại 6 cái hài nhi cũng là dùng tương tự phương pháp, bị phân biệt đưa đến toàn quốc các nơi 6 cái khác biệt địa phương. Phòng họp lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhân quả, biến số, những thứ này nghe hư vô mở mịt từ ngữ, lại quyết định 7 cái tương lai có thể sẽ hủy diệt thế giới tà thần hài nhi vận mệnh. Qua rất lâu, Lý Nhất Minh mới giống như là tiêu hóa xong những tin tức này, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hướng bên cạnh Chu Đạo, mang trên mặt mấy phần hiếu kỳ. Đào ca, ngươi cùng cái kia Giang Vọng giao thủ qua, hắn rất mạnh a. Chu Đạo nghe vậy, lần thứ nhất nổi lên một vẻ hiếm thấy ngưng trọng, nhìn lấy Lý Nhất Minh, chậm rãi phun ra một câu. Chỉ ít lúc đó là cùng Tiểu Ngũ một dạng cường độ nhục thể, ngươi nói mạnh cũng mạnh. T. Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu, cơ hồ là đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cũng là thể tu. Không. Lần này, mở miệng chính là Tân Chiến. Nói chính xác, cái kia hẳn là được xưng là tà thần thân thể. Cái này cùng thể tu không phải một cái khái niệm. Tương đương với thân thể của bọn hắn có thể bao giờ cũng tự chủ hấp thu năng lượng trong thiên địa đến cường hóa tự thân, không cần bất kỳ cái gì công pháp, thậm chí không cần chủ quan ý thức. Bọn hắn miễn là còn sống, hô hấp, ngủ, ngay tại bao giờ cũng mà trở nên mạnh mẽ. Đồng thời có thể thông qua đối ứng phương thức, không ngừng cường đại. Lý Nhất Minh nghe được mí mắt nhảy lên, trên mặt thần sắc biến đến mức dị thường cổ quái. Tà thần, cái kia đồ chơi, đại khái tương đương với dạng gì tồn tại? Võ thần, hệ thống khác biệt, rất khó trực tiếp so sánh. Lưu Trường Phong nhận lấy câu chuyện, giải thích nói, nếu quả thật muốn tìm cái ngang nhau, cái kia cũng cần phải là võ đạo đế quân nhất cấp, còn không đạt được võ thần tầng thứ. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, có điều, cái kia đều đã là đi qua thức. Tây phương cái gọi là thần minh đều tử xong, không phải vậy Tây phương thế giới cũng không đến mức luân lạc tới hôm nay cái này cấp độ. Tôn Chiêu vẻ mặt nghi hoặc, vì sao? Cái này còn không đơn giản. Lý Nhất Minh buông tay, bộ kia đương nhiên bộ dáng, phản phất tại nói một cái thưởng thức, văn minh màu lót không giống nhau à? Chúng ta bên này, ý tứ là vì vạn thế mở thái bình dạng đại nhất thống, sức lực đều hướng một chỗ dùng, ngươi lại nhìn quốc ngoại, tất cả đều là hàng rời. Hôm nay cái này thần minh trời ơi cái thần minh, một đống lớn thần vì đoạt địa bàn, tranh tín đồ, cái kia không nợ đánh cái ngươi chết ta sống. Nói không chừng, bên trong có chút cái gọi là thần minh, vẫn là chúng ta Hoa Hạ địa giới phía trên một ít võ đạo đế quân không sống được nữa, nhập cư trái phép xuất ngoại, thay cái áo cỏm lệ một lần nữa lập nghiệp đây này. Phúc. Lưu Trường Phong vừa uống đến trong miệng một miệng trà, kém chút không có trực tiếp phun ra ngoài. Hắn cưỡng ép nuốt xuống, nhìn lấy Lý Nhất Minh đúng là nhịn không được bật cười. Tiểu con quay tổng kết đến cũng thực không tồi. Bất quá đây chỉ là biểu tượng, nguyên nhân cụ thể so cái này muốn phức tạp được nhiều, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết được. Hiện tại, nói chính sự. Hắn hướng về Tần Chiến đưa cái ánh mắt. Tần Chiến, ngươi tiếp tục. Đúng. Tần Chiến lấy lại bình tĩnh, cưỡng ép đem chính mình theo Lý Nhất Minh cái kia phiên nhập cư trái phép lập nghiệp luận bên trong kéo lại, thanh âm một lần nữa biến đến nghiêm túc. Đệ nhất đi dồn giáo chủ tinh thông các loại cấm kỵ hắc ma pháp, cũng lưu lại đại lượng triệu hoán nghi thức, đời cuối cùng giáo chủ tìm được những thứ này liên quan tới nghi thức sách về sau, thông qua huyết tinh hiến tế nghi thức, nỗ lực đem những cái kia sớm đã vẫn lạc cổ lão tà thần một lần nữa khôi phục tại thế gian. Trước sau, hắn hết thảy bí mật cử hành 7 trận quy mô to lớn triệu hoán nghi thức. Cái này 7 trận nghi thức, đối ứng chính là trong truyền thuyết 7 vị tà thần, cũng chính là thất tông tội. Mà cái này thất tông tội lại vừa lúc cùng Phạm Môn nói 7 giới, từng cái đối ứng: tham lam, bạo thực, lười biếng, phẫn nộ, ghen ghét, kiêu ngạo, dâm muốn. Ngay tại lúc này, Chu Đào cái kia trầm tĩnh thanh âm vang lên lần nữa, hắn nhìn lấy Tần Chiến, gàn từng chữ hỏi: Giang Vọng, đối ứng có phải hay không bạo thực? Tần Chiến ánh mắt cùng hắn đối lên, trùng điệp gật gật đầu. Không sai, hắn cũng là bạo thực tà thần nhân gian thể, chỉ là triệu hóa nghi thức xuất hiện sai lầm, cho nên tất cả đều biến thành hài nhi. Lý Nhất Minh sững sờ, trọng yếu như vậy nghi thức cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Tần Chiến trầm mặc một lát, nói một tiếng: ta làm. Tiền bối, 7 lần ngươi đều không có lộ tẩy. Không có, nội bộ đại thanh tẩy 7 lần đều không hoài nghi đến trên người của ta. Nếu như ta không có tự bạo, bọn hắn đều khó có khả năng hoài nghi đến trên đầu của ta. Chu Đạo, Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu ba người không tự chủ được hướng về phía Tần Chiến so cái ngón tay cái. Như phê a. Chương 1355, cảm ứng chương 1355, cảm ứng Lý Nhất Minh nghe xong, cảm thấy cực kỳ thật không thể tin, hắn tiến đến Tần Chiến trước mặt, cái kia lòng hiếu kỳ quả thực muốn theo trong mắt tràn ra tới. Không phải, tiền bối, 7 lần a. Dòng dã 7 lần. Làm sao một lần đều không hoài nghi đến trên đầu ngươi? Tần Chiến nghe vậy, trên mặt hiếm thấy hiện ra một tia phức tạp, hắn không có trả lời ngay, mà chính là đưa ánh mắt về phía chủ vị Lưu Trường Phong. Lưu Trường Phong bất đắc dĩ nói ra, cái đồ chơi này một câu hai câu nói giải thích không rõ ràng, toàn bộ nhờ xem xét thời thế, thật muốn biết trong đó nội dung chỉ sợ đều có thể viết vài cuốn sách đi ra, về sau các ngươi có cơ hội tự mình giao lưu, bây giờ nói chính sự. Chu Đào sau đó mới hỏi, tiền bối, Giang Vọng tình cảm chướng ngại thành phố nghi thức xảy ra vấn đề hậu di chứng. Tần Chiến trong ánh mắt lóe lên một vẻ khen ngợi, hắn nhẹ gật đầu, tà thần hàng lâm bị nửa đường đánh gãy, thần hồn cùng nhục thể không thể hoàn mỹ dung hợp, xuất hiện bất kỳ vấn đề đều không kỳ quái. Cái kia Giang Vọng mất tích về sau, là đến nơi này. Chu Đào lần nữa đặt câu hỏi. Đúng. Tần Chiến sắc mặt chìm xuống dưới, hắn nhìn thoáng qua Lưu Trường Phong, nói bổ sung, chúng ta phỏng đoán, hắn hẳn là bị muội hấp dẫn tới. Muội? Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu trên mặt đồng thời hiện ra nghi hoặc. Làm sao cùng đầu kia đế vương cấp hung thú dính líu quan hệ rồi? Ba người ánh mắt không hẹn mà cùng lần nữa hội tụ đến Lưu Trường Phong trên thân. Dù sao mọi người đều biết ra ra cùng muội lúc trước cũng là tại Nam Á đánh cuối cùng quyết chiến, muội bị trọng thương về sau chạy trốn tới Nam Á vụ giới bên trong. Lưu Trường Phong đặt chén trà xuống, phát ra một tiếng băng nhỏ, hắn thanh âm cũng theo đó biến đến trầm thấp. Đi dồn tà giáo cùng muội liên hệ xa so với ngoại giới tưởng tượng cần phải chặt chẽ, mà những thứ này nghi thức sở dĩ có thể hoàn thành, sau lưng thì có muội cái bóng. Muội biết có tà thần thất tử chuyện như thế, nó cũng muốn lấy được cái này bảy cái cầm giữ có vô cùng tiềm lực thể xác. Năm đó, vì cướp đoạt cái này bảy cái vừa trẻ con vừa ra đời, muội thậm chí không tiếp cùng đi dồn tà giáo triệt để trở mặt, đây cũng là đi dồn tà giáo hủy diệt dây dẫn nổ một trong, mà Tần Chiến kịp thời chuyển về tình báo, chúng ta mới có thể nắm lấy cơ hội, thừa dịp bọn hắn lưỡng bại câu thương thời khắc, đem tà thần thất tử thuận lợi đoạt trở về. Về sau, ta liền tự mình đi truy sát muội chỉ là. Lưu Trường Phong lời nói ở chỗ này dừng lại, hắn nâng chung trà lên, tựa hồ không muốn nói thêm nữa, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Ngay tại lúc này, một mực trầm mặc Tần Chiến, đột nhiên siết chặt nắm đấm, cái kia giọng trầm thấp bên trong, mang theo một cỗ không cách nào tiêu tan tự trách cùng sâu sắc. Sau bởi vì ta phán đoán sai lầm, đánh giá thấp giáo chủ giáo hoạt trình độ, dẫn đến đây trợ giúp đồng liêu tiến nhập hắn chỗ bày bẫy dập. Vốn là hoàn toàn có thể tránh, nhưng nói đến chỗ này, Tần Chiến hô hấp đều dồn dập, mặt mũi tràn đầy tự trách cùng thống khổ. Đi. Lưu Trường Phong nhẹ giọng nói một câu, chuyện đã qua, không cần nhắc lại. Tần Chiến ở ngực kịch liệt chập trùng, cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống lại, chỉ là cặp kia phủ đầy tia máu đôi mắt vẫn như cũ tràn đầy thống khổ. Lưu Trường Phong thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Chu Đào ba người, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta hoài nghi, tại chúng ta lúc trước đem tà thần thất tử đoạt lại trước đó, muội tên kia liền đã tại bọn hắn trên thân gieo muội cổ. Muội cổ? Lý Nhất Minh lòng hiếu kỳ lại bị câu lên, đó là cái gì đồ chơi? Một loại cực kỳ âm độc thủ đoạn. Lưu Trường Phong giải thích nói, tương đương với tại đối phương thần hồn chỗ sâu chôn xuống một hạt giống. Chỉ cần thời cơ chín muội liền có thể thông qua hạt giống này viễn trình điều khiển đối phương tâm trí, thậm chí chết để chiếm lấy thân thể của đối phương. Tôn Chiêu ồ một tiếng, sờ lên cằm, một mặt chuyện đương nhiên nói ra, cùng tiểu bát không sai biệt làm đúng không? Cũng có thể khống chế người khác. Tần Chiến, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia vừa mới còn đắm chìm trong thống khổ cùng tự trách bên trong đôi mắt, giờ phút này viết đầy thuần túy mở mịt cùng hoảng hốt. Không phải, đợi lát nữa, khống chế đừng tâm trí người. Hắn khó có thể tin nhìn lấy Tôn Chiêu, lại nhìn một chút một mặt thì ra là thế biểu lộ Lý Nhất Minh cùng thần sắc bình tĩnh Chu Đạo, cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Lớp các ngươi, lại là tinh thông hắc ma pháp, lại là có thể khống chế đừng tâm trí người. Tại sao ta cảm giác chúng ta bên này mới càng giống là phản phái a? Lưu Trường Phong tất nhiên là nhịn không được trợn trắng mắt nói ra, cái kia tính chất cũng không đồng dạng. Tiểu Phật Đà đó là bởi vì Phật tính thuần túy, cho nên trong lúc bất chi bất giác sẽ cảm nhiễm đến người khác, cũng không tính là tinh thần khống chế. Cái kia lão thất tính toán a? Tần Chiến, không phải, còn có. Lưu Trường Phong cẩn thận nghĩ nghĩ liền nói, vậy cũng không tính, vợ mông nhỏ thì là đơn thuần phong thích mị lực mà thôi, tu chính là huệ tâm, cũng coi là cảm nhiễm lực một loại. Lưu Trường Phong suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra lời nói thật. Nhưng thật ra là các ngươi cơ sở rối tinh rối mù, làm không được khống chế tinh chuẩn, động một chút lại địch ta không phần, cho nên mới làm cho cùng tà tu mở dạng. Tần Chiến gặp Lưu Trường Phong hiểu rõ, càng ngộ. Tổng ti, ta làm sao nghe, đi dồn tà giáo đều không có mấy vị này tà môn cảm giác. Lý Nhất Minh ngược lại là đã không thể chờ đợi, ra ra, vậy ngươi đem chúng ta gọi qua là chuẩn bị đánh à? Đánh nhau không phải mục đích chủ yếu. Lưu Trường Phong nghiêm túc nói ra, cái này bảy hải tử nhiều năm như vậy quan sát xuống tới, bản tính đều là so sánh hiền lành. Lần này đột nhiên mất tích, hẳn là nhận lấy muội mê hoặc, từ đó dẫn xuất cái gì đại động tĩnh. Cho nên, chỉ muốn xử lý muội, bọn hắn liền sẽ trở về hình dáng ban đầu. Lưu Trường Phong bất đắc dĩ nói ra, ta cũng không xác định, luôn cảm giác chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái kia ra ra ngươi đem chúng ta gọi qua lập đoàn. Nói như vậy bọn hắn rất mạnh. Cái này ta cũng không biết, trước mắt chỉ có thể xác định bọn hắn tại Nam Á vụ giới bên trong, nhưng cụ thể ở nơi nào ta còn không có tìm được. Bởi vì có quá nhiều sự không chắc chắn mới đem các ngươi ba cái cho gọi qua, các ngươi ba cái làm việc, lão phu vẫn là yên tâm. Lý Nhất Minh vừa nghiêng đầu nhìn phía Tôn Chiêu, lão tam, xem ra cái này đến nhờ vào ngươi. Lưu Trường Phong cũng không khỏi đến bước cằm nói, tiểu con góc, chuyện tìm người thì giao cho ngươi. Được. Tôn Chiêu sảng khoái đáp ứng xuống, bất quá có chút chần chờ nói, chỉ là ta không quá chắc chắn có thể hay không tìm được, nếu như đối phương quá yếu, không tạo thành uy hiếp ta là không cảm ứng được. Tần Chiến rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, cảm ứng? Dù sao Lưu Trường Phong đã tìm có một thời gian, thậm chí vận dụng ý đều không có tìm được sự tồn tại của đối phương, Tần Chiến tất nhiên là hiếu kỳ Tôn Chiêu có biện pháp nào. Lý Nhất Minh cười nói, tiền bối, Lão Tam có lãnh địa ý thức, vì vậy mà diễn sinh ra đặc thù cảm giác năng lực, mạnh hơn hắn cơ bản có thể cảm ứng được, quá yếu không cấu thành ý hiếp thì không cảm ứng được. Tần Chiến. Chương 1357, dưới lòng đất chương 1357, dưới lòng đất một đoàn người rất nhanh đã tới Nam Á địa khu nơi nào đó vụ giới. Nồng đậm bạch vụ quần quần không nghỉ, đem bên trong hết thảy đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Lưu Trường Phong đứng tại vụ giới biên giới, chỉ cách đó không xa mấy cố bị gặm nuốt đến chỉ còn lại có khung xương cự hình hung thú thi thể. Phu cận xuất hiện qua đại lượng hung thú thi hải, theo năng lượng còn sót lại đến xem, hẳn là chỗ này. Lý Nhất Minh ma quyền sát trưởng đã có chút không thể chờ đợi. Ra ra, vậy ngươi ở bên ngoài cho chúng ta trông chừng, chúng ta ba tiến đi dò thám đường. Được. Lưu Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc ngữ khí dặn dò, nghe cho kỹ, tình huống lần này không rõ, đồ vật bên trong khả năng so với các ngươi tưởng tượng muốn khó giải quyết. Lượng sức mà đi, đánh không lại thì rút về đến, có nghe thấy không? Đừng cho ta thể hiện. Yên tâm đi ra ra. Chúng ta tâm lý nắm chắc. Ừm. Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu ba người trăm miệng một lời, đáp ứng gọi là một cái gọn gàng mà linh hoạt. Nói xong, ba người liếc nhau, thân hình đồng thời hóa thành ba đạo lưu quang, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp xông vào cái kia mảnh cuộn cuộn trong sương mù dày đặc, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu Trường Phong nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, trên mặt nghiêm túc biểu lộ chậm rãi sụ xuống, cuối cùng hóa thành một tiếng tràn đầy thở dài bất đắc dĩ. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với bên cạnh một mặt nghiêm túc Tần Chiến, sâu kín nói ra, ngươi nghe một chút, đáp ứng càng dứt khoát thì càng không để trong lòng. Tần Chiến, hắn há to miệng, muốn nói chút gì, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, sau cùng chỉ có thể khô cứng ba mà hỏi thăm, tổng ty, vì sao? Không đem năm ban mấy vị khác cũng triệu tập tới. Nhiều ít nhân thủ, cũng ổn thỏa một số. Toàn kêu đến. Lưu Trường Phong nghe vậy, giống như là nghe được cái gì nói mơ giữa ban ngày, hắn lật ra cái lườm ý, tức giận nói ra, năm ban mỗi người tách ra thời điểm, coi như nghe lời. Cái này muốn là toàn tụ tại cùng một chỗ. Người tin hay không, bọn hắn nói đến đánh nhau, có thể đem cái này Nam Á đất này khu cho toàn bộ sốc. Đến thời điểm, ta là tới xử lý tà thần, vẫn là tới cho bọn hắn thu thập cục diện rồi dám. Ứng phó không được rồi nói sau. Tần Chiến nghe được sửng sốt một chút, cảm giác thế giới quan của bản thân lại một lần nhận lấy đả kích cường liệt. Ngay tại hắn còn đang tiêu hóa lời nói này thời điểm, Lưu Trường Phong thanh âm vang lên lần nữa. Đúng rồi, Tần Chiến, ngươi lập tức trở về một chuyến. Chuyện gì? Tần Chiến vội vàng hoàn hồn. Đi an bài một cái nguyệt thức ăn, sau đó đưa tới. A. Tần Chiến triệt để mộng, hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, một tháng. Hiện tại làm. Đúng, hiện tại. Lưu Trường Phong ngữ khí không thể nghi ngờ, căn cứ kiến thiết tiến độ có thể một chút dừng một cái, tất cả có thể giúp đỡ, tất cả đều điều về phía sau chuyên cần, giúp đỡ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Nhớ kỹ, phải nhanh, vị đạo kém chút không quan trọng. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, nói không chừng một tháng còn chưa đủ, ngươi để bọn hắn nhìn lấy làm, có thể chuẩn bị bao nhiêu liền chuẩn bị bao nhiêu. Tần Chiến cảm giác đầu óc của mình đã triệt để đứng máy. Hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, rõ ràng là đi đối phó khả năng hủy diệt thế giới tà thần, vì cái gì tổng ty chú ý điểm lại là tại thức ăn phía trên. Tổng ty, ngài là lo lắng bọn hắn tiêu hao đại. Tần Chiến cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chúng ta dự trữ đan dược cần phải đầy đủ. Đan dược? Lưu Trường Phong niết miệng, biểu tình kia rất giống cái tính toán tỉ mỉ nữ quản gia, đắt cỡ nào à? Lưu cho cái khác võ hoàng dùng, cho năm ban cho ăn ăn là đủ rồi. Chỉ cần để bọn hắn ăn no rồi rất nhanh liền có thể khôi phục. Hy vọng địch nhân lần này làm cho cái này ba tên tiểu gia hỏa nhiều chống đỡ mấy ngày đi. Lưu Trường Phong nhìn qua vụ giới chỗ sâu, tự lẩm bẩm, trên mặt đúng là lộ ra một vẻ lo âu. Không phải vậy, muốn là đem năm ban đám người kia tất cả đều cho đưa tới, vậy cũng chớ làm cái gì căn cứ xây dựng, sở hữu người đoán chừng đều được ra ngoài đi săn hung thú, cho bọn hắn tiếp cận thức ăn đi. Nói xong, hắn khoát tay áo, thúc giục nói, được rồi, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi. Tiểu con quắc cảm ứng rất nhanh, nói không chừng lúc này đã tìm được địa phương, lập tức muốn đánh. Tần Chiến lấy lại tinh thần, lên tiếng, cũng không dám nữa hỏi nhiều, quay người liền hóa thành một đạo lưu quang, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về căn cứ phương hướng bay vút đi. Hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cho Thiên Võ Hoàng chuẩn bị thức ăn. Cái này hậu cần công tác nên làm như thế nào? Vụ giới bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, xên xệt bạch vụ cơ hồ tan không ra, tầm nhìn không đủ 3 mét, trong không khí tràn ngập một cỗ làm cho người buồn nôn, hỗn hợp có hư thối cùng huyết tinh ngọt ngào mùi vị. Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu ba người tại mảnh này đè nén trong hoàn cảnh cao tốc ghé qua. Bọn hắn hiện lên xếp theo hình tam giác tiến lên, lẫn nhau ở giữa duy trì một cái vi diệu khoảng cách, đã có thể lẫn nhau phối hợp tác chiến, lại không đến mức ảnh hưởng mỗi người hành động. Chu Đạo vẫn như cũng là bộ kia đứng chắp tay thong dong tư thái, thân hình phiêu hốt, chân không chạm đất, những nơi đi qua liền một tia phong đô chưa từng mang theo. Lý Nhất Minh thì là hiếu kỳ đánh giá bốn phía, trái xem phải xem, tựa hồ là đang quan sát địa thế. Chỉ có Tôn Chiêu tại trong sương mù dày đặc nhún nhảy một cái tiến lên, rơi xuống đất vô thanh, nhưng lại tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác. Ba người đều không nói gì, chỉ là trầm mặc xâm nhập. Không biết qua bao lâu, chính nhún nhảy một cái tiến lên Tôn Chiêu, thân hình bỗng nhiên ở giữa không trùng chỉ trệ, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt đó, đôi mắt đồng tử bỗng nhiên kéo dài, hóa thành một đôi không giống nhân loại, lóe ra màu vàng sẫm quang mang ngang đồng tử. Một cỗ cổ lão mà hồng hoang uy áp từ hắn thể nội lặng yên tràn ngập ra. Cảm ứng được, cơ hồ là tại hắn biến hóa trong nháy mắt, Lý Nhất Minh thân ảnh liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, trong mắt càng là lóe ra vẻ hưng phấn. Tôn Chiêu không có trả lời ngay, hắn chỉ hơi hơi nhắm mắt lại, đôi kiêm màu vàng sẫm ngang đồng tử ở ngay trước mắt tựa hồ còn tại hơi hơi chuyển động, giống như là tại tinh chuẩn hiệu đính lấy cái gì. Sau một lát, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, khóe miệng toét ra một cái rực rỡ đến có chút nụ cười dữ tợn, nụ cười kia bên trong đầy là thuần túy đối với khát vọng chiến đấu. Cảm ứng được, hắn thanh âm không lớn, lại tràn đầy không đè nén được cuồng hỉ cùng hưng phấn. Rất mạnh, chúng ta tuyệt đối có thể buông tay buông chân, thật tốt đánh một trận. Chu Đào thân ảnh cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở khác một bên, cái kia song bình tĩnh đôi mắt nhìn lấy Tôn Chiêu, trầm giọng hỏi, ở đâu? Tôn Chiêu toét miệng, chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt gắt gao tập trung vào dưới chân cái kia mảnh bị thật dày mục nát thực tầng bao trùm sơn hắc thổ địa. Hắn giơ chân lên, nặng nề mà dẫm xuống dưới. Đông, một tiếng vang trầm, toàn bộ mặt đất cũng vì đó khẽ run lên. Hắn dùng một loại vô cùng giọng khẳng định, gàn từng chưa nói ra. Tại dưới lòng đất, rất sâu địa phương. Nhị ca, xem ngươi rồi. Chương 1358, con quay chơi vui a. Chương 1358, con quay chơi vui a. Được rồi. Nương theo lấy một tiếng trầm thấp ong ong, một bộ toàn thân từ màu vàng kim năng lượng cấu thành, tạo hình tràn đầy lực lượng cùng phá hư mị cảm nửa chạm rông cơ giới con quay. Con quay liên tĩnh lơ lửng giữa không trung, vẫn chưa lập tức xoay tròn, chỉ là tản ra một cỗ để không gian cũng vì đó hơi hơi vặn vẹo khủng bố thế năng. Ta đi xuống trước dò đường. Lý Nhất Minh thanh âm theo cái kia cơ giới con quay bên trong truyền ra, con quay hình thái mũi nhọn đông nhiên trầm xuống phía dưới. Ông. Chuyển tốc trong nháy mắt theo đứng im tăng vọt đến cực hạn. Cái kia bén nhọn đến đủ để xé rách thần hồn tiếng rít thậm chí còn chưa truyền ra, Lý Nhất Minh thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ, chỉ lưu lại một đạo sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương hình tròn lỗ thủng, thẳng tắp thông hướng chỗ sâu trong lòng đất. Nơi hắn đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch, vẫn là sền sệt mục nát từ tầng, đều tại cái kia vô hình dẫn lực thôn vệ, liền nửa điểm mảnh vụn đều không thể lưu lại. Đột phá thiên địa. Sâu trong lòng đất, một cái không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả không gian bao la. Nơi này không có có thiên không, không có đại địa, chỉ có một mảnh nhìn không thấy bờ, chính đang chậm rãi nhịp đập sền sệt huyết đục. Huyết nhục hải dương màu đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy vặn vẹo mạch máu cùng bó thần kinh, mỗi một lần nhịp đập đều làm cho cả không gian tùy theo chập trùng, dường như một cái vật sống nội tạng. Tại mảnh máu này thịt hải dương trung ương, bảy đạo tuổi trẻ thân ảnh yên tĩnh đang ngủ say. Bọn hắn nửa người đều khảm tại huyết nhục bên trong, vô số tinh mịn huyết sắc xúc tu theo máu thịt bên trong dọc theo người ra ngoài liên tiếp lấy thân thể của bọn hắn, phản phất tại vì bọn hắn chuyển vật lấy chất dinh dưỡng. Giang vọng bất ngờ liền ở trong đó. Mảnh này bao la bát ngát huyết nhục hải dương, chính là đế vương cấp hung thú muội bản thể. Mà cái này bảy cái ngủ say thiếu niên, chính là nó ngấp nghé đã lâu, cầm giữ có vô cùng tiềm lực tà thần nhân gian thể. Ngay tại lúc này, cái kia mảnh nguyên bản nhẹ nhàng nhịp đập huyết nhục hải dương run lên bần bật. Một cỗ yếu ớt, lại cực kỳ thuần túy, mang theo cực hạn lực xuyên thấu chấn động, theo xa xôi ngay phía trên truyền đến. Ừm. Một cái cổ lão mà tà dị ý niệm tại bên trong vùng không gian này thức tỉnh. Muội đã nhận ra xâm lấn giả. Cái kia cỗ chấn động đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh tiếp cận, hắn mang theo lớp năng lượng cấp, để nó đều cảm nhận được một chút bất an. Không thể để cho hắn tới. Ào ào ào. Huyết nhục hải dương kịch liệt cuồn cuộn lên, dường như đun sôi dung nham. Trong đó một chỗ huyết nhục đống nhiên hướng lên núi lên, như cùng một cái to lớn khối u, vô số huyết sắc xúc tu điên cuồng núp đích, đem bên trong ngủ say một đạo thân ảnh, chậm rãi đẩy đi ra. Đó là một tên thân hình cao lớn, bắp thịt đường cong rõ ràng, toàn thân tản ra bạo tạc tính lực lượng cảm giác thiếu niên. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt lạnh lùng, dường như một tôn ngủ say chiến thần. Hải tử, mọi cái kia tà dị ý niệm tại thiếu niên não hải bên trong vang lên. Đi, giết chết kẻ xâm nhập kia. Thiếu niên cái kia đóng chặt hai con ngươi, đột nhiên mở ra. Đó là một đôi không chứa bất cứ tia cảm tình nào, chỉ có thuần túy bạo ngược cùng tức giận đôi mắt. Đúng. Hắn trong miệng thốt ra một cái băng lanh âm tiết, sau một khắc, dưới chân huyết đục đống nhiên nổ tung, cả người như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, địch cái kia cỗ chấn động chuyển đến phương hướng, ngang nhiên xông tới. Ừng. Ngay tại cao tốc hướng phía dưới đào hầm lò Lý Nhất Minh, trong lòng đống nhiên khẽ động, trong nháy mắt liền đã nhận ra phía dưới truyền đến dị thường năng lượng ba động. Có đủ, đi lên. Mà lại tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là tại hắn phát giác được cùng một thời gian. Vâng. Dưới chân hắn cái kia đang bị phi tốc phân giải tầng nham thạch, đột nhiên nổ bể ra đến. Một đạo cuồng bạo vô cùng thân ảnh, lôi cuốn lấy ý giận ngút trời, từ cái này pha toái tầng nham thạch bên trong sông lên mà ra, cái kia nhanh đến cực hạn tốc độ, thậm chí tại cứng rắn đá bên trong kéo ra khỏi một đạo mắt trần có thể thấy chân không thông đạo. Đạo thân ảnh kia không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, chỉ là đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ tại nắm tay phải phía trên, vô cùng đơn giản, nhưng lại bá đạo tuyệt luân một quyền đánh ra. Quyền phong sở hướng, chính là Lý Nhất Minh cái kia cao tốc xoay tròn còn quay mũi nhọn. Hắn đúng là muốn dùng thuần túy nhục thân lực lượng đối cứng Lý Nhất Minh phá quân chi thế. Keng, một tiếng đủ để chấn vỡ sắt đá khủng bố tiếng vang ở sâu dưới lòng đất ầm vang nổ tung. Đầu quyền cùng con quay mũi nhọn, hai cái này đại biểu cho cực hạn lực lượng cùng cực hạn xuyên thấu điểm, vô cùng tinh chuẩn va chạm vào nhau. Cùng bạo năng lượng trùng kích sóng, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hiện lên hình vòng điên cuồng quyết tán, đem trung quanh vài trăm mét bên trong tầng nham thạch, trong nháy mắt nghiền thành nhẵn nhụi nhất một phấn, tạo thành một cái to lớn hình tròn lỗ trống. Tên thiếu niên kia một quyền đứng vững Lý Nhất Minh hạ xuống chi thế, trên cánh tay bắp thịt quần quần gồ lên, gân xanh nổi lên, đúng là nương tựa theo ma lực, cùng cái kia kinh khủng lực xoay tròn tạo thành một loại ngắn ngủi giằng co. Hảo cường. Lý Nhất Minh cái kia mang theo vài phần ngạc nhiên thanh âm, theo con quay bên trong truyền ra. Hắn có thể cảm giác được, từ phía dưới truyền đưa tới, là một cỗ thuần túy đến cực hạn, không chứa bất luận cái gì năng lượng kỹ xảo nhục thân cự lực. Loại cảm giác này, cùng lúc trước cùng lão ngũ đánh nhau lúc, giống như lúc. Nhưng là, còn chưa đủ a. Lý Nhất Minh cười một tiếng, cái kia cố thuộc về con quay kiêu ngạo cùng lòng háo thắng, tại thời khắc này bị triệt để nhen nhóm.
cho ta phá con ông. Cái kia nửa chạm giống cơ giới con quay, quang mang đống nhiên tăng bọn, chuyển tốc trong nháy mắt lần nữa tăng bọn. Cái kia kinh khủng lực xoay tròn, đã siêu việt thanh âm có thể bắt phạm chủ, hóa thành một loại để thần hồn cũng vì đó run sợ siêu cao tần ong ong. Cục diện giằng co, trong nháy mắt bị đánh phá. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt vang lên. Tên thiếu niên kia trên mặt biểu lộ lần thứ nhất xuất hiện biến hóa, đó là một loại hỗn tạp thống khổ cũng khó có thể tin kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản vô pháp kháng cự, đủ để chui thấu tinh thần khủng bố lực xoắn, theo quyền phong chỗ truyền đến, bẻ gãy nghiền nát giống như nghiền nát hắn xương ngón tay, cánh tay, thậm chí hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tà thần thân thể. Vậy anh, hắn cũng không còn cách nào duy trì thân hình, cả người như là bị vận thạch đánh trúng đạn tháo, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn, bị cứ thế mà đất lỡ trở về. Một đường hướng phía dưới, đụng nát tầng tầng lớp lớp nham thạch, cuối cùng hung hăng nện vào cái kia mảnh rộng lớn huyết đục hải dương bên trong, vang lên ngập trời sóng máu. Muội phát ra một tiếng thống khổ ý niệm gào rú. Nó làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình tỉnh lại, đại biểu cho phẫn nộ tà thần nhân gian thể, vì sao ngay cả vừa đối mặt đều không chống đỡ, liền bị đối phương cho đánh trở về. Thế mà, còn không đợi nó nghĩ rõ ràng, xoẹt. Nó đỉnh đầu cái kia mảnh dày đặc đồ đệ, bị một cỗ không gì địch nổi lực lượng, dễ dàng vỡ ra tới. Một đạo lóe ra bóng ánh kim quang, tạo hình tràn đầy tương lai khoa kỹ cảm giác cơ giới con quay, chậm rãi theo cái kia vết nứt bên trong hạ xuống, lơ lửng tại mảnh không gian này trung ương. Con quay cao tốc xoay tròn, những nơi đi qua, không khí bị điện giật cách, tản mát ra một cỗ gây mùi ô rỗ hiện khí tức. Mọi cái kia cổ lao ý niệm, triệt để lâm vào ngốc trệ. Cái này là người hay quỷ? Lý Nhất Minh cũng mặc kệ nó đang suy nghĩ gì, cảm giác của hắn trong nháy mắt khóa chặt phía dưới cái kia mảnh bao la bát ngát, tản ra khí tức tà ác huyết đục hải dương, nhếch miệng lên một vệ tất cả nằm trong lòng bàn tay đủ cười. Tìm được. Hắn không chần chờ chút nào, con quay hình thái trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng kim tiềm điện, hướng về cái kia mảnh huyết đục hải dương hạch tâm, ngang nhiên phóng đi. Bắt giặc phải bắt đua trước. Giống. Mọi cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nó phát ra một tiếng tức giận gào thét. Soạt. 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 Huyết đục hải dương kịch liệt cuộn cuộn, còn lại 6 bóng người bao quát giang vọng ở bên trong, đồng thời theo máu thịt bên trong lướt đi, theo 4 phương tám hướng, hướng về giữa không trung Lý Nhất Minh, vây giết mà đi. Lười biếng, ghen ghét, kiêu ngạo, dâm mướn, tham lam, cùng bạo thực. Tính cả lúc trước bị đánh lui phẫn nộ, tà thân thất tử, tế tụ. Mỗi một đạo thân ảnh đều tản ra khủng bố uy áp. Thế mà, đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như vây công, Lý Nhất Minh trên mặt lại không nhìn thấy nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Hắc. Huyễn ảnh con quay hình thái. Ông. Cái kia cao tốc xoay tròn con quay bản thể, đột nhiên một cái cực hạn ly tâm lượn vòng. Chỉ một thoáng, mấy chục cái cùng bản thể giống như lúc đồng dạng tại cao tốc xoay tròn màu vàng kim con quay phân thân, chống rông xuất hiện. Bọn chúng như là bị chọc giận màu vàng kim mười hồng, hóa thành mấy chục đạo chói mắt kim sắc thiểm điện, tại mảnh này rộng lớn không gian bên trong, bắt đầu không có quy luật chút nào cực hạn lượn vòng, va chạm lẫn nhau, bắn ra chói mắt điện quang, tạo thành một trận đủ để xé nát hết thể vị diệt tính màu vàng kim phong bạo. Cái kia vừa mới hướng giết đi lên tà thần thất tử, liền Lý Nhất Minh bản thể đều không đụng phải, liền bị mảnh này cuồng bạo màu vàng kim phong bạo bao phủ hoàn toàn. Ken, ken, ken. Dây đặc tiếng va đập bên tai không dứt, bọn hắn như là trong gió lốc lá rụng, bị nguyên một đám cao tốc xoay tròn còn quay phân thân hung hăng đụng bay, nện vào bốn phía huyết đục bích lũy bên trong, chật vật không chịu nổi. Phong bạo tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi, cái kia đầy trời kim sắc thiểm điện liền bỗng nhiên đình trệ, mấy chục cái con quay phân thân đều nhịp lơ lửng giữa không trung, lập tức hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà, một lần nữa trở về đến Lý Nhất Minh bản thể bên trong. Theo cực động đến cực tĩnh, chỉ ở trong nháy mắt, Lý Nhất Minh lơ lửng giữa không trung, nhìn phía dưới những cái kia ngã trái ngã phải tà thần nhân gian thể, khóe miệng nụ cười càng rực rỡ. Con quay chơi vui a. Chương 1359, không thiếu một cái. Chương 1359, không thiếu một cái. Lý Nhất Minh cái kia mang theo vài phần trêu tức thanh âm, quanh quẩn tại mảnh này từ sền sệt huyết đục tạo thành quỷ dị không gian bên trong, rõ ràng truyền vào tà thần thất tử trong hai. Đáp lại hắn, là bảy đạo trong nháy mắt biến đến cuồng bạo khí tức khủng bố. Tên kia trước hết bị đánh lui, đại biểu cho phẫn nộ thiếu niên, đệ nhất cái theo huyết đục bích lũy lũy bên trong tránh ra. Cái kia bị con quay chi lực xoắn đến máu thịt bè bét cánh tay, giờ phút này ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng núp đích, đứt gãy xương cốt một lần nữa tiếp tục, xé rách bắp thịt phi tốc tái sinh, bất quá trong nháy mắt, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó dưới chân huyết đục đống nhiên nổ tung, cả người lần nữa hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, thẳng tắp hướng lấy giữa không trung Lý Nhất Minh đập vào mà đi. Lần này, hắn thậm chí không có xuất quyền, mà chính là đem chính mình toàn bộ thân thể đều hóa thành tối nguyên thủy, dã man nhất công thành truy. Cùng lúc đó, còn lại 6 bóng người cũng động. Ghen ghét tốc độ nhanh như quỷ mị, trên không trung lôi ra đếm đạo tàn ảnh, theo bên hông bọc đánh. Một tên thân hình cồng kềnh, ngay cả đứng đều dường như đang ngủ gà ngủ gật lười biếng đột nhiên tứ chi chạm đất, như cùng một đầu vận sức chờ phát động báo săn, đột nhiên bắn lên. Bảy đạo thân ảnh, bảy loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, lại đều ẩn chứa thuần túy đến cực hạn, đủ để kéo nước thiên địa sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Bọn hắn theo bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, phong kín Lý Nhất Minh tất cả né tránh lộ tuyến, tạo thành một tấm từ thuần túy bạo lực bệnh thành mà thành tuyệt sát chi võng. Đối mặt bực này tuyệt cảnh, cái kia nửa chạm giống cơ giới con quay bên trong, truyền ra nhưng như cũng là một tiếng cười. Đến được tốt. Ông. Màu vàng kim con quay bản thể, tại nguyên chỗ đột nhiên một cái không thể tưởng tượng cực hạn lượn vòng. Động tác kia hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý, phản phất tại trong nháy mắt nhảy đến cái khác duy trì, lại tại phía dưới nháy mắt trở về.
tấm kia từ 7 người tạo thành tuyệt sát chí võng, đột nhiên nắm chặt, lại bùa hụt. 7 người công kích, hung hăng đánh vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Mảnh máu này thì không gian, dường như bị đầu nhập vào viên đạn hạt nhân, trong nháy mắt nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thuần túy lực lượng đụng nhau, sinh ra hủy diệt tính năng lượng phong bạo, đem mảng lớn huyết nục tổ chức xé rách thành vài phiến, lại đang trùng kích sóng bên trong bị nghiền vì một mịn. Phẫn nộ cùng bạo thực giang vọng ngang nhiên chạm vào nhau, hai người đồng thời phát ra rên lên một tiếng, thân hình rung mạnh, mỗi người hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà mấy người còn lại công kích, cũng đều tại cái này hỗn loạn đụng nhau bên trong, đã mất đi mục tiêu. Phía trên, Ghen Ghét trước hết kịp phản ứng, hắn đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy cái kia đạo màu vàng kim thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn, chính lấy loại khoan thai tư thái, yên tĩnh lơ lửng xoay tròn. Phản ứng không tệ. Lý Nhất Minh thanh âm vang lên lần nữa, mang theo vài phần khen ngợi, có chút hăng hái quan sát lấy Tà Thần thất tử. Lại đến. Lý Nhất Minh thanh âm dường như mang lấy ma lực. Bảy đạo thân ảnh lần nữa nổi lên, so lúc trước càng thêm phẫn nộ, càng thêm bất chấp hậu quả hướng lấy Lý Nhất Minh đánh giết mà đến. Quyền phong xé rách không khí, phát ra chói tai âm bạo. Cước ảnh mang theo chân không, đem sền sệt huyết nhục bích lũy đều quất ra thâm thúy khe rãnh. Bọn hắn mỗi một lần công kích, đều đủ để dễ dàng oanh sát tên phổ thông võ hoàng. Thế mà, tại cái kia đạo màu vàng kim con quay trước mặt, đây hết thảy đều lộ ra như thế phí công. Lý Nhất Minh thân ảnh hóa thành nói không thể nắm lấy màu vàng kim huyết ảnh. Hắn tại bảy người vây công bên trong xuyên thẳng qua, thành thạo, mỗi một lần đều tại trong gang tấc, lấy tinh diệu nhất góc độ, cực hạn nhất động tác, tránh đi tất cả công kích. Hắn thỉnh thoảng như quỷ mị giống như lấp lóe, thỉnh thoảng như điên long giống như lượn vòng, thỉnh thoảng lại như cây đinh giống như lơ lửng giữa không trung, dẫn dụ đối phương công kích, sau đó tại đối phương sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, lần nữa biến mất. Hắn cứ như vậy, tại mảnh này không tính rộng lớn không gian bên trong, đem bảy tên tà thần nhân gian thể đùa bỡn xoay quanh, chỉ có hủy thiên diệt địa lực lượng, lại ngay cả con quay đều không đụng tới. Cái kia cố không chỗ phát tiết cuồng bạo lực lượng, để bọn hắn càng phát phẫn nộ, công kích cũng càng điên cuồng, có thể càng là điên cuồng, bọn hắn sơ hở thì càng nhiều. Được rồi, hiểu tương đối các ngươi thực lực. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, cái kia một mực tại cao tốc né tránh thân ảnh, mãnh liệt xuất hiện một tia sai lầm. Tại tránh đi phẫn nộ một cái đấm thẳng nháy mắt, hắn lộn vòng, tựa hồ chậm nửa phần. Cái này khe hở, bị bạo thực giang vọng tinh chuẩn bắt được. Giống. Giang vọng đùi phải như cùng một trôi khai sơn cự phủ, mang theo xé rách cắt gào thét, hướng về Lý Nhất Minh chặn ngang quét tới. Cái này đánh, tránh cũng không thể tránh. Thế mà, ngay tại cái đủ để đá bể dãy núi đá ngang sắc mệnh chung trong nháy mắt, Lý Nhất Minh thân ảnh lại không phải là hướng bên hông né tránh, mà chính là còn quay mũi nhọn đột nhiên hướng lên vừa nhấc, hóa thành nói sáng chói màu vàng kim lưu quang, trực tiếp hướng về hắn lúc đến đánh xuyên qua cái kia lỗ thủng, xông lên trời. Và anh, Giang vọng đá ngang, hung hăng quét vào liều không chỗ, cuồng bạo kinh phong, đem phía dưới huyết nhục hải dương đều cày ra một đạo sâu không thấy đáy to lớn khoảng cách. Phẫn nộ không chút nghĩ ngợi, liền đi theo. Còn lại 6 người hào hào hóa thành nói đạo lưu quang, theo sát Lý Nhất Minh thân ảnh, xông vào đầu kia thông hướng mặt đất đen nhánh thông đạo. Cứu hận đã triệt để khóa chặt. Oanh long long long, đen nhánh lòng đất trong đường hầm, quanh quần đinh thai nhức có quanh minh. Bảy đạo cuồng bạo thân ảnh, như là bảy viên mất khống chế vẫn thạch, chính lấy loại bẻ gãy nghiền nát tư thái, điên cuồng đuổi theo phía trước cái kia đạo màu vàng kim lưu quang. Bọn hắn thuần túy nhục thân lực lượng, tại lối đi hẹp bên trong, tạo thành hủy diệt tính phá hư. Mỗi một lần đập đạn, đều bị cứng rắn vách đá tựa giống như đầu hũ vỡ nát. Mỗi một lần đập vào, đều làm cho cả thông đạo hướng ra phía ngoài mở rộng mấy mét. Toàn bộ từ Lý Nhất Minh mở ra thẳng tắp thông đạo, tại bọn hắn truy đuổi dưới, chính đang nhanh chóng đổ sụp, biến thành một đầu càng thêm to lớn giữ tận dưới lòng đất vết sẹo. Trên mặt đất, vụ giới sền sệt bạch vụ, tựa hồ cũng bởi vì lòng đất chuyển đến chấn động kịch liệt mà quần quần không nghỉ. Chu Đào đứng chắc tay, ánh mắt thiên tĩnh nhìn qua dưới chân cái kia mảnh bị mục nát thực tầng bao trùm thổ địa. Tôn Chiêu thì có vẻ hơi không kịp chờ đợi, hắn càng không ngừng tại nguyên chỗ nhảy nhót lấy, song quyền bóp khanh khách rung động, đôi kia màu vàng sẫm ngang đồng tử bên trong thiêu đốt lên thuần túy chiến ý đến. Hắn toát miệng, hưng phấn mà gầm nhẹ nói, hảo cường khí tức, lần này có thể thật tốt đánh một trận. Vừa dứt lời, vang dưới chân bọn hắn mặt đất đột nhiên hướng lên núi lên cái to lớn đống đất, ngay sau đó nương theo lấy âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang, bùn đất cùng đá vụn phóng lên tận trời. Nói sang chói màu vàng kim lưu quang từ cái này nổ tung trong bụi mù dẫn đầu bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua nói duyên dáng đường vòng cung, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Chu Đào bên cạnh thân. Con quay đột nhiên ngừng, Lý Nhất Minh thế này mới đúng lấy Chu Đào cười nói, Đào ca, bảy cái không thiếu một cái, tất cả đều cho ngươi dẫn đi lên. Vất vả. Chu Đào nhàn nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt cũng đã vượt qua Lý Nhất Minh, rơi vào cái kia mảnh mút trời trong bụi mù. Giống. Nương theo lấy bảy tiếng bao hàm tức giận gào thét, bảy đạo tản ra ngập trời hung uy thân ảnh, theo cái kia to lớn cái hố bên trong phóng lên tận trời. Bọn hắn vừa mới xuất hiện, liền lập tức khóa chặt Lý Nhất Minh vị trí, cái kia bảy song bị khác biệt phụ diện cảm xúc tràn ngập đôi mắt, gắt gao đem hắn đinh tại nguyên chỗ, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Không có chút gì do dự, bảy người chân đạp hư không, không khí tại dưới chân bọn hắn phát ra không chịu nổi gánh nặng nổ đùng, lần nữa hóa thành bảy đạo mơ hồ tàn ảnh, hướng về Lý Nhất Minh phương hướng, vây kín mà đến. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp vọt tới Lý Nhất Minh trước người nháy mắt, thẳng tĩnh đứng bất động Chu Đào, rốt cục động. Hắn không có kinh thiên động địa động tác, chỉ là cặp kia thủy trung thả lỏng phía sau tay, chậm rãi nâng lên. Thiên La, ông. Ngay tại cái này hơi hợt động tác ở giữa, vô số đạo mắt thường khó phân biệt màu vàng kim khí tuyến, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra. Những cái kia khí tuyến trên không trung phi tốc xen lẫn, xuyên thẳng qua, chỉ đang hô hấp ở giữa, liền bệnh thành thành trường bao phủ phương viên gần ngàn mét to lớn tiên la khí bóng, đem toàn bộ chiến trường đều phong tỏa trong đó. Chương 1360, mê hoặc chương 1360, mê hoặc cái kia bảy đạo tự sâu trong lòng đất sông ra cuồng bạo thân ảnh, vừa mới xuất hiện, liền bị tấm kia từ trên trời giáng xuống thiên la khí vong phủ đầu bao lại, thì liền dưới chân cũng bị khí vong phong tỏa. Trước hết đụng vào khí vong, là tên kia đại biểu cho phẫn nộ thiếu niên. Trong miệng hắn phát ra ý nghĩa không rõ gào thét, cái kia đủ để đánh nát dây núi thiết quyền, không tránh không né, hung hăng đập vào cái kia nhìn như mảnh khảnh màu vàng kim khí tuyến phía trên. Ken. Trong dự đoán khí vong phá toái cảnh tượng vẫn chưa xuất hiện. Cái kia màu vàng kim khí vong chỉ là hướng vào phía trong lõm đi xuống một cái khoa trường đường cong, liền đem cái kia cuồng bạo lực đạo đều tiêu trừ. Ngay sau đó, một cỗ cao tần đến cực hạn lực chấn động, theo nắm đấm cùng khí tuyến tiếp xúc điểm, đột nhiên đảo ngược truyền mà đến. Phẫn nộ thiếu niên chỉ cảm thấy cả cánh tay trong nháy mắt tê dần, cái kia cố lực xuyên thấu cực mạnh lực chấn động, đúng là để hắn thể nội năng lượng lưu chuyển đều xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Thân hình hắn chỉ trệ, trên mặt lóe qua một tia hoảng hốt. Cùng lúc đó, đại biểu cho ghen ghét thiếu niên đưa tay biến chảo nỗ lực đem khí tuyến cắt đứt, thế mà cái kia màu vàng kim khí tuyến cứng cỏi tới cực điểm, mặc cho hắn như thế nào xé rách, đều không nhúc nhích tí nào. Chu Đào ánh mắt vượt qua những cái kia phí công rẽ rùa thân ảnh, cuối cùng rơi vào Giang Vọng trên thân. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là cặp kia thâm thúy trong đôi mắt nổi lên một tia nhỏ không thể thấy gợn sóng. Giang Vọng, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào giữa sân trong thai mỗi một người. Còn nhớ ta không? Cái kia đang điên cuồng công kích tới khí vong Giang Vọng, thân hình bỗng nhiên một trận, trong đôi mắt tựa hồ lóe lên một tia cực kỳ ngắn ngủi mê mang. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Chu Đào. Thế mà, cái kia tia thư thái chỉ duy trì không đến một cái chớp mắt, liền lần nữa phát ra một tiếng gầm nhẹ, ngược lại càng thêm điên cuồng dùng thân thể đụng chạm lấy cái kia không thể phá vỡ màu vàng kim phí bóng. Chu Đào không có lên tiếng, quay đầu nhìn hướng bên cạnh Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu, thanh âm trầm ổn. Các ngươi trước ngăn chặn bọn hắn, ta đi xuống trước giải quyết hết muội. Được rồi, không có vấn đề. Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu cơ hồ là đồng thời lên tiếng, trên mặt đều mang không che giấu chút nào hưng phấn. Một cái có thể để bọn hắn buông tay buông chân đại chiến vũ đài, đây chính là cầu còn không được chuyện tốt. Chu Đào nhẹ gật đầu, thân hình nhất chuyển, liền muốn hướng về cái kia sâu không thấy đáy hầm động thả người nhảy xuống. Thế mà, ngay tại lúc này, bị vây ở khí vong bên trong ghen ghét cùng tiêu ngạo dường như đã nhận ra ý đồ của hắn, lại là đồng thời từ bỏ công kích khí vong, ngược lại bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về sắp rời đi Chu Đào ngang nhiên vào tới. Đối thủ của các ngươi, thế nhưng là chúng ta. Ông, màu vàng kim cơ giới con quay lại hiện ra, trong nháy mắt chặn ghen ghét kinh khủng xoay tròn lực trường tùy tiện liền đem dẫn lại, tiêu trừ ở vô hình. Một bên khác, Tôn Chiêu thì là thi triển phi thiểm xế phát xong mà đến trước, thủy thiểm y đi tại hắn bên ngoài thân đẩy ra từng vòng gợn sóng, đem tiêu ngạo nắm đấm uy lực đều tiêu trừ. Thừa dịp cái này khe hở, Chu Đào thân ảnh không có chút nào dừng lại, trực tiếp xuyên qua chính mình bảy ra thiên la khí võng, lặng yên không một tiếng động rơi vào cái kia mảnh thâm thúy hắc ám bên trong. Sâu trong lòng đất, cái kia mảnh từ sền sệt huyết nhục tạo thành không gian bao la. Chu Đào thân ảnh từ cái này bị Lý Nhất Minh xuyên qua chỗ thủng chỗ chậm rãi rơi xuống. Mũi chân hắn điểm nhẹ, vững vàng đứng ở một mảnh còn tại hơi hơi nhúc nhích huyết nhục tổ chức phía trên, ánh mắt tiến tĩnh, dường như chỉ là đi tới một chỗ tầm thường độc vật. Sau đó đứng chắp tay, ngắm nhìn một phía. Mảnh không gian này so hắn tưởng tượng còn muốn to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là nhìn không thấy bờ màu đỏ sẫm huyết nhục. Vạn mèo mạch máu như là cự mãng giống như chiếm cứ, thô to bó thần kinh thỉnh thoảng run dậy một chút, mang theo một trận rợn người gợn sóng. Toàn bộ thế giới, tựa như một cái vật sống nội tạng, mỗi một lần nhịp đập đều tản ra tà dị khí tức. Ngay tại lúc này, một cái âm lãnh mà tràn ngập dụ hoặc ý niệm, như là vô hình độc xà, lặng yên không một tiếng động tại hắn não hải bên trong vang lên. Nhân loại, ngươi khát vọng lực lượng sao? Mỗi thanh âm mang theo một loại cổ hoặc nhân tâm ma lực, nỗ lực thăm dò vào Chu Đào thần hồn chỗ sâu. Thần phục với ta, ta đem ban cho ngươi siêu việt cái này thế giới toàn bộ sinh linh lực lượng, ngươi sẽ thành tân thần, chúa tể phiến thiên địa này, vạn vật đều muốn phụ phục tại dưới chân của ngươi. Nương theo lấy cái này thanh âm cổ hoặc, Chu Đào cảnh tượng trước mắt bắt đầu bặm mẻo. Trước mắt đúng là nổi lên một tòa nguy nga vương tọa, bốn phương tám hướng chuyển đến ức vạn sinh linh như núi kêu biển gầm chiều bái thanh âm. Thế mà, Chu Đào chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, cặp kia bình tĩnh đôi mắt không có nổi lên một tia gợn sóng. Hắn bước chân trực tiếp theo cái kia hư huyễn vương tọa phía trên xuyên qua, dường như chỉ là đi ngang qua một mảnh không quan trọng gì phong cảnh. Mỗi ý niệm xuất hiện một tia ngưng trệ, nó hiển nhiên không ngờ rằng đối phương đúng là như thế không hề bị lay động. Ngươi không khát vọng quyền lực, cái kia ngươi có thể từng có tiết mới. Mỗi thanh âm vang lên lần nữa, lần này nó đổi một loại phương thức. Cảnh tượng trước mắt lần nữa biến ảo. Quen thuộc Chu gia sân nhỏ, cảnh ban đêm hàng lâm, tuổi nhỏ Chu Đào chính ngồi xổm ở ngoài phòng, nghe lén lấy gian phòng bên trong truyền đến nữ hài tiếng khóc. Ngươi vốn có thể để cho nàng nắm giữ một cái cuộc đời khác nhau, chỉ cần ngươi gật đầu, đây hết thảy đều có thể làm lại. Mỗi thanh âm tràn đầy vô tận ôn nhu cùng thương hại, nỗ lực câu lên hắn nội tâm chỗ sâu nhất mềm mại cùng hối hận. Chu Đào lần nữa bước chân xuyên qua hết thảy huyết tượng, đem bộ kia cảnh tượng không lưu luyến chút nào để tại sau lưng. Vì cái gì? Mỗi ý niệm rốt cục mang tới một tia không thể nào hiểu được kinh sợ. Quyền lực, tình cảm, ngươi đến cùng muốn cái gì? Nó triệt để điên cuồng, cảnh tượng trước mắt kịch liệt biến ảo, hóa thành thi sơn huyết hải địa ngục. Lý Nhất Minh, Tô Chiêu, Tô Dương, năm ban sở hữu người, tất cả hắn thân ảnh quen thuộc đều ngã xuống vũng máu bên trong, tuyệt vọng nhìn lấy hắn. Đây chính là ngươi phản kháng ta kết cục. Ngươi chỗ quý trọng hết thảy đều sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà hủy diệt. Đối mặt cái này đủ để cho bất luận kẻ nào đều tâm thần sụp đổ khủng bố cảnh tượng, Chu Đào trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn thậm chí ngay cả cước bộ cũng không từng dừng lại, thì một bước như vậy một bước, đi đến khu này huyết nục hải dương chính trung ương. Tất cả huyết tượng ở trước mặt hắn đều như là dưới ánh mặt trời bập biển, dễ dàng sụp đổ. Tại sao có thể như vậy? Mỗi cái kia cổ lão mà tà dị ý niệm, triệt để lâm vào hỗn loạn cùng khủng hoảng. Nó chưa bao giờ thấy qua dạng này nhân loại. Thần hồn kiên cố đến như là một khối muôn đời không tan huyền băng, không có bất kỳ cái gì khe hở, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, dường như thế gian hết thảy dục vọng, tình cảm, hoảng sợ đều cùng hắn cách biệt. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Ngay tại mọi kinh nghi bất định thời khắc, Chu Đào rốt cục dừng bước. Hắn ngẩng đầu, cặp kia bình tĩnh đôi mắt, dường như xuyên thấu cái này tầng tầng lớp lớp huyết nục, khóa chặt mọi bản thể hệ tâm. Thanh âm kia, bình thản, lại dẫn một loại miệt thị. Ta đường đường Tô Dương môn hạ thủ đồ, tương lai võ vận đại đạo thiên thần một trong, há lại ngươi loại này con kiến hôi có thể mê hoặc. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, hắn đã giơ lên tay phải. Ông, mấy ngàn cây tinh mịn màu vàng kim khí châm, từ hắn thể nội tuôn trào ra, tại lòng bàn tay của hắn phía trên, nhanh chóng xuyên thẳng qua khảm sáo cán bảo. Bất quá trong nháy mắt, một cái tạo hình tràn đầy lực lượng cùng phá hư mị cảm to lớn màu vàng kim mũi quan, ngưng tụ thành hình. Trên đó long văn lưu chuyển, phong mang tất lộ, cái kia cố nhuệ khí, phản phất muốn đem mảnh này tà dị không gian đều triệt để đâm xuyên. Hôn nguyên nhất khí, phá côn trùy. Chương 1361, ngươi không có thể giết ta. Chương 1361, ngươi không có thể giết ta. Đối mặt cái kia lôi cuốn lấy hủy diệt khí tức, dường như có thể chui thấu tinh thần phá côn trùy, mọi trong lúc nhất thời đều hoảng hồn. Cái này nhân loại, căn bản không phải nó có thể hiểu được tồn tại. Ầm ầm. Toàn bộ huyết nục hải dương, tại thời khắc này kịch liệt quần quật co vào, cái kia vô biên vô tận huyết nục tổ chức, đúng là cưỡng ép theo bên trong vùng không gian này bốc ra, hóa thành một viên to lớn lại không đoạn nhúc nhích huyết nục tinh cầu, nỗ lực lấy loại phương thức này, cưỡng ép phá tan không gian bích lũy, thoát đi nơi đây. Thế mà, Chu Đào trên mặt, vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm thong dong. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy viên kia nỗ lực chạy trốn huyết nục tinh cầu, trong miệng thốt ra hai chữ: "Đã chậm." Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, phá quân chủy truy nhọn run lên bần bật, liền trong nháy mắt hóa thành một đạo quán xuyên thiên địa dài lụa màu vàng nóng, phát sau mà đến trước, hung hăng đâm vào viên kia chính tại điên cuồng chạy trốn huyết nục tinh cầu bên trong. Xoẹt. Cứng cỏi huyết nục tổ chức, tại cái kia vô kiên bất tồi phong mang trước mặt, yếu ớt như là giấy. Phá quân chủy dễ dàng xé mở mọi cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự, vẻ gãy nghiền nát giống như chui vào hạch tâm của nó. Không. Mọi phát ra một tiếng thê lương gào thét. Ngay sau đó, cái kia chui vào trong cơ thể nó phá quân chủy, ầm vang giải thể. Đếm trên bạn căn cao tốc xoay tròn, sắc bén vô cùng màu vàng kim khí châm, tại nó thể nội, nhấc lên một trận màu vàng kim tử vong phong bạo. Cảm giác kia, liền như là bị nhét vào một đài tinh mật nhất, nhất không giảng đạo lý cối xay thịt, trong cơ thể nó mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây thần kinh, mỗi một tế bào, đều tại cái kia kinh khủng lực xoắn dưới, bị điên cuồng cắt chém xé rách nghiền nát. Thế mà, so trên nhục thể kịch liệt đau nhức càng làm cho muội không thể nào hiểu được, là nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu hoang mang. Vì cái gì? Vì cái gì cái này nhân loại, hoàn toàn không nhận nó mê hoặc. Nó chỗ kiến tạo huyễn cảnh, vô luận là quyền lực đỉnh phong, vẫn là tình cảm đền bù, thậm chí là trí thân trí hữu chết thảm tuyệt vọng, vậy cũng là trực chỉ thần hồn bản nguyên muội cổ. Có thể tại cái này nhân loại trước mặt, lại dường như là con nít danh đồng dạng, liền để hắn mí mắt nhiều nháy một chút đều làm không được. Muội làm sao biết, Chu Đào đã sớm tại năm ban ngày qua ngày hôn đúc dưới, bị rèn luyện đến bách độc bất xâm. Cùng Phó Vân Hải cái kia quỷ dị so ra, muội điểm ấy mới thuật, quả thực thuần khiết giống như cái hài tử. Cùng Tào Hãn Vũ cái kia Phật hệ bình thản so ra, cái gọi là quyền lực dục vọng, càng là lộ ra buồn cười. Muội tự cho là đúng trung cực sát chiêu, tại Chu Đào xem ra, thậm chí còn không bằng lao sư một câu cuối tuần mô phòng khảo tới có cảm giác áp bách. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là tại Chu Đào tự thân. Cái kia viên thuần túy đến cực hạn, chỉ vì truy cầu võ đạo đỉnh phong, chỉ vì tại trước mắt bao người hiển thánh đạo tâm, kiên cô đến không thể tưởng tượng. Bất luận cái gì ngoại vật, bất luận cái gì tạp niệm, đều không thể dung chuyển hắn mảy may. Tại dạng này đạo tâm trước mặt, mọi hết thảy thủ đoạn đều lộ ra như thế trắng xám bất lực. Con kiến hôi cũng dám nói nhảm thần minh. Chu Đào cái kia bình thản thanh âm, như là cuối cùng thẩm phán, tại mọi trong thần hồn vang lên. Hắn đứng chắc tay, ở mảnh này bị màu vàng kim phong bạo tàn phá bừa bãi huyết nhục không gian bên trong, chậm rãi dạo bước, mỗi một bước rơi xuống, đều bị mọi sụp đổ ra tốc một phần. Giống bản năng cầu sinh, để mọi phát ra sau cùng điên cuồng gào thét. Nó cố nén bị từng khúc phân giải kịch liệt đau nhức, điều động lên còn sót lại tất cả lực lượng, cái kia mảnh vốn là tại kịch liệt quần quần huyết nhục hải dương, đột nhiên hướng lên núi lên, nương tụ thành từng cái tráng kiện vô cùng huyết sắc xúc tu, như là theo địa ngục chỗ sâu rỗi ra xiềng xích, hướng về Chu Đào điên cuồng quất, cuốn quanh mà đến. Thế mà, Chu Đào chỉ là nhìn thoáng qua, thậm chí ngay cả tay cũng không từng nâng lên, mấy chục cây màu vàng kim phi châm, như là mọc mắt bảy ong, lặng yên không một tiếng động từ cái này tử vong phong bạo bên trong tách rời mà ra, phát sau mà đến trước, đều chui vào những cái kia khí thế hung hăng huyết sắc xúc tu thể nội. Nguyên bản cuồng bạo xúc tu đột nhiên cứng đờ, tất cả động tác trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó, tại mọi cái kia kinh hãi muốn tuyệt nhìn soi mói, những cái kia vốn thuộc về nó một phần thân thể xúc tu, đúng là thay đổi phương hướng, lấy một loại càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung ác tư thái, hung hăng quất về phía chính nó hạch tâm. 3 3 3. Thanh thúy quất âm thanh liên miên bất tuyệt. Mọi triệt để mộng, nó trơ mắt nhìn chính mình khống chế chính mình, điên cuồng đánh nhau chính mình, cảm giác kia hoang đường tới cực điểm. Không, không. Dừng tay. Nó phát ra hỗn loạn ý niệm, nỗ lực một lần nữa đoạt về quyền khống chế thân thể. Có thể những cái kia màu vàng kim khí châm, phản phất là cao minh nhất khôi lỗi sư,
tinh chuẩn thao túng nó mỗi một cây thần kinh, mỗi một lần dòng năng lượng chuyển, để nó tất cả phản kháng đều biến thành phí công. Nó thành chính mình thân thể của chúng. Trên mặt đất, tình hình chiến đấu đồng dạng kịch liệt. Ngay tại lúc này, sâu trong lòng đất, một cô tuyệt vọng mà điên cuồng ý niệm đột nhiên chuyển đến. Đó là mội triệu hoán. Thiên La khí vong bên trong, bảy tên đang cùng Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu chiến đấu tà thần nhân gian thể, thân hình đồng thời một trận. Bọn hắn trong mắt cuồng bạo cùng hỗn loạn, tại thời khắc này đúng là biến mất một chút, sau đó không lại từng người tự chiến, mà là đồng thời bộc phát ra toàn bộ lực lượng, hướng về Thiên La khí vong phong tỏa ngăn cản hầm động tiết điểm, ngang nhiên đánh tới. Bảy cỗ đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng, chuyển tụ vào một điểm. Thế mà, cái kia nhìn như mỏng manh màu vàng kim khí vong, chỉ là kịch liệt hướng vào phía trong lõm, lập tức đột nhiên đàn hồi, một cỗ so với bọn hắn hợp lực còn kinh khủng hơn lực phản chấn, ầm vang bạo phát. Phúc, phúc, phúc. Bảy đạo thân ảnh như bị sét đánh, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, bị cứ thế mà gậy trở về, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lòng đất, Chu Đào yên tĩnh mà nhìn xem cái kia bị chính mình bừa bỡn trong lòng bàn tay, đã hấp hối huyết nhục hạch tâm, chậm rãi giơ tay lên. Hắn có thể cảm giác được, vội đã đến đèn cạn dầu biên giới, mà hắn cũng đồng dạng cảm giác được trên mặt đất, cái kia bảy cố nỗ lực tránh thoát trói buộc khí tức của bạo. Hắn thu hồi cái kia phần nghiền ngẫm, thần sắc lần nữa khôi phục cái kia phần nhìn xuống chúng sinh bình tĩnh. Cầu viện. A, người nào nói cho ngươi? Thiên La chỉ có một tầng. Được rồi, ngươi quá yếu, không có biết được tất yếu. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia mảnh từ mấy ngàn viên khí châm tạo thành màu vàng kim tử vong phong bạo, lần nữa ầm vang bạo động. Ngàn vạn khí châm tạo thành hải dương màu vàng nóng, bắt đầu lấy một loại huyền ảo phương thức lưu chuyển, hội tụ, cái kia cố xuyên thấu hết thảy phong duệ chi khí, chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Phong hỏa cấp vũ. Đây là đủ để trong nháy mắt đem mảnh không gian này, tính cả mọi bản thể, đều triệt để bốc hơi khủng bố sát chiêu. Chờ một chút. Ngay tại lúc này, mỗi cái kia suy yếu đến cực hạn ý niệm, phát ra sau cùng một tiếng thê lương thét lên. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi giết ta. Bọn hắn thì thật lại biến thành tà thần. Chu Đào nâng tay lên, có chút dừng lại, cặp kia bình tĩnh trong đôi mắt, lần thứ nhất nổi lên một tia nghi hoặc. Là ta một mực tại dùng ta lực lượng, áp chế bọn hắn thể nội cái kia cỗ thuần túy tà thần bản nguyên. Mỗi thanh âm, tràn đầy trước nay chưa có hoảng sợ cùng nội vàng, dường như bắt lấy sau cùng một quặng cỏ cứu mạng. Một khi ta chết đi, cái kia cổ bản nguyên liền sẽ triệt để bạo phát. Đến thời điểm, bằng các ngươi, căn bản không đối phó được bảy cái triệt để giải phóng tà thần. Toàn bộ thế giới, đều lại bởi vì ngươi ngu xuẩn, mà triệt để hủy diệt. Chương 1362, chúng ta cũng tiến chương 1362, chúng ta cũng tiến lòng đất không gian bên trong, quên quần bội cái kia thê lương mà đội vàng gào thét, nó giống như hồ đã thấy hy vọng còn sống. Thế mà, Chu Đào não hải bên trong hiện hiện, lại là khác một bức tranh. Lúc đến, Lưu Trường Phong dặn đi dặn lại. Cái kia nghiệt xúc, là ta cuộc đời ít thấy xảo trá chi vật. Nó năm đó lừa qua ta một lần, kém chút để cho ta thân vẫn, ta thế nhưng là bị thiệt lớn. Nhớ kỹ, vô luận nó nói cái gì, vô luận nó hứa hẹn cái gì, một chữ đều không muốn tin. Trực tiếp giết nó. Chu Đào trong mắt gợn sóng chậm rãi tán đi, lần nữa khôi phục cái kia mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn nhìn lấy viên kia vẫn tại màu vàng kim trong gió lốc kéo dài hơi tàn, nỗ lực dùng ngôn ngữ tranh thủ một đường sinh cơ huyết đục tinh cầu, chậm rãi phun ra một chữ. A. Mọi ý niệm đột nhiên trì trệ. Nó không hiểu cái này âm tiết đại biểu cho cái gì, nhưng một loại so tử vong bản thân càng thâm thúy hàn ý, trong nháy mắt bao phủ thần hồn của nó. Chu Đào cặp kia nhìn xuống chúng sinh đôi mắt, không có chút nào thương hại, cũng không chút do dự, chỉ là bình tĩnh trần thuật một sự thật. Ta không quan tâm. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, mọi cái kia cổ lão mà tà dị ý niệm, triệt để ngưng kết tại vô tận kinh ngạc cùng trong tuyệt vọng. Chu Đào cái kia hơi hơi dừng lại tay, rốt cục rơi xuống. Cái kia mảnh từ mấy ngàn viên khí châm tạo thành màu vàng kim tử vong phong bạo, ầm vang bạo động. Phong hỏa cấp vũ. Lần này, không còn là bao phủ thiên địa mưa to, mà chính là hóa thành một trận cực hạn áp xúc, cực hạn nội liễm màu vàng kim phong bạo. Ngàn vạn khí châm không còn là vô tự đâm xuyên, mà chính là lấy một loại huyền ảo đến không thể nào hiểu được uy tích cao tốc lưu chuyển, bọn chúng lẫn nhau cộng minh, chấn động, đem cái kia cỗ xuyên thấu hết thảy phong duệ chi khí, ngưng tụ thành một mảnh thuần túy, đại biểu cho yên diệt màu vàng kim quang ngực. Viên kia từ mọi bản thể ngưng tụ mà thành huyết đục tinh cầu, liền hô một tiếng kêu rên đều không thể phát ra, liền ở mảnh này thuần túy màu vàng kim quang ngực bên trong, bị điên cuồng tiêu diệt. Không có nổ tung, không có oanh minh, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như bên trong vùng không gian này, chưa bao giờ có như vậy một viên to lớn mà tà dị huyết đục tinh cầu tồn tại qua. Đến lúc cuối cùng một luồng kim quang tán đi, Chu Đào chậm rãi thu tay về. Ngàn vạn khí châm như mệt mỏi chim về rừng, lặng yên không một tiếng động chui vào hắn thể nội, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hắn đứng chắc tay, đứng tại không có vật gì lòng đất không gian trung ương, thần sắc vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt liếc qua bốn phía. Xác nhận mọi khí tức đã triệt để tiêu tán, liền mảy may cặn bã đều không thể lưu lại, hắn mới xoay người, hướng về nơi đến lỗ thủng, không vội không chậm đi tới. Đến mức cái kia bảy cái gọi là tà thần. A, tương lai võ thần sao lại e ngại chỉ là mấy cái tà thần? Có thể cứu thì cứu, cứu không được, trực tiếp mặt sát. Trên mặt đất, tấm kia từ vô số màu vàng kim khí tuyến bệnh thành mà thành thiên la ý lưới, vẫn như cũ đem bảy đạo cường bạo thân ảnh gắt gao giam ở trong đó. Thế mà, thì ở sâu dưới lòng đất cái kia cốt tà dị khí tức triệt để tiêu tán trong nháy mắt. Chính tại điên cuồng công kích tới khí vong tà thần thất tử, thân hình đồng thời bỗng nhiên cứng đờ. Bọn hắn trong mắt cuồng bạo cùng hỗn loạn, tại thời khắc này đúng là giống như nước thủy triều rút đi, thay vào đó là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm băng lãnh, dường như không thuộc về cái này thế giới thuần túy ác ý sau một khắc, dị biến nảy sinh. Ông, bảy đạo hoàn toàn khác biệt tà dị lạc ấn, như là theo bọn hắn linh hồn chỗ sâu hiện hiện nguyên rủa, đồng thời xuất hiện ở bảy người mi tâm. Đại biểu cho phẫn nộ thiếu niên, toàn thân cốt cách phát ra không chịu nổi gánh nặng bạo hưởng, nguyên bản thì thân hình cao lớn lần nữa bành trướng, da thịt hóa thành làm người sợ hãi màu đỏ sẫm, cái trán hai bên, hai cái dữ tợn đen nhánh hình xoắn ốc sừng nhọn phá thịt mà ra. Một cỗ thuần túy đến cực hạn, đủ để phân tận lý trí lửa giận, hóa thành thực chất đỏ sẫm khí diễm, tại quanh người hắn cháy hùng hực. Đại biểu cho bạo thực giang vọng, thống khổ bưng kín mặt mình, miệng của hắn, đúng là tại trong im lặng hướng về hai bên xé rách, cho đến bên hai, lộ ra một cái kém xa, dường như có thể thôn phệ thiên địa đen nhánh thâm uyên. Đói khát, không còn là đơn thuần dục vọng, mà chính là hóa thành đủ để thôn phệ vạn vật phát tác, tại quanh người hắn hiện hiện. Đại biểu cho lười biếng thiếu niên, vẫn như cũng là một bộ buồn ngủ bộ dáng, có thể hắn dưới chân thổ địa, lại tại vô thanh vô tức ở giữa hóa thành một mảnh tản ra mục nát khí tức đen nhánh đầm lầy, một cố đại biểu cho chung kết cùng suy vong màu xám vũ khí, đem hắn bao phủ. Ghen ghét thân ảnh biến đến hư huyễn bất định, hóa thành một đoàn vặn vẹo hắc ảnh, chỉ có một đôi lóe ra hoán độc lục mang đôi mắt có thể thấy rõ ràng. Tiêu ngạo thân thể thẳng tắp, quanh thân tản mát ra thánh khiết mà uy nghiêm màu vàng kim quang huy, chỉ là cái kia quang huy bên trong, lại lộ ra một cố nhìn xuống con kiến hôi tuyệt đối ngạo mạn cùng lạnh lùng. Dâm muốn chung quanh, từng đóa yêu dị huyết sắc liên hoa bỗng dưng nở rộ, tản ra ngọt ngào mà chí mạng hương khí. Tham lam trên da, hiện ra giống mạng nhện vết nước màu vàng nóng, dường như một kiện sắp phá toái hoàng kim thánh ý. Hai tay hóa thành móng vuốt cực kỳ sắc bén, trong mắt lóe ra muốn đem thế gian hết thảy đều chiếm thành của mình ánh sáng điên cuồng. Thất tà thần, hàng thế, bán ra, bán ra, bán ra. Chu đảo tấm kia thuận buồm xuôi gió tiên la ý lưới, tại cái này bảy cỗ hoàn toàn khác biệt tà ma khí tức ăn mòn ở dưới, đúng là phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang, màu vàng kim khí tuyến ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ăn mòn, biến đến ảm đạm mờ manh. Hoa Nga, Lý Nhất Minh nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt không những không khẩn trương chút nào, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có ánh sáng. Thăng cấp, cái này hăng hái. Một bên khác, Tôn Chiêu càng là trực tiếp nhếch môi, phát ra một tiếng phát ra từ đáy lòng, tràn đầy thuần túy vui sướng hết ơ. Hoa. Hắn song quyền bóp khanh khách rung động, đôi kia màu vàng sẫm ngang đồng tử bên trong, thiêu đốt lên trước nay chưa có cùng nhiệt chiến ý, cuối cùng là có thể bung tay bung chân, nghiêm túc đánh một trận. Giang giác. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cái kia thiên la khí bóng, rốt cục tại bảy cỗ tà ma chi lực ăn mòn ở dưới, hoàn toàn tan vỡ, hóa thành đầy trời màu vàng kim quang điểm. Thu hoạch được tự do bảy vị tà thần, chậm rãi xoay người. 14 con không chứa bất luận nhân loại nào tình cảm, chỉ còn lại có thuần túy thần tính băng lãnh đôi mắt, cùng nhau rơi vào Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu trên thân. Một cỗ đủ để đóng băng thời không khủng bố uy áp, ẩm vang hàng lâm. Toàn bộ vũ giới đều tại cỗ uy áp này dưới, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Chính lúc này, một đạo bình thản thanh âm, như là thanh tuyển chạy qua ngân hạch, dễ dàng xuyên thấu cái kia mảnh đủ để đè sập võ hoàng thần hồn khủng bố uy áp, rõ ràng tại chiến trường phía trên vang lên. Đây chính là thất tà thần. Nương theo lấy đạo thanh âm này, Chu Đào thân ảnh, theo cái kia sâu không thấy đáy hồ lớn bên trong, từng bước một chậm rãi đi tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, chân đạp hư không, như giẫm trên đất bằng, cái kia một thân không nhiễm trần thế quần áo, dường như vừa mới chỉ là đi hậu hoa viên tản cái bước, mà không đi chỗ sâu trong lòng đất, xóa đi một đầu đế vương cấp khủng bố hung thú. Hắn vừa mới xuất hiện, liền một cách tự nhiên trở thành toàn bộ chiến trường trung tâm. Chu Đào ánh mắt, tại cái kia bảy vị hình thái khác nhau, khí tức tà ma tà thần trên thân từng cái đảo qua, cái kia bình tĩnh ánh mắt, mang theo vài phần xem kỹ, mấy phân tìm tòi nghiên cứu, duy chỉ có không có nửa phần e ngại. Cuối cùng, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua bên cạnh đã nóng lòng muốn thử Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu, nhếch miệng lên một vẻ tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười lạnh nhạt. Chúng ta cũng tiến nhị giai đoạn. Chương 1363, ăn chay. Chương 1363, ăn chay. Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu cơ hồ là đồng thời phát ra hưng phấn đáp lại. Được rồi, cùng năm ban liệu đặc hiệu đúng không? Cho bọn hắn mở mắt một chút. Hoa. Tôn Chiêu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tràn đầy hồng hoang khí tức gào thét, hai tay đột nhiên mở ra, nương theo lấy thân thể hiện ra hỏa văn khe rãnh, kim tiệm pháp tướng ầm vang hiện hiện. Một tôn so sơn nhạc còn muốn to lớn, so lúc trước ngưng thật không biết bao nhiêu cự hình kim tiệm pháp tướng, vụt lên từ mặt đất. Kim tiệm miệng ngậm điếu thuốc đấu, trên thân lít nha lít nhít vấn đề đều thiêu đốt lên một nắm thâm thúy ngọn lửa màu vàng sậm, khói đen cút cút. Nó một đôi cự nhãn đồng dạng là hờ hững màu vàng sậm ngang đồng tử, lạnh lùng nhìn xuống phương thiên địa này, dường như một tôn tử viễn cổ tuế nguyệt bên trong, từng bước một đi ra thần ma. Cái kia cố cổ lão mà thương mang uy áp, đúng là cứ thế mà đem bảy vị tà thần liên thủ kiến tạo khủng bố khí tràng, định trở về. Lý Nhất Minh thân thể đột nhiên xoay tròn, nửa chạm giống cơ giới con quay đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Tất cả màu vàng kim năng lượng tuyến đường, tất cả hơi mở giáp diệp, đều trong nháy mắt hướng về hạch tâm cái điểm kia, điên cuồng đổ sụp. Dẫn lực con quay hình thái, cuối cùng hóa thành một cái toàn thân đen nhánh, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương hoàn mỹ con thoái thể, yếu ớt màu vàng kim quang đuổi như là tinh hoàn giống như vần quanh. Dường như thế gian hết thảy đều muốn quy về cái này cuối cùng kỳ điểm. Chu Đào không nói gì, hắn chỉ là yên tĩnh giơ tay lên. Ông, mấy ngàn cây màu vàng kim khí châm hóa thành từng đạo sáng chói lưu quang, tại trước người hắn phi tốc hội tụ xen lẫn. Hàng trăm hàng ngàn khí châm cùng khí tuyến, như là lớn nhất điêu luyện sắc xảo thợ thủ công, lấy thiên địa làm bản vẽ, lấy nguyên khí làm bức mặc, bắt đầu miêu tả một bức tráng lệ bức tranh. Nguy nga liên miên sơn mạch vụt lên từ mặt đất, lóe ra cẩn trọng bất hủ kim loại sáng bóng. Lao nhanh gào thét giang hà bỗng dưng hiện hiện, chảy xuôi không còn là dòng nước, mà là thuần túy màu vàng kim trạng thái dịch năng lượng. Tinh mịn khí châm trên không trung xuyên thẳng qua, thêu lên từng vân, tô điểm long văn, phát họa ra nhật nguyệt tinh thần. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ.
một tấm to lớn đến đủ để bao phủ thiên địa núi sông tráng lệ của tranh, tại chu đảo sau lưng, chậm rãi triển khai. Trong lúc nhất thời, mảnh này bị tà ma chi khí bao phủ đủ giới, đúng là bị ba loại hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố, chia cắt thành ba cái phân biệt rõ ràng lĩnh vực. Năm ban tam huyền thần, lấy mỗi người tối cường tư thái, đứng ngạo nghệ giữa thiên địa. Đại chiến hết sức căng thẳng, túc sát bầu không khí, ngưng kết đến đỉnh điểm. Thế mà, ngay tại cái này dương cung bạc kiếm, dường như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ long trời lở đất thời khắc. Ha ha, một tiếng tràn đầy mỏi mệt cùng mệt mỏi tiếng áp, không có dấu hiệu nào lại cực kỳ rõ ràng, tại mảnh này tĩnh mịch trên chiến trường vang lên. Sở hữu người, bao quát cái kia sáu vị vừa mới hàng thế tà thần, đều vô ý thức đem ánh mắt tìm đến phía thanh âm ngọn nguồn. Chỉ thấy tên kia toàn thân bao phủ tại màu xám suy vong vũ khí bên trong, đại biểu cho lười biếng thiếu niên, chính còn buồn ngủ đốt mắt, bộ dáng kia, dường như một giây sau thì có thể tại chỗ ngủ mất. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái này dương cung bạc kiếm, hủy thiên diệt địa chiến trận, chân mày hơi nhíu lại, trên mặt viết đầy không che giấu chút nào bực bội cùng chán ghét. Mệt mỏi quá. Hắn dùng một loại như nói mê ngữ khí, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đánh nhau cái gì, phiền toái nhất. Tại sao phải đánh nhau đâu? Nam không tốt sao? Nói xong, hắn thậm chí không tiếp tục nhìn bất luận kẻ nào liếc một chút, cứ như vậy phối hợp đi tới một bên, tìm khối xem ra coi như mặt đất bằng phẳng, sau đó, phu phu một tiếng, thẳng tắp nằm xuống đất. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, tựa hồ là muốn tìm cái thoải mái hơn tư thế ngủ, sau cùng, còn thuận tay lay qua bên cạnh bùn đất cùng bùn, cho mình đắp lên, phảng phất là tại đắp một giường chăn mền. Bất quá một lát công phu, nguyên địa liền chỉ còn lại có một cái hơi hơi chập trùng đống đất nhỏ. Đều đều tiếng ấy, theo đống đất dưới, ung dung truyền đến. Toàn bộ chiến trường lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Lý Nhất Minh cái kia cao tốc xoay tròn dẫn lực con quay hình thái, đều dường như bởi vì cái này quá không hợp thói thường một màn, mà xuất hiện trong nháy mắt kể lại. Tôn Chiêu càng là trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ, không khỏi con đít vào đầu. Nhìn lấy cái kia phối hợp nằm ngủ đống đất nhỏ, đôi kia thiêu đốt lên cùng nhiệt chiến ý màu vàng sẫm ngang đồng tử bên trong, giờ phút này biết đầy con đít nghi hoặc. Đúng không? Cái này cái gì tình huống? Còn chưa đánh đâu, làm sao lại ngủ trước một cái? Bất thình lình một màn, để nguyên bản dương cung bạc kiếm bầu không khí, trong nháy mắt biến đến vô cùng hoang đường. Thế mà, không đợi Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu theo lười biếng tà thần mê hoặc hành động bên trong lấy lại tinh thần. Ùng ùng, ùng ùng. Một trận vang dội đến như là nổi trống giống như bụng minh thành, lần nữa phá vỡ chiến trường yên tĩnh. Chỉ thấy tên kia miệng xé rách đến bên hai, đại biểu cho bạo thực giang vọng, chính thống khổ bưng bít lấy bụng của mình, cặp kia lỗ trống trong đôi mắt, toát ra không còn là tà ma cùng băng lãnh, mà là thuần túy đến cực hạn. Đói khát, thật đói. Cái bụng thật đói. Thật muốn ăn đồ vật. Hắn tự mình lẩm bẩm, cặp kia lỗ trống ánh mắt bắt đầu ở bốn phía điên cuồng liếc nhìn, giống một đầu đói bụng 3 ngày 3 đêm dã thú, đang tìm bất luận cái gì có thể lấp vào bụng đồ vật. Ánh mắt của hắn quét qua Tôn Chiêu cái kia to lớn như núi cao kim thiểm pháp tướng, tựa hồ là ghét bỏ thịt quá giả, lại lắc đầu. Quét qua Lý Nhất Minh cái kia đen nhánh dẫn lực con quay, tựa hồ là cảm thấy các nhà cũng từ bỏ. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa cái kia mảnh bởi vì chiến đấu mà bị tàn phá đến bừa bộn một mảnh rừng cây phía trên. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên. Cái kia quang mang sáng chói đến như là phát hiện tân đại lục. Giống. Giang Vọng phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ gào thét, sau một khắc, hắn lại là hoàn toàn không thấy trước mắt ba vị đại địch, cả người như là mũi tên, đột nhiên tiến vào mảnh trong rừng cây. Ngay sau đó, một trận dày đặc răng rắc như là cự hình máy mài vận hành thanh âm, theo rừng bên trong điên cuồng truyền đến. Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu vô ý thức nhìn tới, chỉ thấy Giang Vọng chính ôm lấy một khỏa đủ có mấy người ôm hết to đại thụ, mở ra cái kia kém xa miệng lớn, điên cuồng gặm nuốt lấy. Cứng rắn vỏ cây, thô ráp thân cây, tại hắn trước kia thâm viên miệng lớn trước mặt, yếu ớt như là bánh quy. Hắn gặm ăn tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng, bất quá trong nháy mắt, một khỏa đại thụ che trời liền bị hắn gặm đến chỉ còn lại có chùi lùi gốc cây. Thế mà, hắn tựa hồ còn không vừa lòng, quay đầu lại nhào về phía khác một cái cây, thậm chí ngay cả trên đất bụi cây, thảm cỏ đều không buông tha. Trong lúc nhất thời, cái kia mảnh vốn là bừa bộn rừng cây, như là tao ngộ nạn châu chấu quá cảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến đến trọng. Tất cả lục thực đều bị hắn thôn phệ không còn, chỉ còn lại có đầy đất chùi lùi thân cây cùng trần chùi màu đen thổ địa. Lý Nhất Minh nhìn đến khóe mắt nhảy lên, cho dù là não tử xoay chuyển lại nhanh giờ phút này cũng có chút đứng máy. Không phải, cái này ta thần, vẫn là cái chủ nghĩa ăn chay người. Ăn cỏ đó a. Chương 1364, bệnh thần kinh a. Chương 1364, bệnh thần kinh a. Giống. Ngay tại Chu Đào ba người còn không có theo võ thần mê hoặc hành động bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, một tiếng so lúc trước tất cả gào thét cùng nhau còn muốn phẫn nộ, còn muốn cuồng bạo nổ hống, ầm vang nổ vang. Tên kia toàn thân thiêu đốt lên đỏ sẫm khí diễm, đầu sinh hình xoắn ốc sừng nhọn phẫn nộ tà thần, ngửa mặt lên trời gào thét, cái kia cỗ thuần túy lửa giận, đúng là để bầu trời đều nhiễm lên một tầng bất tường màu đỏ sẫm. Tôn Chiêu thấy thế, mừng rỡ. Hắn thể nội cái kia yên lặng thật lâu bản năng chiến đấu, tại thời khắc này bị triệt để nhen nhóm, màu vàng sẫm ngang đồng tử bên trong bộ phát ra ánh sáng nóng bỏng mang, quanh thân thiêu đốt hỏa diễm đều tùy theo cất cao mấy trượng. Đến rồi, cuối cùng có cái bình thường. Cái này xem xét liền muốn đánh. Thế mà, sau một khắc, là cái nào ngu ngốc đem lão tử tỉnh lại. Phẫn nộ tà thần gầm thét, cặp kia bị lửa giận tràn ngập đôi mắt, gắt gao chừng lấy thương khung, phản phất tại chất vấn cái nào đó không tồn tại địch nhân. Tôn Chiêu cái kia vừa mới tuét ra khỏe miệng, trong nháy mắt cứng đờ. Tức chết ta rồi. A a a a a. Phẫn nộ tà thần một bên gầm thét, một bên tiện tay từ dưới đất cơ lấy một khối to bằng cái thớt đá lớn, sau đó, Tại sở hữu người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hung hăng hướng về đầu của mình đập xuống. Ầm. Đá lớn lên tiếng mà nát. Vô số mảnh vụn hỗn tạp bụi mù hướng bốn phía nổ tung, lộ ra phẫn nộ tà thần cái kia không bị thương chút nào hình xoắn ốc sừng nhọn. Đầu của hắn, liền một tia bạch tấn đều không lưu lại. Chỉ là cái kia cấu ngút trời tức giận, tựa hồ biến đến càng thêm tăng vọt. A, tức chết ta rồi. Ầm. Hắn lại cơ lấy một khối càng lớn hơn đá, lần nữa nện hướng đầu của mình. Cực kỳ tức giận a. Ầm. 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 Hắn cứ như vậy, một bên dùng ác độc nhất ngôn ngữ mang cái kia tỉnh lại chính mình ngu ngốc, một bên điên cuồng dùng hòn đá đấm vào đầu của mình, dường như không đem chính mình nện ngất đi thì tuyệt không bỏ qua. Trang diện kia, điên cuồng mà buồn cười. Rất rõ ràng phẫn nộ còn có cực kỳ điên cuồng tự ngược khuynh hướng. Một bên khác, tên kia toàn thân bao phủ tại yêu dị huyết sắc liên hoa bên trong dâm muốn tà thần, thì là phóng xuất ra mạng lớn ngọt ngào màu tím mê vụ, đem thân ảnh của mình triệt để bao phủ. Cái kia vũ khí tản ra một cỗ kỳ dị điểm hương, nghe nóng liền để người thần hồn rung chuyển, lòng sinh tà niệm. Ngay sau đó, từng đợt không thể miêu tả, làm cho người mặt đỏ tới mang thai cổ quái thanh âm, liền từ cái kia tím trong sương mù ung dung truyền ra. Thanh âm kia thỉnh thoảng cao vút, thỉnh thoảng thăng nhẹ, tràn đầy một loại nào đó nguyên thủy tiết luật cảm, để mảnh này túc sát chiến trường bằng thêm mấy phân quỷ dị tà âm. Chu Đào cũng tại lúc này khỏe miệng khẽ nhếch, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như gì ngôn ngữ. Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu càng là nhãn cầu kém chút không cho trường ra ngoài. Không phải, anh em, ngươi thì tự hô lên, tránh ở bên trong xem phim mở chiến đấu cơ đúng không? Ngoa tào, là thật là có chút nghịch thiên a. Mà tên kia đại biểu cho kiêu ngạo tà thần, cùng đoàn kia đại biểu cho ghen ghét hắc ảnh, chẳng biết lúc nào, đúng là đã kéo đánh ở cùng nhau. Ngươi cái này ti tiện cống ngầm chuột, cũng xứng cùng ta cùng nhau hàng thế. Kiêu ngạo tà thần quanh thân kim quang lưu chuyển, mỗi một quyền đánh ra, đều mang ta tức vô địch uy nghiêm, có thể hắn công kích mục tiêu, lại không phải Chu Đào ba người, mà chính là kéo chặt lấy hắn đoàn kia hắc ảnh. Ngươi cái này ngu xuẩn, có tin ta hay không xé nát ngươi tấm kia miệng túi. Ghen ghét biến thành hắc ảnh đoán độc gầm thét, vô số ám trảo theo ảnh bên trong rối ra, như là ác độc nhất nguyên rủa. Điên cuồng chụp vào kiêu ngạo tâm kia hoàn mỹ không một tí vết mặt. Hai người đánh cho cực kỳ kịch liệt, quyền quyền đến thịt, chiêu chiêu chí mạng, kim quang cùng hắc ảnh điên cuồng đụng nhau, đem chúng quanh đại địa xé rách ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Bọn hắn hoàn toàn thì là một bộ sinh tử cựu địch bộ dáng, dường như đối mới là bọn hắn hàng thế sau duy nhất địch nhân. Thoáng qua ở giữa, bảy vị tà thần, ngủ một cái, ăn cỏ đi một cái, tự mình hại mình một cái, tự này một cái, nội chiến hai cái. Toàn bộ chiến trường chỉ còn lại sau cùng một vị. Tên kia toàn thân tản ra hoàng kim lộng lẫy, hai tay hóa thành móng vuốt, đại biểu cho tham lam tà thần. Hắn là một cái duy nhất, từ đầu tới đuôi đều bảo trì lấy băng lanh thần tính, đồng thời đem ánh mắt chết khóa chặt tại Chu Đào ba người trên thân tà thần. Lý Nhất Minh dẫn lực con quay hình thái nhỏ vi điều chỉnh, cái kia vẩn quanh thân màu vàng kim tinh hoàn lưu tốc tăng tốc. Tôn Chiêu kim tiềm pháp tướng cũng một lần nữa đem ánh mắt khóa chặt, trong miệng cái tẩu phun ra một miệng nồng đậm khói đen. Chu Đào thần sắc cũng rốt cục một lần nữa biến đến ngưng trọng. Cuối cùng, còn có một cái có thể đánh. Chỉ thấy cái kia tham lam tà thần, chậm rãi giơ lên cái kia hóa thành hoàng kim móng đuốt tay phải, xa xa địa chỉ hướng ba người. Một cỗ vô hình khóa chặt cảm giác, để bốn phía không khí đều biến đến sền sệt. Ngay tại Chu Đào chuẩn bị xuất thủ, Lý Nhất Minh chuẩn bị ra tốc, Tôn Chiêu chuẩn bị nhào lên trong nháy mắt. Tham Lam Tà Thần cái kia băng lãnh thanh âm vang vọng toàn trường. Có Kim Ngân Tài Bảo a. Ba người cái kia sắp bạo phát khủng bố năng lượng, đột nhiên chỉ trệ. Có, ta liền bỏ qua các ngươi. Chỉ cần chịu thêm tiền, ta thậm chí có thể gia nhập các ngươi. Lý Nhất Minh một cái đột nhiên ngừng trong nháy mắt giải trừ con quay hình thái. Em. Không có quá nhiều chần chờ, Lý Nhất Minh thì từ trong ngực lấy ra cái viên kia đại biểu cho Vĩnh Dạ Thương Hội Kim Bài Nhân Viên Vàng dòng chế tạo huy hiệu. Tiện tay hướng về Tham Lam Tà Thần phương hướng, ném tới. Cho. Đây chính là vàng ròng. Cái kia Tham Lam Tà Thần thấy thế, trong mắt kim quang nhất điểm, hóa thành một đạo tàn ảnh, vô cùng tinh chuẩn tiếp nhận cái viên kia trên không trung lăn lộn màu vàng kim huy hiệu. Hắn đem huy hiệu cầm tới trước mắt, cẩn thận quan sát một lát, ánh mắt kia như là lớn nhất bắt bẻ châu đáo giám định sư. Sau đó, hắn bỏ vào trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn một chút. Một đạo rõ ràng dấu răng lưu tại vàng ròng huy hiệu phía trên. Trong nháy mắt đó, Tham Lam Tà Thần cặp kia trong mắt lạnh như băng, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có bóng ánh quang mang. Đó là một loại hôn tạp cùng hỉ, si mê, cùng cực độ thỏa mãn phức tạp quan mang. Hoa! Hắn phát ra một tiếng tràn đầy ngạc nhiên tán thưởng. Tốt thuần vàng! Hắn yêu thích không buông tay đem cái viên kia in dấu răng huy hiệu chăm chú nắm ở lòng bàn tay, sợ bị người cướp đi. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Lý Nhất Minh, trên mặt cái kia băng lanh thần tính sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại gần như khẳng khái tha thứ. Cái này vàng còn không đủ để cho ta gia nhập các ngươi. Bất quá ta có thể thả các ngươi một ngựa. Các ngươi có thể đi. Nói xong, hắn liền ôm lấy cái viên kia màu vàng kim huy hiệu. Tìm hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu nhất biến lại nhất biến dùng góc áo lau sạch lấy, bộ kia si mê bộ dáng, dường như đạt được toàn thế giới lớn nhất bảo vật chân quý. Đến tận đây, bảy vị tà thần, toàn quân bị diệt. Chu Đào, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu ba người, hiện lên xếp theo hình tam giác, yên tĩnh lập tại trong chiến trường, hai mặt nhìn nhau. Nhìn lấy cái kia nằm ngáy ho ho đống đất. Nhìn lấy cái kia còn trong rừng điên cuồng gặm vỏ cây thân ảnh. Nhìn lấy cái kia còn tại dùng đầu đụng hòn đá tiên điên. Nhìn lấy đoàn kia tản ra cổ quái thanh âm xương mù tím. Nhìn lấy cái kia hai cái đánh cho ngươi chết ta sống đồng bạn. Cùng cái kia ôm lấy một khối vàng cười ngây ngô tham tiền. Rất lâu, Lý Nhất Minh mới bất đắc dĩ mở miệng. Cái này nhìn lấy, làm sao không giống như là thất tà thần. Chương 1365, thả lỏng chương 1365, thả lỏng Chu Đạo, Lý Nhất Minh, Tôn Chiêu ba người trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lý Nhất Minh nhìn hồi lâu, nhịn không được gãi đầu một cái, "Đào ca, cái này, mình còn đánh a?" Tôn Chiêu cái kia khổng lồ kim tiềm pháp tướng cũng thu liêm trở về, hắn đồng dạng gãi cái hốc, đôi kia màu vàng sẫm ngang đồng tử bên trong, chiến ý thiêu đốt sớm đã dập tắt, chỉ còn lại có thuần túy con đết hoang mang. "Bộ này, đánh như thế nào?" Đem đang ngủ kéo lên đánh một trận, cũng không thể đi lên cùng cái kia tự mình hại mình anh em đoạt hòn đá a. Chu Đạo cặp kia luôn luôn không hề bận tâm đôi mắt, giờ phút này cũng biết đầy chần chờ. Trước mắt cái này bảy cái gọi là tà thần, mang đến cho hắn một cảm giác quá kỳ quái. Hắn nhóm khí tức trên thân xác thực tà ma tới cực điểm, mỗi một cái đều có được cực kỳ cường hành khí tức, xác thực đều là thực sự cường giả, chí ít để Chu Đạo cũng có thể cảm nhận được uy hiếp. Có thể bọn hắn hành vi, tình huống không thích hợp. Sau một lát, Chu Đạo trầm giọng mở miệng, làm ra quyết đoán. Tạm thời trước không nên động thủ, hai người các ngươi nhìn thẳng bọn hắn, đừng để bọn hắn chạy, ta đi tìm ra hỏi một chút tình huống. Được. Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu cùng kêu lên đáp. Nay quỷ dị tràn diện, cũng quả thật làm cho bọn hắn để không nổi nửa điểm chiến đấu hào hứng. Chu Đào nhẹ gật đầu, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về vụ giới bên ngoài bay vút đi. Vụ giới biên giới, Lưu Trường Phong cùng Tần Chiến Chính thần tình ngưng trọng chờ đợi. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh từ cái này quần quần trong sương mù dày đặt chắp tay xuyên ra, vững vàng rơi vào hai người trước mặt. Thế nào? Lưu Trường Phong lập tức tiến lên hỏi. Tần Chiến ánh mắt cũng chăm chú khóa chặt lấy Chu Đào, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện bất luận cái gì biến cố. Ra ra, Tần Chiến tiền bối. Chu Đào đầu tiên là thi lễ một cái, lập tức dùng một loại cực kỳ cổ quái ngữ khí, đem vụ giới bên trong phát sinh hết thảy từ đầu chí cuối thuật lại một lần. Theo bảy tà thần hàng thế, đến bọn hắn riêng phần mình mê hoặc hành động, không rõ chi tiết. Làm Chu Đào giảng đến lười biếng tà thần tại chỗ nằm xuống lúc ngủ, Lưu Trường Phong cùng Tần Chiến biểu lộ chỉ là có chút hoảng hốt. Làm hắn giảng đến bạo thực giang vọng chạy tới gặm vỏ cây lúc, hai người khoe miệng đã bắt đầu hơi hơi run rẩy. Mà khi hắn đem đằng sau mấy cái tà thần hành động bao quát tự mình hại mình, tự này nội chiến cùng cái kia thu tiền ngay tại chỗ làm phản tham lam tất cả đều sau khi nói xong, Lưu Trường Phong cùng Tần Chiến triệt để rơi vào trầm mặc. Hai người đứng tại chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Rất lâu, Tần Chiến mới dùng một loại như nói mê ngữ khí, khó khăn mở miệng. Cái này nghe, sát thực thẳng tà môn. Hắn cũng ngộng. Lưu Trường Phong cũng là gương mặt một lời khó nói hết, hắn sống lâu như vậy, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua, nhưng hôm nay việc này, là thật là để hắn mở con mắt. Tần Chiến, ngươi biết thứ gì? Liên quan tới cái này thất tà thần tình huống cụ thể, ta biết rất ít. Tần Chiến chần chờ nói ra, chỉ biết là bọn hắn là đối ứng thất tông tội cổ lao tồn tại, nhưng không nghĩ tới, hàng thế về sau. Lại là bộ dáng này. Lưu Trường Phong suy đoán nói, là không phải là bởi vì ngươi làm tiểu động tác mới đưa đến kết quả như vậy. Tần Chiến cười khổ một tiếng, tổng ti, ta cũng không quá chắc chắn. Ngay tại lúc này, Chu Đào đống nhiên mở miệng nói ra. Ra, ta hỏi một chút Vân Hải. Chu Đào ngữ khí rất khẳng định, hắn đối những vật này, cần phải hiểu rất rõ. Lưu Trường Phong nghe vậy, thoáng sững sờ. Ta ngược lại thật ra nghe nói hắn giống như tại vụ tộc cái kia bồi dưỡng qua một đoạn thời gian. Bất quá, ngươi xác định hắn sẽ biết loại chuyện này? Hẳn phải biết. Vậy ngươi liên hệ hắn thử một chút. Chu Đào nhẹ gật đầu, lập tức giơ cổ tay lên, khởi động truyền tin vòng tay, không bao lâu thì có liên lạc Phó Vân Hải. Vân Hải, đến ta chuyến này, có việc gấp. Truyền tin đầu kia rất nhanh liền truyền đến Phó Vân Hải thanh âm. Được rồi Đào ca, ta lập tức dùng võ hồn định vị trí của ngươi, cái này liền đến. Vừa dứt lời, truyền tin liền bị cúp máy. Không tiêu một lát, xoẹt. Ba người bên cạnh thân cách đó không xa không gian, như là bị một bàn tay vô hình bắt lấy, đột nhiên hướng vào phía trong sụp đổ. Ngay sau đó, một đạo bất quy tắc đen nhánh vết rách, bị cứ thế mà xé rách ra tới. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, hôn tạp tâm lãnh quỷ dị, hỗn loạn cùng bất tưởng khí tức khủng bố, từ cái này vết rách bên trong, điên cuồng thẩm thấu mà ra. Tần Chiến sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người hắn như là một chiếc cung kéo căng, toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang phát ra lớn nhất chói tai cảnh báo. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Thả lỏng. Ngay tại Tần Chiến cơ hồ muốn xuất thủ trong nháy mắt, một bàn tay nhẹ nhàng đặt tại trên vai của hắn. Lưu Trường Phong cái kia mang theo vài phần bất đắc dĩ thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu bò sát ra sân phương thức, luôn luôn đều như thế độc đáo. Kính Hoa Thủy Nguyệt đều chỉnh quỷ quái như thế cũng là không có người nào. Tần Chiến, hắn cứng đờ quay đầu, nhìn lấy Lưu Trường Phong bộ kia không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, cảm giác đầu óc của mình lại một lần đứng máy. A, cái này, đây là Phó Vân Hải a. Ngươi không nói ta lấy vì cái gì tà ma hàng thế? Ngay tại hắn ngây người công phu, một bàn tay đột nhiên theo cái kia đen nhánh vết rách bên trong ló ra, bàn tay kia khớp nối, lấy một loại hoàn toàn vi phạm thân thể cấu tạo góc độ, gắt gao đào ở vết rách bên dưới. Ngay sau đó, một cái đầu cũng từ bên trong ló ra. Phó Vân Hải thân thể chính lấy một loại cực kỳ bặm mẻo, như là phim kinh dị bên trong quỷ dị hiện thân tư thái, từng chút theo cái kia không gian kẽ nước bên trong chen đi ra. Trang diện kia, nhìn đến Tần Chiến mí mắt của loạn, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ra, Đào ca. Phó Vân Hải cuối cùng từ chỗ nước bên trong hoàn toàn bò lên đi ra, phía sau hắn vết nước không gian cũng theo đó lặng yên khép kín. Hắn một tứ chi rơi xuống đất, nhìn đến Lưu Trường Phong cũng tại, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Ra, đã lâu không gặp, ngài làm sao cũng ở nơi này a? Ai, đừng tới đây, khục khục. Trước đường ôn chuyện, có chính sự. Chu Đào hiểu ý, lập tức tiến lên một bước, đi thẳng vào vấn đề. Vân Hải,
ngươi biết Thất Tà Thần a?
Thất Tà Thần?
Phó Vân Hải nghe vậy, nghiêng đầu một chút, được, ta
tìm một chút.
Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Phó Vân Hải trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt biến mất. Cái kia song nguyên bản linh động đôi mắt, trong phút chốc đã mất đi tất cả tiêu cự, đồng tử vô hạn phóng đại, hóa thành hai mảnh sâu không thấy đáy đen nhánh lỗ trống. Cả người cứ như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, không nhúc nhích, dường như thành một tôn bị rút đi linh hồn tượng gỗ, lâm vào một loại nào đó quỷ dị đứng máy trạng thái. Tần Chiến ở một bên nhìn lấy, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này, đây là đang làm gì? Thần hồn xuất hiếu, vẫn là tại kết nối cái gì dị thứ nguyên mạng lưới? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thật lâu. Phó Vân Hải cái kia lỗ trống đôi mắt mới mãnh liệt khôi phục thần thái. Đào ca, lão tô không có biết, muốn không ta đi tìm tiểu sửu bọn hắn hỏi một chút.
Được, nhanh đi mau trở về.
Chương 1366, Thái Thản tộc chương 1366, Thái Thản tộc. Phó Vân Hải không để cho mọi người chờ quá lâu, vừa đi vừa về không quá nửa giờ, rất nhanh liền lại từ vặn bẹo không gian vết nứt bên trong bò lên đi ra.
Được rồi, đã hỏi tới.
Hắn vừa rơi xuống đất, liền không kịp chờ đợi mở miệng, mang trên mặt mấy phân hưng phấn. Tiểu sửu bọn hắn nói, cái này bảy người, vốn là thái cổ thời kỳ Thái Thản tộc.
Thái Thản tộc?
Lưu Trường Phong nghe vậy, đuôi lông mày chau lên.
Đúng, Tây Phương thái cổ thời kỳ thượng cổ chủng tộc một trong, bất quá đã diệt tuyệt, nghe nói nhục thân cực mạnh, khôi phục năng lực biến thái, nhưng là học ma pháp cùng nghe thiên thư một dạng chủng tộc.
Phó Vân Hải vội vàng nói, bất quá cái này bảy cái là dị loại, hết lần này tới lần khác đối hắc ma pháp ưa thích không rời.
Kết quả đây?
Chu Đào hỏi. Kết quả bởi vì ma pháp thiên phú thực sự quá kém, ngược lại đem chính mình làm điên rồi, thành hắc ma pháp nô lệ, tinh thần thất loạn, khắp nơi trêu chọc thị phi làm phá hư, sau đó mới bị đóng lên tà thần xưng hô.
Phó Vân Hải giang tay ra, sau cùng bị bộ tộc các vị tổ tiên liên thủ cho phong ấn.
Liệu Trưởng Phong nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó dùng một loại bừng tỉnh đại ngộ ngữ khí, đến có kết luận.
Cho nên, bọn hắn vốn là không quá bình thường.
Đúng vậy a. Phó Vân Hải chuyện đương nhiên gật đầu, cũng là bởi vì không bình thường mới gọi tà thần a.
Liệu Trưởng Phong nhẹ gật đầu, thần sắc bình tĩnh.
Hả, cái kia liền bình thường.
Một bên Tần Chiến đã triệt để tê.
Hợp lấy làm nửa ngày, không phải ra cái gì chuyện rắc rối, mà chính là đám này tà thần.
Xuất xưởng thiết trí cũng là tàn thứ phẩm.
Phó Vân Hải gãi đầu một cái, lúc này mới nhớ tới chính sự, tiến đến Chu Đào trước mặt, "Đào ca, đến cùng tình huống gì a?
Làm sao đột nhiên hỏi cái này rồi?
Thất Tà Thần đã hàng thế."
Chu Đào lời ít mà ý nhiều, hiện tại không biết nên xử lý như thế nào.
"Chỗ nào đâu?
Chỗ nào đâu?"
Phó Vân Hải nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên, "Mang ta tới ngóng nó.
Ta xem một chút dáng dấp ra sao.
Mạnh không mạnh?"
"Hoa,
các ngươi ba cái quá phận, đánh nhau đều không mang theo kêu chúng ta.
Còn không có đánh đâu."
Chu Đào liền nói, "Ngươi đi cùng nhìn xem chuyện gì xảy ra."
Lưu Trường Phong chần chờ một lát, cuối cùng vẫn thở dài.
Ta cũng vào xem tình huống cụ thể.
Mắt thấy mới là thật, nghe thấy Chu Đào miêu tả, hắn luôn cảm thấy tràng diện quá trừu tượng, vẫn là được bản thân tận mắt nhìn, mới có thể làm ra phán đoán.
Tần Chiến tự nhiên là lưu thủ tại vụ giới bên ngoài, phụ trách tiếp ứng.
Huống chi loại này cao đoàn cục cũng không phải một mình hắn võ hoàng có thể tham dự, dễ dàng biến phá hôi.
Sau đó, Chu Đào liền dẫn Phó Vân Hải cùng Lưu Trường Phong, lần nữa tiến nhập cái kia mảnh quỷ dị vụ giới bên trong.
Rất nhanh, bọn hắn liền cùng Lý Nhất Minh cùng Tôn Chiêu tụ hợp.
Làm Lưu Trường Phong cùng Phó Vân Hải tận mắt thấy cái kia bảy cái tà thần trạng thái lúc, cũng cùng nhau lâm vào một bước.
Cái kia đem chính mình chôn xuống, chỉ lưu một cái đống đất nhỏ ở bên ngoài, còn kèm theo đều tiếng ngáy lười biếng.
Cái kia tại trong rừng cây điên cuồng kiếm ăn, đem vỏ cây gặm đến rát băng giòn, ăn đến đầy miệng mảnh gỗ vụn bạo thực gian vọng.
Cái kia ôm lấy tảng đá, một bên giận mắng thương thiên, một bên cùng đầu mình gây khó dễ phẫn nộ.
Đoàn kia tản ra tà âm, thỉnh thoảng còn truyền ra một hai tiếng thở dốc thanh âm màu tím vũ khí.
Cái kia hai cái đánh cho long trời lở đất, chiêu chiêu đều hướng đối phương trên mặt bắt chuyện, phản phất có được thủ không đợi trời trùng tiêu ngạo cùng ghen ghét.
Còn có cái kia, chính ngồi xổm trong góc, ôm lấy Lý Nhất Minh cho vàng giọng huy hiệu, một mặt si mê, thỉnh thoảng còn lẻ lươi liếm một chút tham lam.
Thất Tà Thần hoàn toàn đắm chìm trong chính mình thế giới bên trong, căn bản cũng không phản ứng những người khác.
Lưu Trường Phong chỉ cảm thấy trở nên đau đầu muốn nức.
Thế này sao lại là cái gì Tà Thần hàng thế, đây rõ ràng thì là bệnh tâm thần viện tập thể trốn đi.
Cái này nên xử lý như thế nào?
Đánh một trận đều cảm giác cùng khi dễ tàn tật nhân sĩ giống như, mà lại nếu thật là đánh lên cũng chưa chắc dễ đối phó.
Để đó mặc kệ. Có thể bọn hắn trên thân cái kia cỗ tà ma khí tức lại không giả được. Vạn nhất cái nào trời bỗng nhiên bình thường, vậy coi như là phiền phức ngập trời.
Trong lúc nhất thời, cho dù là Lưu Trường Phong cũng cảm nhận được một trận khó giải quyết.
Ngay tại lúc này, Phó Vân Hải cặp mắt kia lại là càng ngày càng sáng, hắn nhìn chằm chằm cái kia bảy cái tinh thần trạng thái đáng lo tà thần, phản phất tại nhìn bảy cái hiếm thấy chân bảo.
Ta có thể cảm nhận được bọn hắn trên thân đen ma pháp lực lượng,
rất thuần túy, nhưng cũng rất mâu thuẫn.
Mâu thuẫn?
Phó Vân Hải không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể là nói đến, có chút giống như ta.
Lý Nhất Minh nghe xong liền nói, bản tính đàng hoàng chỉ là lực lượng tà dị.
Em Nhị ca, ta lực lượng cũng rất nghiêm chỉnh.
Trước tiên ta hỏi hỏi ta võ hồn xử lý như thế nào.
Một bên Lưu Trường Phong nghe được sững sờ.
Ngươi có thể cùng ngươi võ hồn giao lưu?
Có thể a.
Phó Vân Hải nhẹ gật đầu, biểu tình kia phản phất tại nói một kiện lại bình thường bất quá tiểu sự.
Lưu Trường Phong nghe vậy, thần sắc bình tĩnh nhẹ gật đầu, không có hỏi nhiều nữa.
Từ khi thấy tận mắt Tạ Vũ Hàm mặt không đổi sắc theo đầu mình bên trong rút ra lang nha đồng mạn mạn về sau, đối với năm ban bọn này tiểu gia hỏa trên thân phát sinh bất luận cái gì chịu tượng hành động, hắn đều đã có thể làm được tâm như chỉ thủy. cùng võ hồn tâm sự mà thôi, tiểu tràn diện. Lý Nhất Minh cũng nói, Vân Hải, vậy ngươi thử một chút.
Được rồi.
Đạt được cho phép, Phó Vân Hải cũng không chần chờ nữa, hắn hít sâu một hơi, thần sắc biến đến nghiêm túc. Sau một khắc, phía sau hắn một tôn không thể diễn tả hình dáng hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Không cách nào thấy do nó cụ thể hình thái, chỉ có thể cảm giác được, đó là một loại nào đó siêu việt liễu phàm tục lý giải, từ thuần túy hỗn loạn cùng tà dị tạo thành tập hợp thể. Địa sát võ hồn, Hàng Lâm. Một bên Lưu Trường Phong chỉ là nhàn nhạt liếc qua, thần sắc bình tĩnh.
Ân, so trước kia càng tà môn.
Tiểu Tô danh tiếng thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều bị năm ban bức hại a. Cũng liền tại tôn này võ hồn hiện thân ngay mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia bảy cái nguyên bản đắm chìm trong mỗi người thế giới bên trong tà thần, lại là đồng thời ngừng tất cả động tác. Đang ngủ lười biếng bỗng nhiên theo trong đất chui ra. Ngay tại gầm cây bạo thực ngừng trong miệng động tác, ngay tại tự mình hại mình phẫn nộ để tay xuống bên trong hòn đá. Ngay tại tự này dâm dục xua tán đi quanh thân xương mù tím. Chính tại nội hồng tiêu ngạo cùng ghen ghét cũng đồng thời dừng tay, phân chạm hai bên. Thì liền cái kia ôm lấy vàng cười ngây ngô tham lam cũng cẩn thận từng ly từng tí đem huy hiệu nhét vào trong ngực. Bảy đạo thân ảnh ánh mắt tại thời khắc này, đồng loạt hội tụ đến Phó Vân Hải sau lưng tôn này không thể diễn tả võ hồn phía trên. Bọn hắn trên mặt cái kia hỗn loạn điên cuồng thần sắc, trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu, vô cùng thành tín kính sợ cùng cung nhiệt. Một giây sau, tại sở hữu người kinh ngạc nhìn soi mói, bảy vị tà thần đúng là cùng nhau quỳ một chân trên đất, đem đầu thật sâu rủ xuống, động tác đều nhịp, tư thái cung kính tới cực điểm. Ngay sau đó, một đạo đều nhịp, tràn đầy vô thượng sùng kính to lớn thanh âm, vang vọng toàn bộ vũ giới. Vĩ đại Hắc Ám chi chủ, chương 1367, chết sớm chương 1367, chết sớm cái kia một tiếng đều nhịp, tràn đầy vô thượng sùng kính to lớn thanh âm, tại mảnh này tĩnh mịch vũ giới bên trong vang vọng thật lâu, chấn động đến tại chỗ tất cả mọi người náo tử choáng váng. Thi Liên kiến thức rộng rãi, tự nhận sớm đã đối năm ban bọn này tiểu gia hỏa không hợp thói thường hành động miễn dịch Lưu Trường Phong, giờ phút này cũng là khỏe mắt của loạn, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên dùng biểu tình gì đến mặt đối trước mắt cái này có thể xưng ma huyễn cảnh tượng. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hội tụ đến Phó Vân Hải trên thân. Nhìn ta làm gì? Bị nhiều người như vậy dùng quỷ dị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Phó Vân Hải nhất thời cảm giác toàn thân không được tự nhiên, hắn vô ý thức lui về sau nửa bước, liên tục khoát tay, trên mặt viết đầy vô tội. Ta không biết tình huống gì a. Hắn gấp đến độ đều nhanh nhảy dựng lên, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với cái kia bảy cái còn duy trì quỳ một chân trên đất tư thế tà thần, la lớn, uy, các ngươi đừng gọi bậy a, nhận lầm người. Thế mà cái kia bảy vị tà thần dường như căn bản không có nghe được hắn. Ánh mắt của bọn hắn vẫn như cũ vô cùng thành kính, vô cùng cùng nhiệt khóa chặt tại Phó Vân Hải sau lưng tôn này không thể diễn tả địa sát võ hồn phía trên, dường như đang triều bái bọn hắn duy nhất thần chỉ. Ngay tại lúc này, tên đưa đại biểu cho tham lam tà thần chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia song lóe ra màu vàng kim quang mang trong đôi mắt tràn đầy đối tương lai ước mơ cùng chờ mong. Vĩ đại Hắc Ám chi chủ, ngài rốt cuộc khôi phục. Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ lĩnh hót run rẩy. Ngài là muốn bắt đầu hủy diệt cái này mục nát thế giới sao? Mời cần phải mang ta lên, ta có thể trở thành ngài trung thành nhất, sắc bén nhất nhanh bước. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, cẩn thận từng ly từng tí xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt lộ ra một cái vô cùng chân thành nụ cười. Đương nhiên, làm ngài trung thành nhất người hầu, chỉ cần một chút xíu, một điểm chút ít vàng bạc châu báu làm ban thưởng là được rồi. Hắn một bên nói, một bên dùng ngón tay khoa tay một cái một chút xíu thủ thế, bộ dáng kia rất giống cái đang cùng lão bản nói tiền lương hèn mọn làm thuê người. Có tham lam đi đầu, còn lại mấy vị tà thần cũng ào ào rối loạn lên, tranh nhau chen lấn cho thấy lòng trung thành của mình. Hừ, chỉ là tài bảo, cũng xứng làm bận ta chủ vinh quang. Tên kia toàn thân tản ra thánh khiết kim quang kiêu ngạo tà thần lạnh hừ một tiếng, hắn đống nhiên ưỡn ngực, dùng một loại bệ nghệ thiên hạ tư thái, cao giọng nói, vĩ đại Hắc Ám chi chủ, ta mới là ngài hoàn mỹ nhất tạo hóa, lớn nhất xứng với đi theo ngài người hầu. Thỉnh hạ lệnh đi, ta là ngài dẹp điên hết thảy ngỗ nghịch ngài con kiến hôi. Hắn vừa dứt lời, một bên đoàn kia vặn bẹo hắc ảnh liền phát ra đoán độc cười nhạo. Chỉ bằng ngươi cái này ngu xuẩn, ta chủ cần là giấu ở trong bóng tối lợi nhận, mà không phải ngươi loại này có hoa không quả phế vật. Ghen ghét biến thành hắc ảnh gào thét, vô số đạo oán niệm tại quanh người hắn ngưng tụ. Ta chủ, xin tin tưởng ta trung thành, ta sẽ vì ngài xé nát hết thể dám can đảm cùng ngài tranh nhau phát sáng tồn tại. Đặc biệt là cái này tự cho là đúng ra hỏa. Tiêu Ngạo nghe vậy giận dữ, ti tiện cống ngầm chuột, ngươi muốn chết? Đến a, ai sợ ai? Mắt thấy hai người lại phải làm trường bên trong hồng. Tên kia ôm lấy hòn đá để đầu mình phẫn nộ tà thần mãnh liệt đứng lên, hắn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đánh gãy hai người cãi lộn. Tất cả im miệng cho ta. Cái kia song thiêu đốt lên lửa giận đôi mắt nhìn chằm chằm Phó Vân Hải võ hồn, dùng một loại gần như điên cuồng ngựa khí quát, chủ, ngài rốt cuộc tỉnh. Quá tốt rồi, ta sắp bị bọn này ngu ngốc làm tức chết. Xin ngài hạ lệnh đi. Ngài xem ai không vừa mắt, ta liền đi đập nát người nào đầu. Liền xem như nện chính ta cũng được. Nói, hắn lại cơ lấy một tảng đá lớn, nóng lòng muốn thử. Trong lúc nhất thời, trang diện lần nữa biến đến hỗn loạn không chịu nổi. Năm ban mọi người thấy cái này thất tà thần, trên mặt thần sắc muốn nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Lưu Trường Phong đại khái ý thức được cái gì, ánh mắt rơi vào Phó Vân Hải trên thân. Vân Hải, tuy nhiên khả năng này là một đợt hiểu lầm, nhưng rất hiển nhiên, ngươi võ hồn có thể khống chế lại bọn hắn. Ngươi trước để bọn hắn riêng phần mình ngủ say, nói cho bọn hắn, về sau ngươi sẽ triệu hoán bọn hắn đi ra. Trước đó, chưa cần núp lên. Đây không thể nghi ngờ là lúc này ổn thỏa nhất phương thức xử lý. Đánh, không tốt đánh. Thả, không thể thả, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. đã Phó Vân Hải võ hồn có thể trấn trụ bọn hắn, vậy trước tiên để bọn hắn ngủ mất, chờ sau này làm rõ ràng tình huống lại nói.
A. Tốt.
Phó Vân Hải sửng sốt một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn xoay người, nhìn lấy phía sau mình tôn này tản ra bất tường khí tức võ hồn mở miệng nói.
Tiểu Hắc, Tiểu Hắc.
Võ hồn thoáng nhuyễn đông lúc đích, tựa hồ là đang đáp lại Phó Vân Hải kêu gọi. Ngươi để bọn hắn đi trước ngủ một giấc, ẩn núp lên. Về sau có việc lại gọi bọn họ đi ra. Tôn này từ thuần túy hỗn loạn cùng tà dị tạo thành địa sát võ hồn, tại nghe đến Phó Vân Hải mà nói sau lại lần nhẹ nhàng nhuyễn đông lúc đích, đối với thất tà thần bắt đầu một trận lúc đích. Lưu Trường Phong ngược lại là có thể cảm nhận được bốn phía rõ ràng có một loại hỗn loạn năng lượng ba động. Bất quá một lát cái kia thất tà thần trên mặt cuồng nhiệt cùng điên cuồng đạt tới đỉnh phong.
Tuân mệnh, ta chủ.
Bảy đạo thân ảnh cùng nhau lên tiếng, trong thanh âm lại không nửa phần tạp niệm, chỉ có tuyệt đối phục tùng. Tiếng nói vừa ra trong ngáy mắt,
phù phù.
Tên kia đại biểu cho lười biếng thiếu niên, đệ nhất cái thẳng tắp ngã về phía sau, đập xuống đất, thậm chí còn đập ra một cái hố nhỏ, không đến một giây đồng hồ, đều tiếng ngáy liền vang lên lần nữa.
Phù phù,
phù phù. Ngay sau đó, phẫn nộ kiêu ngạo ghen ghét tham lam dâm dục cũng như bị trong nháy mắt rút đi chỗ có sức lực, một cái tiếp một cái ngã xuống, lâm vào thâm trầm giấc ngủ. Sau cùng, là giang vọng. Cái kia trương xé rách miệng lớn chậm rãi khép kín, khôi phục bình thường bộ dáng, cặp kia lỗ trống đôi mắt cũng một lần nữa nhắm lại, trên mặt cái kia thống khổ cảm giác đói bụng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, là một loại đã lâu an bình. Hắn cũng chậm rãi ngã xuống, ngủ đến vô cùng thơm ngọt. Bất quá ngắn phút chốc, cái kia bảy vị vừa mới còn quay đến long trời lỡ đất, khí tức đủ để đè sập võ hoàng tà thần, cứ như vậy ngổn ngang lộn xộn nằm một chỗ, ngủ được cùng tử như heo. Toàn bộ vũ giới lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết, chỉ còn lại có tiếng gió cùng tiếng ngáy một mảnh.
Được rồi, Tiểu Hắc, ngươi có thể trở về.
Phó Vân Hải thấy thế, không khỏi nết miệng cười một tiếng, theo địa sát võ hồn một trận núp nhích về sau liền rút về Phó Vân Hải thể nội. Ra ra, đến đón lấy thế nào xử trí?
Chờ một lát, ta kiểm tra một chút.
Lưu Trường Phong đội vàng khởi hành thả ý kiểm tra một phen bảy người trạng thái, phát hiện lúc trước cái kia cố tà tính lực lượng khí tức quả nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đừng nói, cái này thất tà thần còn thật đàng hoàng, nói ngủ là ngủ. Lưu Trường Phong đột nhiên mới nghĩ tới một chuyện.
Hả, đúng, mùa đâu?
Chu Đào mở miệng nói một tiếng, đã bị ta mạt sát.
Đáng tiếc, từ sớm.
Lưu Trường Phong có chút tiếc rẻ nói ra, cần phải để nó còn sống nhìn xem một màn này, tức chết nó.
Chương 1368, ta biết bay chương 1368, ta biết bay nơi nào đó vụ giới bên trong.
Nồng đậm đến tan không ra bạch vụ quần quận không nghỉ, đem trong thiên địa tất cả đều nhiễm lên một tầng tĩnh mịch sầm trắng. Một đạo thân ảnh chính ở trong đó cao tốc bay lượn, mang theo kình phong đem sương mù dày đặc sông mở một đạo ngắn ngủi thông đạo, nhưng lại tại trong nháy mắt bị bốn phía vọt tới sương mù dày mới lấp đầy.
Kỳ quái,
thân ảnh bỗng nhiên chỉ trệ, lơ lửng giữa không trung. Giang Thừa Phong gãi đầu một cái, ngắm nhìn một phía, lọt vào trong tầm mắt đều là mênh mông bạch vụ, liền một tia có thể cung cấp tham chiếu cảnh vật đều không có.
Lão Tô thả tham người thân tham bạn giả, Giang Thừa Phong tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là có ý định về Huyền Tiên Cốc tìm võ cường tiền bối tu hành. Tuy nhiên lúc đến năm ban tất cả mọi người yêu cầu đưa Giang Thừa Phong đoạn đường, nhưng Giang Thừa Phong vẫn là huyện tự.
Tổng như thế để người đưa không phải biện pháp a. Chính mình nếu là không trưởng thành về sau còn thế nào thủ hộ Lao Tô cùng năm ban những người khác. Cho nên Giang Thừa Phong quả quyết định chính mình đi Huyền Thiên Cốc.
Kết quả,
không cần phải a. Hắn nhỏ giọng thầm thì lấy, trên mặt viết đầy hoang mang, ta nhớ được lần trước tiết tiền bối dẫn ta tới, cũng là ở chỗ này à, làm sao Huyền Thiên Cốc không thấy? Hắn tìm nửa ngày, đừng nói Huyền Thiên Cốc lối vào, thì liền một bóng người đều không nhìn thấy.
Nghĩ nghĩ, Giang Thừa Phong cũng lười lại hao tâm tốn sức đi hồi ức, dứt khoát tùy tiện nhận chuẩn một cái phương hướng, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp liền xông ra ngoài. Dù sao chỉ cần bay thẳng đến, luôn có thể bay ra ngoài.
Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Giang Thừa Phong tại trong sương mù dày đặc ghé qua không biết bao lâu. Ngay tại hắn cảm giác mình khả năng lại một lần triệt để mất phương hướng thời điểm, phía trước cái kia tuyên cổ bất biến trong sương mù dày đặc, đúng là loáng thoáng lộ ra một vệt mở nhạt đèn đuốc.
A!
Giang Thừa Phong mừng rỡ, vội vàng hướng về cái kia đèn đuốc phương hướng bay đi. Rất nhanh, một tòa cổ kính hai tầng chất gỗ tiểu lâu cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tiểu lâu xem ra nhiều năm rồi, đỏ thắm cột trụ hành lang lớp sơn pha tạm, dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, theo gió chập chờn, rơi xuống vòng vòng mở nhạt vầng sáng. Một cây hơi cũ tự cờ, ở trong sương mù vô lực buông xuống, phía trên dùng cổ văn viết ba chữ, Long Phi Phượng Vũ, chỉ là Giang Thừa Phong nhìn hồi lâu, cũng không nhận ra được viết là cái gì. Tại mảnh này tĩnh mịch hoang vu vụ giới bên trong, đột nhiên toát ra như thế một tòa tiểu lâu, thấy thế nào đều lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời. Giang Thừa Phong tại tiểu cửa lầu rơi xuống, do dự một lát, nghĩ nghĩ, vẫn là nhấc chân đi tới, đưa tay đẩy ra cái kia phiến khép hở cửa gỗ.
Kẹt kẹt.
Đương theo lấy một tiếng kéo dài cửa trục chuyển động âm thanh, một cỗ hôn tạm mùi rượu cùng đồ ăn mùi hương sóng nhiệt, xen lẫn huyên náo tiếng người, đập vào mặt.
Giang Thừa Phong sững sờ.
Chỉ thấy tiểu lâu này bên trong, đúng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Mấy chục tấm bàn vuông không còn chỗ ngồi, nam nam nữ nữ cả đám đều tại uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, hoàn tù tì đó lệnh, tốt không vui. Cảnh tượng này, cùng ngoài cửa cái kia mảnh tĩnh mịch vũ giới, quả thực là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Càng làm cho Giang Thừa Phong cảm thấy nghi ngờ là, tiểu lâu này bên trong mỗi người, theo chạy đường tiểu nhị đến uống rượu khách nhân, trên thân đều tản ra một cỗ khí tức mạnh mẽ. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại tất cả đều là võ hoàng cấp bậc cường giả. Cả một cái tiểu lâu võ hoàng. Giang Thừa Phong không khỏi gãi đầu một cái, cảm giác đầu óc của mình có chút không quá đủ. Hơn nữa nhìn ăn mặc giống như đều là cổ đời đời võ hoàng, làm sao toàn tụ ở chỗ này uống rượu? không qua tu hành a. Ngay tại Giang Thừa Phong trượng nhị không nghĩ ra thời điểm, một cái khuôn mặt tuấn lãng, khỏe môi nết lên ôn hòa ý cười thanh niên nam tử, theo sau quẻ đi ra, trực tiếp đi tới trước mặt hắn. Tại hạ là cái này khoái hoạt Lâm Trường Quý, thiếu hiệp đường xa mà đến, một phen mệt nhọc, không bằng ở đây nghỉ ngơi một phen, uống một chén, ấm ấm thân thể cũng tốt. Thanh niên trưởng quý thanh âm ôn nhuận như ngọc, để người như gió xuân ấm áp. Giang Thừa Phong lấy lại tinh thần, liền vội khoát khoát tay. Ngươi tốt, trưởng quý, ta không phải đến uống rượu, cũng là muốn hỏi cái đường. Hỏi đường? Thanh niên trưởng quý nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm. Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề hỏi, đúng, xin hỏi ngươi có biết hay không Huyền Thiên Cốc tại bên nào à? Ta ngay tại tìm Võ Cùng tiền bối. Nghe được Huyền Thiên Cốc cùng Võ Cùng hai cái danh tự này, thanh niên trưởng quý nụ cười trên mặt, tựa hồ nhỏ không thể thấy phai nhạt mấy phần, trong ánh mắt cũng nhiều một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được độ vận. Bất quá, hắn trên dưới đánh giá Giang Thừa Phong liếc một chút, thần sắc có chút cổ quái. Ngươi tìm Huyền Thiên Cốc? Đúng a? Giang Thừa Phong gật đầu. Thanh niên trưởng quý trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, vậy ngươi chỗ này làm gì? Huyền Thiên Cốc có thể không ở chỗ này mới vụ giới bên trong. Giang Thừa Phong cả người đều ngốc ngay tại chỗ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được vô hót một cái, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. A, ta lại đi nhầm a? Không cần phải a, ta lần trước cũng là hướng về cái này phương hướng trở về a. Thanh niên trưởng quý. Giang Thừa Phong có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, đối với thanh niên trưởng quý chắp tay. Cảm ơn trưởng quý, không có ý tứ, quấy rầy ngươi làm ăn, vậy ta liền đi trước. Nói xong, hắn liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Thiếu hiệp, xin dừng bước. Thanh niên trưởng quý cái kia giọng ôn hòa, từ sau lưng chuyển đến. Giang Thừa Phong bước chân dừng lại, không rõ ràng cho lắm quay đầu lại. Chỉ thấy thanh niên trưởng quý vẫn như cũng là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng, chỉ là nụ cười kia bên trong, tựa hồ thiếu đi mấy phần chân thành, nhiều hơn mấy phần ngẫm. Thiếu hiệp, ta cái này khoái hoạt lâm, thế nhưng là có cái quý củ. Giang Thừa Phong sững sờ, cái gì quy củ? Không uống rượu. Thanh niên trưởng quỹ thanh âm cũng lớn, lại rõ ràng truyền vào Giang Thừa Phong trong thai, cũng truyền vào trong tiểu lâu trong thai mỗi một người, có thể đi không được. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cái kia nguyên bản ồn ào tiểu lâu, đúng là trong nháy mắt biến đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả uống rượu khách nhân đều đồng loạt ngừng động tác trong tay, từng đôi mang theo các loại cảm xúc ánh mắt cùng nhau rơi vào Giang Thừa Phong trên thân. Có hiếu kỳ, có trêu tức, có lạnh lùng, càng nhiều là một loại xem kịch vui nghiền ngẫm. Giang Thừa Phong bị chiến trận này làm đến sững sờ, lập tức vội vàng khoát tay, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật thà. Ta không uống rượu. Hắn giải thích nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Lao tu cùng Võ Cường tiền bối đều không cho ta uống rượu, mà lại uống rượu sẽ thụ thương. Thanh niên trưởng quỹ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn lấy Giang Thừa Phong, cặp kia nguyên bản ôn nhuận đôi mắt, giờ phút này biến đến như là đầm sâu đồng dạng, tĩnh mịch mà băng lãnh. Không uống. Vậy ngươi chỉ sợ đi không được. Một cỗ áp lực vô hình, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian. Thế mà đối mặt đây cơ hồ ngưng tụ thành thực chất uy hiếp, Giang Thừa Phong trên mặt biểu lộ lại không có biến hóa chút nào. Hắn nhìn lấy trưởng quỹ, cái kia song thanh tịnh trong đôi mắt, thậm chí còn mang theo vài phần không hiểu. Sau một lát, hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một miệng hàm răng trắng đoán, đủ cười rực rỡ. Không có việc gì. Cảm ơn trưởng quỹ quan tâm. Ta biết bay. Thanh niên trưởng quỹ. Chương 1369, có thể hay không đưa ta? Chương 1369, có thể hay không đưa ta? Giang Thừa Phong nói xong, liền không tiếp tục để ý đám kia thần sắc khác nhau tiểu khách, quay người thì hướng về cửa lớn đi đến. Đã đi nhầm, vậy thì nhanh lên đi, miễn cho làm trễ nải nhân gia sinh ý. Hắn giơ tay lên, đẩy ra cái kia phiến khép hở cửa gỗ, thế mà chờ một cửa vừa mở ra, ngoài cửa cảnh tượng đập vào mi mắt thời điểm, Giang Thừa Phong cước bộ đống nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ cũng theo đó ngưng kết. Ngoài cửa, cũng không phải là cái kia mảnh quen thuộc, quần quần không nghỉ bên mông mạch vụ, mà chính là một gian, giống nhau như lúc tiểu lâu. Đồng dạng đỏ thắm cột trụ hành lang, đồng dạng bàn vuông tiểu khách, đồng dạng viên náo tiếng người, thậm chí ngay cả sau quầy cái kia thanh niên trưởng quỹ trên mặt hoảng hốt, đều không sai chút nào. Quỷ dị nhất chính là, tại căn này giống nhau như lúc tiểu lâu cửa chính đồng dạng đứng đấy một cái đẩy cửa ra chính mình. Cái kia chính mình sau lưng lại là một cánh cửa, ngoài cửa là căn thứ ba tiểu lâu, cái thứ ba chính mình. Như thế tầng tầng lớp lớp, vô hạn kéo dài, dường như không có cuối cùng. Toàn bộ tiểu lâu tại thời khắc này đều an tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Giang Thừa Phong trên thân, bọn hắn muốn nhìn một chút, cái này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi, tại kiến thức đến khoái hoạt lâm chân chính diện mục về sau, sẽ là bực nào hoảng sợ, hạng gì tuyệt vọng. Thế mà, Giang Thừa Phong phản ứng lại hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hắn sửng sốt trọn vẹn 3 giây. Sau đó, đột nhiên đóng cửa lại. Ầm. Hắn đứng ở sau cửa, tựa hồ là đang tiêu hóa vừa mới nhìn đến hết thảy. Sau một lát, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí, đem cửa lần nữa đẩy ra một đường nhỏ. Ngoài cửa, vẫn như cũng là cái kia vô hạn kéo dài quỷ dị không gian, cái kia đồng dạng tại đảo lấy khe cửa nhìn lén chính mình. Giang Thừa Phong đột nhiên lại đóng cửa lại. Hắn dựa lưng vào cánh cửa, ở ngực hơi hơi chập trùng, tựa hồ là nhận lấy rung động thật lớn. Ngay tại thanh niên trưởng quỹ khỏe miệng vừa mới câu lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, cho là hắn rốt cục muốn bị sợ mất mật thời điểm, Giang Thừa Phong ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Hoa. Hắn phát ra một tiếng tràn đầy ngạc nhiên thấp giọng hô, trên mặt nào có nửa phần hoảng sợ, toàn là thuần túy hiếu kỳ cùng hưng phấn. Chơi vui. Hắn lần nữa đẩy cửa ra, dò ra cái đầu, đối với ngoài cửa cái kia đồng dạng thò đầu ra chính mình nết miệng cười một tiếng. Sau đó lại cực nhanh đóng cửa lại. Ầm. Lại mở ra. Ầm. Lại đóng lại. Không ngừng biến đổi tư thái, làm không biết mệnh. Toàn bộ tiểu lâu lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người giống như là bị làm định thân pháp, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy cái kia đem khoái hoạt lâm cấm chế làm thành đồ chơi, chơi đến quên cả trời đất ra hỏa, cảm giác đầu óc của mình có chút quá tải tới. Thanh niên trưởng quỹ nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ. Hắn thậm chí nhìn đến Giang Thừa Phong chơi mấy cái lần về sau, tựa hồ cảm thấy chưa đủ nghiền, đúng là trực tiếp đi tới góc tường, ôm lấy một tôn cao cỡ nửa người bình rượu, nhìn tư thế kia, đúng là muốn ném ra thử một chút. Đứng lại, thanh niên trưởng quỹ rốt cục không thể nhịn được nữa, khẽ quát một tiếng. Chính giơ bình rượu, chuẩn bị tụ lực đem bình rượu nện sau khi ra ngoài có thể hay không nện vào đối diện trên người mình Giang Thừa Phong động tác một trận, không rõ ràng cho lắm quay đầu lại. "Để xuống cho ta." Thanh niên trưởng quỹ trong thanh âm mang tới một tia đè nén tức giận. "Hả? Không có ý tứ." Giang Thừa Phong lên tiếng, trên mặt lộ ra một cái nụ cười thật thà. Tiện tay liền đem cái kia trầm trọng bình rượu vội vàng thả lại tại chỗ, còn nói thêm, ta chính là muốn thử xem, không cho phép thử. Thanh niên trưởng quỹ nhìn lấy hắn bộ kia người vô hại và vật vô hại bộ dáng, lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi, tên trước mắt này não tử có phải thật vậy hay không có chút không thích hợp. Vụ giới bên trong mạc danh kỳ diệu xuất hiện một cái tiểu quán ngươi không sợ còn chưa tính, thế nào còn chỉnh vẫn rất hưng phấn. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng hỏa khí, trên mặt một lần nữa gạt ra một cái nụ cười ấm áp. Thiếu hiệp, đến đâu thì hay đến đó, không bằng ngồi xuống, uống một chén, như thế nào? Giang Thừa Phong nghe vậy, có chút hơi khó gãi đầu một cái, trên người của ta không mang tiền a. Điện thoại di động lại không dùng đến. Không cần tiền. Giang Thừa Phong sững sờ, không khỏi trừng mắt nhìn. Không cần tiền. Hắn tò mò đưa tới, vậy ngươi mở cái gì cửa hàng? Vì thích phát điện a. Làm công ích. Lão bản ngươi người còn quái hảo. Thanh niên trưởng quỹ khỏe mắt, hung hăng co quắp một chút. Hắn cảm giác sự kiên nhẫn của mình, đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ bị tiêu hao. Ngươi ngồi xuống lại nói. Hắn cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. A. Giang Thừa Phong nhẹ gật đầu, rất nghe lời tìm cái bàn trống ngồi xuống, sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn lấy thanh niên trưởng quỹ, hỏi, vậy thì có cái gì đồ uống à? Ta muốn uống trà sữa được hay không? Thanh niên trưởng quỹ nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Ta hắn nương một tiểu lâu ngươi hỏi ta muốn trà sữa? Không có. Vậy ngươi mở cái gì cửa hàng a? Ta đây là tiểu lâu. Quán rượu kia ngươi cũng không thể đơn bán tiểu a. Không phải vậy sinh ý khó thực hiện. Hắn mặt không thay đổi nhìn lấy Giang Thừa Phong, nhìn trọn vẹn 3 giây. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên vung tay lên. Cái kia phiến bị Giang Thừa Phong chơi nửa ngày cửa gỗ, ầm vang mở rộng. Một cỗ căn bản vô pháp kháng cự vô hình cự lực, trong nháy mắt tác dụng tại Giang Thừa Phong trên thân, hắn thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp, cả người liền như là bị máy ném đá ném ra cục đá, hóa thành một đạo đường vòng cung, bị thẳng tắp ném ra ngoài, đặt mông thì ngồi trên mặt đất. Ầm. Cửa gỗ trùng điệp đóng lại. Tiểu lâu bên trong, lần nữa khôi phục cái kia phần huyên náo cùng náo nhiệt, dường như cái gì cũng không từng phát sinh qua. Mà tiểu lâu bên ngoài, cái kia tòa nhà màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính, tính cả cái kia mở nhạt đèn đuốc, đều trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại có mênh mông bạch vụ. Giang Thừa Phong một cái xoay người, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn phủi bụi trên người một cái, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn phía sau cái kia mảnh giống tuyết sương mù dày đặc, gãi đầu một cái, trên mặt viết đầy thuần túy hoang mang. Có ma bệnh. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta nói ta không uống, nhất định phải lưu ta xuống tới, ta lưu lại, kết quả quay đầu liền đem ta cho ném ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ trong đó lo gì. Bất quá, Lao Tô cũng đã nói, vụ giới bên trong vô cùng kỳ quặc, xuất hiện cái gì người kỳ quái cùng sự tình đều chẳng có gì lạ. Không nghĩ ra, thì không nghĩ. Giang Thừa Phong lắc đầu, cũng lười lại xoắn xuýt, phân biệt một chút phương hướng, lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay vút đi. Rời đi trước vụ giới lại nói, thế mà hắn bay rất lâu, bay đến chính hắn đều cảm giác có chút đầu óc choáng váng thời điểm, nhưng như cũng không thể bay ra mảnh này đáng chết bạch vụ. Ngay tại hắn chuẩn bị dừng lại nghỉ chân một chút thời điểm, phía trước cái kia mảnh quen thuộc trong sương mù dày đặc, một vệ quen thuộc mở nhạt đèn đuốc, lần nữa thu vào tầm mắt của hắn. Ồ, lại là cái kia tòa nhà tử lâu. Giang Thừa Phong nghĩ, vẫn là bay đi, vững vàng rơi vào tiểu cửa lầu. Lần này hắn không có trực tiếp đẩy cửa, mà chính là giơ tay lên, lễ phép gõ cửa một cái. Đông, đông, đông. Tiểu lâu cửa lớn đóng chặt, bên trong cũng không có truyền đến bất kỳ thanh âm gì. Ngay tại Giang Thừa Phong coi là bên trong không ai, chuẩn bị rời đi thời điểm, một đạo hơi có vẻ thanh âm mệt mỏi từ sau cửa ung dung truyền đến. Hôm nay đóng cửa, khách quan ngày mai lại đến đi. Là cái kia thanh niên trưởng quỹ thanh âm. Giang Thừa Phong nghe vậy, vội vàng đào lấy khung cửa, đối với khe cửa là lớn, tiền bối. Là ta à? Ngươi có thể hay không đưa ta ra mảnh này vụ giới a? Ta giống như lại là đường. Môn nội lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.